Chương 458, số 13 hầm mỏ 2, chương 458, số 13 hầm mỏ 2, Lý Nguyên trưởng lão trầm mặt một hồi, sau đó nói, ngươi thật quyết định?
Đây cũng không phải là trò đùa.
Ta quyết định.
Cố Thịnh kiên định nói.
Tốt à, đã ngươi kiên trì như vậy, ta có thể đồng ý, nhưng ngươi đến cam đoan, không có khả năng ép buộc bất luận kẻ nào đi theo ngươi.
Lý Nguyên trưởng lão cuối cùng đồng ý vậy khẳng định, bất quá.
Bất quá ta có một điều kiện, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng.
Cố Thịnh một mặt vẻ trịnh trọng.
Cái gì?
Lý Nguyên trưởng lão hỏi.
Những thợ mỏ kia cũng e ngại số 13 giếng mỏ, cho nên ta muốn, có thể hay không cho bọn hắn gấp 10 lần trả thù lao.
Lời như vậy Cố Thịnh lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Nguyên trưởng lão trực tiếp trả lời, không có vấn đề, không chỉ có cho gấp 10 lần trả thù lao, ta trả lại cho ngươi phải mấy tên Diêu Quang Thánh Địa tu giả thủ hộ tại số 13 giếng mỏ bên ngoài, để bảo vệ an toàn của các ngươi.
Chán Cố Thịnh trố mắt một chút.
Thủ hộ tại giếng mỏ bên ngoài, cái này có thể có làm được cái gì?
Chỉ bất quá nghe tương đối tốt sau khi nghe xong,
nhưng có thể đáp ứng cho thợ mỏ đủ dày trả thù lao, cái này đã đạt đến Cố Thịnh mục đích.
Đi, đa tạ trưởng lão.
Cố Thịnh nói xong, liền thối lui ra khỏi gian phòng.
Ngày thứ hai, Cố Thịnh đem việc này nói cho thủ hạ của hắn 30 tên thợ mỏ. Hắn đứng ở trước mặt mọi người, một mặt kiên định nói, các minh đệ, ta quyết định tiến vào số 13 hầm mỏ, ta biết nơi đó có phong hiểm, nhưng ta cũng biết, nơi đó có chúng ta không tưởng tượng nổi tài phú, ta nguyện ý xung phong, các ngươi nguyện ý cùng ta đi sao?
Thợ mỏ hai mặt nhìn nhau,
có người sợ sệt, có người do dự, nhưng khi bọn hắn nghe được có gấp 10 lần trả thù lao sau, có người bị Cố Thịnh lời nói chỗ của vũ.
Gấp 10 lần trả thù lao, ta có thể hay không đi?
Đồng nhiên, một tên mặt khác mỏ tổ một tên tráng hán lao đến.
Ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập chúng ta, không sợ những truyền ngôn kia là được.
Cố Thịnh nhàn nhạt cười nói ra.
Ta không sợ,
ta cũng gia nhập.
Tráng hán kia trực tiếp trả lời.
Tốt,
ta cho phép ngươi gia nhập, ngươi tên gì?
Cố Thịnh hỏi.
Trương Đại Đàm.
Tráng hán kia vỗ ngực, nói tên của mình.
Cố Thịnh nghe chút lời này, thật là có hơi lớn gan ý tứ.
Nhìn xem hắn hổ bên trong khí thế dáng vẻ, Cố Thịnh hài lòng giữa mùa đông.
Tốt.
Trương Đại Đàm, ngươi tính một cái, còn có ai?
Cố Thịnh hỏi.
Lúc này, những người khác cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên.
Được hay không a?
Quỷ kia mỏ phía dưới không biết kiểu gì,
gấp 10 lần trả thù lao, tương đương với làm một lần nghỉ ngơi cửu thiên, ta cảm giác có lời.
Ta cũng cảm thấy có thể, hắn Tiểu Thịnh dẫn đầu, sợ cái gì, cho dù chết cũng là chết trước hắn.
Có làm hay không?
Làm.
Cuối cùng, phần lớn người đồng ý đi theo Cố Thịnh, chuẩn bị tiến vào số 13 hầm mỏ.
Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút.
Cố Thịnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, chúng ta bây giờ liền xuất phát, nhớ kỹ, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, mang lên tất cả cần thiết trang bị. Chúng ta muốn để những cái được gọi là tà vật biết, chúng ta không phải dễ chơi được.
Thợ mỏ nhao nhao gật đầu.
Tiếp lấy, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị cần thiết trang bị, bao quát ánh nến, dây thừng, thức ăn nước uống, còn có các loại công cụ.
Khi hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Cố Thịnh cùng hắn thợ mỏ đội ngũ liền đứng ở số 13 hầm mỏ lối vào.
Mỗi người bọn họ đều mang bắt buộc trang bị, mang trên mặt đã khẩn trương biểu lộ.
Các minh đệ, chuẩn bị xong chưa?
Cố Thịnh nhìn xem cái này mười mấy người lớn tiếng hỏi.
Chuẩn bị xong.
Thợ mỏ cùng kêu lên trả lời.
Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, nhớ kỹ, vô luận gặp được cái gì, chúng ta đều muốn đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt.
Cố Thịnh nói, dẫn đầu bước vào hầm mỏ trong bóng tối.
Thợ mỏ theo sát phía sau.
Khi tiến vào trong hầm mỏ bộ sau, bên trong lờ mờ mà ở bước, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc.
Cố Thịnh cùng thợ mỏ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ánh nến chiếu sáng con đường phía trước.
Theo xâm nhập giếng mỏ, bọn hắn bắt đầu nghe được một chút thanh âm kỳ quái.
Thanh âm này nghe giống như là có người đang thì thầm, lại như là gió đang gào thét.
Cố Thịnh tim đập rộn lên, cảnh giác quan sát đến bốn phía.
Ân, đó là cái gì?
Đột nhiên, Cố Thịnh thấy được một chút kỳ quái ký hiệu khắc vào giếng mỏ trên vách tường.
Những ký hiệu này thoạt nhìn như là một chút văn tự, nổ ngang lộn xộn ghi lại cái gì.
Cố Thịnh muốn lên trước xem xét, lại bị Lao Lý Đầu kéo lại.
Đừng đụng những ký hiệu kia, bọn chúng có thể là nguyền rủa.
Lao Lý Đầu cảnh cáo nói.
Chán Cố Thịnh ngây ngẩn cả người, sau đó nhẹ gật đầu, vòng qua những ký hiệu kia, tiếp tục tiến lên.
Xâm nhập đằng sau, bọn hắn phát hiện giếng mỏ nội bộ thông đạo càng ngày càng phức tạp, phản phất là một cái mê cung.
Bọn hắn ở trên vách tường làm tiêu ký, để tránh lạc đường.
Liên tại bọn hắn cảm thấy thời điểm mê mang, đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái.
Anh thanh âm này nghe giống như là có người đang âm thầm khóc nức nở, hơn nữa còn là nữ.
Làm sao có nữ nhân tiếng khóc?
Ta cũng nghe đến, bất quá, chúng ta mỏ này trận, nơi nào có nữ nhân a?
Mấy tên tuổi già thợ mỏ thấp giọng nói ra.
Lời này bị Trương Đại Đảm sau khi nghe được, một mặt khinh thường nói mỏ gì đâu?
Ta làm sao không nghe thấy?
Mọi người coi chừng.
Cố Thịnh nhắc nhở.
Bởi vì hắn cũng nghe đến nữ nhân tiếng khóc, chỉ là không có nói ra mà thôi.
Cứ như vậy, bọn hắn thuận thanh âm đi đến, phát hiện một cái đen kịt hang động.
Nơi này tại sao có thể có một cái dạng này động?
Đúng vậy a, dựa theo thông thường khai thác tới nói, không nên ở chỗ này đào hang.
Lao Lý trên đầu trước, ở ngoài cửa động nhìn một chút, đồng thời còn đem ánh đến hướng bên trong cử đi một chút, nghĩ hết khả năng thấy rõ một chút.
Tê Lão Lý Đầu không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên hít sâu một hơi, vội vàng lui xe đến.
Thế nào?
Cố Thịnh tiến lên hỏi.
Bên trong
giống như có đồ vật gì.
Lao Lý Đầu thanh âm có chút run rẩy nói.
Thứ gì?
Trương Đại Đảm không tin, trực tiếp cầm bó đuốc vào.
Tiến vào trong huyệt động sau, Trương Đại Đảm thấy được một chút cảnh tượng kỳ quái.
Chỉ gặp tại hang động trên vách tường, hiện đầy càng nhiều ký hiệu thần bí,
mà lại tại hang động trung ương, vậy mà trưng bày một chút cổ xưa tế tự vật dụng. Những này vật dụng nhìn niên đại xa xưa, phía trên đã bao trùm lấy thật dày cho bụi. Cố Thịnh cùng thợ mỏ lẫn nhau, đều ý thức được hang động này có thể là giải khai số 13 hầm mỏ bí mật mấu chốt. Đây chính là một chút tế tự vật dụng thôi, có cái gì tốt sợ sệt. Trương Đại Đảm một mặt khinh thường. Soạn. Hắn trực tiếp đột nhiên đá ra một cước. Tế tự kia vật dụng cùng cái bàn trực tiếp đổ nhào trên mặt đất, dơ lên một trận bụi chìm. Trương Đại Đảm, ngươi cũng quá lớn mật đi. Lao Ly đầu có chút tức giận nói. Cái này có cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn sợ sệt sao? Muốn ta nói, ngươi cái này Lao Lý đầu sống vô dụng rồi lớn như vậy số tuổi. Trương Đại Đảm nói xong, đứng tại chỗ cười lên ha ha. Người Lý Lao Đầu vừa định muốn cùng Trương Đại Đảm tranh luận, lại bị Cố Thịnh cho ngăn trở. Chương 459, huyết tinh, 1, chương 459, huyết tinh, 1, chúng ta tới nơi này không phải khua môi múa mép đấu khẩu với nhau làm việc. Cố Thịnh lạnh lùng quát lớn. Trương Đại Đảm cùng Lao Lý Đầu nghe được Cố Thịnh lời nói, cái này mới miễn cưỡng lui lại, dù sao đây là mấy trăm mét dưới nền đất. Nếu quả thật ở chỗ này dày bò, vậy nhưng thật sự là ngại chính mình mà dài. Đầu Nhi, bên này thật nhiều tinh thạch. Đột nhiên, một tên thợ mỏ hét lớn. Cố Thịnh nghe vậy, đội vàng mang theo đám người vào tới. Chỉ gặp nơi này tinh thạch có thể dùng lượng lớn cái từ này để hình dung. Bởi vì những tinh thạch này thể lượng quá lớn, chỉ là một cây nho nhỏ ánh nến liền có thể đem toàn bộ không gian cho chiếu sáng. Quá tốt rồi. Cố Thịnh hưng phấn mà gật gật đầu, đối với Lao Lý Đầu ra lệnh, "Lao Lý, ngươi dẫn người bắt đầu khai thác, nếu như gặp phải dị thường khoáng thạch tinh thể, lập tức hướng ta báo cáo, nhớ kỹ, cái này số 13 khoáng động tương đối tà dị, chớ tự làm chủ dương." Minh bạch. Lao Lý Đầu lên tiếng, trực tiếp chào hỏi thủ hạ thợ mỏ bắt đầu khai thác. Trương Đại Đảm bản tính chính trực, nhìn thấy Cố Thịnh đem Lão Lý Đầu an bài làm dẫn đầu, trong lòng mình hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam lòng, cho nên đứng tại chỗ cũng không có bất kỳ động tác. Lớn mật, ngươi cũng đi, ta lo lắng bọn hắn thực sẽ đào được thứ gì, ngươi cũng đi qua. Cố Thịnh ra lệnh. Ta nhìn thấy Lão gia hỏa kia liền đề khí. Trương Đại Đảm một mặt kinh thường nói, ha ha, Lão Lý sao? Cố Thịnh nở nụ cười. Trương Đại Đảm gật gật đầu. Tuổi của hắn lớn, chớ cùng hắn chấp nhận, lại nói, chúng ta là vì kiếm ăn, làm gì để ý cái này. Nói đến đây chút, Cố Thịnh chiều Trương Đại Đảm bên cạnh xê dịch, thấp giọng nói ra, các loại kết toán trả thù lao thời điểm, ta cùng trưởng lao nói một chút, nhìn không có khả năng có thể cho thêm ngươi nhớ hai cái công, thế nào? Thật. Trương Đại Đảm một mặt hưng phấn. Không lừa ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cho ta tráng lên lá gan, ổn định thế cục. Cố Thịnh một mặt vẻ trịnh trọng. Thịnh ca, ngươi yên tâm, ta lớn mật khác không có, chính là gan lớn. Trương Đại Đảm vỗ vỗ bộ ngực, sau đó cùng Lao Lý Đầu cùng một chỗ khai thác tình thạch đi. Mọi người tại rời đi về sau, chỉ có Cố Thịnh một người đợi tại trong động này. Cố Thịnh ngồi xổm người xuống nhìn một chút, chỉ gặp cái này ngã ngửa trên mặt đất bên trên mặt bàn, vậy mà khắc họa cái này ly văn. Cố Thịnh trong lòng hơi động, cảm giác cái này ly văn cũng không phải là vật tầm thường. Nó ẩn chứa lực lượng thần bí, có lẽ có thể giải khai hang động này bí mật. Tiếp lấy, Cố Thịnh cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trên bàn bút, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên cái này ly văn đồ án. Rất nhanh, Cố Thịnh phát hiện cái này ly văn cũng không phải là đơn giản trang trí, mà là một loại văn tự cổ lão. Chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, những này khắc họa ở phía trên văn tự cũng có phong hóa, không dễ dàng thấy rõ. Cho dù có chút có thể thấy rõ, cũng cảm giác có một tầng bình chướng vô hình cách trở suy nghĩ của mình. Cố Thịnh dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên mặt bàn ly văn. Mỗi một đạo đường cong đều tựa hồ ẩn chứa khác lực lượng. Tại thời khắc này, văn tự lực lượng tựa hồ cụ tượng hóa. Tiếp theo, Cố Thịnh nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ý đồ cùng những này văn tự cổ lão sinh ra của mình. Thời gian dần qua, Cố Thịnh ý thức dần dần cùng ly văn bên trong ẩn chứa lực lượng dung hợp. Một bức mơ hồ địa đồ tại trong đầu của hắn dần dần rõ ràng. Cửa vào, tinh thạch, tinh quán nguyên. Tấm địa đồ này tựa hồ miêu tả toàn bộ khu mỏ quặng dưới mặt đất kết cấu, trong đó một chút đặc thù tiêu ký điểm, giống như là tại chỉ thị tinh quán nguyên vị trí. Không sai, là tinh quán nguyên vị trí. Cố Thịnh trong lòng vui mừng, ý thức được chính mình đây là muốn giống nhằm cất chó. Quá tốt rồi. Cố Thịnh mở to mắt, đem địa đồ nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó cấp tốc đi ra hang động. Hắn đi vào ngay tại bận rộn thợ mỏ, những thợ mỏ kia chính đổ mồ hôi như mưa khai thác lấy tinh thạch. Các minh đệ, thế nào? Cố Thịnh hướng thợ mỏ chào hỏi. Tiểu Thịnh, bên này tinh thạch là thật nhiều, nếu như Lý Nguyên trưởng lão biết, nhất định thật cao hứng. Lao Lý Đầu lau một cái mồ hôi trên trán, một mặt hưng phấn mà nói ra. Tiểu Thịnh ngươi mau nhìn. Một cái thợ mỏ hưng phấn mà hô, nơi này tinh thạch so với chúng ta trước đó khai thác đều tốt hơn. Cố Thịnh tiến lên nhìn một chút, vốn chỉ là lẻ tẻ phát hiện phẩm chất cao tinh thạch, hiện tại như là tuyển dũng bình thường không ngừng bị khai quật ra. Một xe lại một xe tinh thạch bị bận ra khoáng động, số lượng nhiều, phẩm chất độ cao, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Cứ như vậy, ngày đầu tiên linh công, liền lấy được thu hoạch khổng lồ. Một ngày lao động sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều về tới trên mặt đất. Trải qua kiểm kê, số 13 khoáng động sản lượng vượt xa mặt khác khoáng động, trở thành toàn bộ khu mỏ quặng hiệu suất cao nhất khoáng động. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Lý Nguyên trưởng lão trong hai. Hắn tự mình đến khoáng động, tra xét một ngày khai thác thành quả. Lý Nguyên trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đối với Cố Thịnh thông minh tài trí cùng năng lực lãnh đạo đưa cho độ cao tán dương. Tiểu Thịnh, ngươi hôm nay biểu hiện phi thường xuất sắc, cho chúng ta khu mỏ quặng mang đến tài sản to lớn, ta đại biểu toàn bộ khu mỏ quặng cảm tạ ngươi. Lý Nguyên trưởng lão vỗ Cố Thịnh bả vai nói ra. Ha ha, Cố Thịnh khiêm tốn cười, trưởng lão quá khen, đây hết thảy đều là thợ mỏ các minh đệ vất vả cần cù lao động, ta chỉ là cung cấp một chút chỉ dẫn. Lý Nguyên trưởng lão nhẹ gật đầu, chuyển hướng thợ mỏ, cao giọng nói ra, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, đến lúc đó, Diêu Quang Thánh Địa sẽ không bạc đãi các ngươi mỗi người. Đi theo Cố Thịnh những tợ mỏ kia nghe đến mấy cái này, trên người mỏi mệt lập tức không còn sót lại chút gì, thật không thể hiện tại liền đi làm. Tại mọi người tán đi đằng sau, Cố Thịnh cũng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Còn không chờ Cố Thịnh đi vào trụ sở, liền bị Diêu Tình cho gọi lại. "Cố Thịnh." Diêu Tình thanh âm có chút băng lãnh. "Thế nào?" Cố Thịnh nhìn thấy Diêu Tình cái kia lạnh như băng lớn mật bộ dáng, cười hỏi một câu. Tiếp lấy, Diêu Tình trực tiếp dùng sức đem Cố Thịnh cho kéo đến một bên. Lúc này Cố Thịnh thần lực bị phong, bị Diêu Tình loại này tu giả giữ chặt, thật sự là không tránh thoát, mà lại còn bị kéo đau nhức. "Uy uy uy, tiểu mỹ nữ, ngươi đem ta cho kéo đau đớn." Cố Thịnh có chút không nói ra. Mà Diêu Tình thì giống như là không nghe thấy một dạng, vẫn phát lực đem nó lôi kéo, thẳng đến đi đến chỗ không có không ai mới buông tay. Cố Thịnh luốt luốt mình bị kéo đến đau nhức cánh tay, cho mày. Hắn nhìn xem Diêu Tình, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn. "Ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng không phải phạm nhân." Cố Thịnh trong thanh âm mang theo trêu chọc hương vị. Diêu Tình không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi, "Cố Thịnh, ngươi tại sao muốn tuyển số 13 quán động?" Diêu Tình ánh mắt sắc bén, phản phất muốn xuyên thấu Cố Thịnh linh hồn. Cố Thịnh tránh đi ánh mắt của nàng, mập mờ suy đoán nói, "Không có. Không có gì, chính là nghĩ kỹ tốt biểu hiện một chút. Chỉ là như vậy." Diêu Tình trong thanh âm mang theo rõ ràng hoài nghi. "Đối với..." Cố Thịnh gật gật đầu. "Cắt." Diêu Tình trắng Cố Thịnh một chút, lần nữa truy vấn, "Ngươi thật không có mục đích khác?" Chương 459, Huyết Tinh 2, chương 459, Huyết Tinh 2. Ai Cố Thịnh thở dài, biết mình không thể gạt được cái này tinh minh nữ tử. "Tốt ta, ta thừa nhận, ta là muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ càng nhiều cơ hội." Diêu Tình nếm miệng, một bên thở dài, một bên lắc đầu. "Cố Thịnh, a Cố Thịnh, ngươi đừng cho là ta tốt như vậy lừa gạt." Diêu Tình trong thanh âm mang theo khinh thường chi ý, sau đó nói ra, "Ngươi có phải hay không nghĩ ra được bên trong tình quán nguyên?" "Ân." Cố Thịnh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diêu Tình, không nghĩ tới nàng vậy mà có thể đoán được ý nghĩ của mình. "Làm sao ngươi biết?" Ha ha, Diêu Tình đắc ý cười cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. "Ta đoán, bất quá, Cố Thịnh, ta cảnh cáo ngươi, số 13 khoáng động rất nguy hiểm." Nói đến nguy hiểm hai chữ, Diêu Tình thần sắc cũng nghiêm túc lên. Cố Thịnh cau mày, biết Diêu Tình sẽ không vô duyên vô cớ cảnh cáo hắn. "Ngươi cũng biết chút ít cái gì?" Cố Thịnh nghiêm túc hỏi. Diêu Tình trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, "Số 13 khoáng động chỗ sâu, có một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào, ta từng nghe thế hệ trước tu giả nói qua, nơi đó phong ấn một cái tồn tại cổ lão, nếu như không cẩn thận xúc động phong ấn, có thể sẽ dẫn phát tai nạn, cho nên ngươi muốn cho ta từ bỏ số 13 khoáng động." Cố Thịnh đoạt trước nói. "Không sai." Diêu Tình gật gật đầu. Cố Thịnh đứng tại chỗ, trong đầu đột nhiên nổi lên trước đó chính mình luân hải không có bị phong thời điểm tình cảnh. Thời điểm đó hắn tiêu giao tự tại, nơi nào sẽ giống như bây giờ. "Ngươi yên tâm, Diêu Tình, ta sẽ cẩn thận." Cố Thịnh nghiêm túc nhẹ gật đầu, cũng không nguyện ý từ bỏ. Ngươi Diêu Tình có chút im lặng. "Diêu Tình, nếu như ngươi muốn giúp ta lời nói, không bằng nói cho ta biết bên trong đến cùng có cái gì, dạng này ta cũng có thể phòng bị một chút." Cố Thịnh nhíu quá mức hỏi. Hồ Diêu Tình hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra sầu lo. Nàng biết bí mật này đối với Cố Thịnh tới nói ý vị như thế nào, nhưng nàng hay là quyết định nói ra chân tướng. "Cố Thịnh, ngươi nghe ta nói, số 13 trong hầm mộ xác thực có trước thời thái cổ sinh vật, không có ai biết bọn chúng là cái dạng gì, chỉ biết là phi thường khủng bố." Diêu Tình thanh âm trầm thấp, tựa hồ mang theo một loại cảm giác sợ hãi. Cố Thịnh thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, có chút khó có thể tin nhìn xem Diêu Tình, phản phất nghe được một cái thiên phương giả đàm. "Trước thời thái cổ sinh vật, đó là cái gì ý tứ?" Cố Thịnh một mặt không hiểu hỏi. "Trước thời thái cổ sinh vật chỉ là những cái kia tại sinh vật hình thành sơ kỳ liền tồn tại sinh mệnh, bọn chúng có được không biết lực lượng, về phần bọn chúng cụ thể bộ dáng, không có ai biết, bởi vì bọn chúng đã ngủ say vài bản năm, thậm chí càng lâu." Diêu Tình giải thích nói. "Vậy các ngươi Diêu Quang Thánh Địa vì cái gì còn muốn lựa chọn ở nơi này thu thập tinh thạch?" Cố Thịnh thuận miệng hỏi. "Bởi vì chỉ có chung quanh đây tinh thạch mới lại rất cao phẩm chất, mà lại khoảng cách trước thời thái cổ sinh vật càng gần, tinh thạch phẩm chất liền sẽ cao hơn." Diêu Tình đưa tay chỉ chung quanh đây vị trí. Nghe nói lời ấy, Cố Thịnh đột nhiên sững sờ. Lời này vừa bạn cùng mình tại số 13 trong hầm mộ Ly Văn cảm giác đến tình huống một dạng. Nguy hiểm càng gần, tinh thạch phẩm chất liền càng cao. "Tốt, ta đã biết, Diêu Tình, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, bất quá, ta sẽ tiếp tục tại số 13 quán động." Nói xong, Cố Thịnh đầu cũng không trở về rời đi. Người Diêu Tình nhìn xem Cố Thịnh rời đi bóng lưng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Đợi đến ngày thứ hai, Cố Thịnh tiếp tục dẫn đầu những thợ mỏ kia khai thác số 13 quán động. Bởi vì Lý Nguyên Trưởng lão tự mình biểu dương số 13 quáng động công trạng, tại tăng thêm có phong phú trả thù lao, lần này Cố Thịnh đội ngũ đã tăng lên gấp đôi, đạt đến 30 người. Chỉ cần nghe lời, Cố Thịnh tới không cự tuyệt. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, số 13 khoáng động đi ra tinh thạch càng ngày càng nhiều, phẩm chất cũng càng ngày càng tốt. Cố Thịnh thủ hạ thợ mỏ cũng gần như đạt đến hơn 200 người. Nhưng, Cố Thịnh nhưng trong lòng càng phát ra khẩn trương cùng kích động, bởi vì phẩm chất tăng lên cùng nguy hiểm là kính chỉnh sửa tương quan. Trọng yếu nhất chính là tinh quán nguyên năng trợ giúp chính mình khôi phục thần lực. Thông qua tính toán, Cố Thịnh cảm giác hôm nay liền có thể đào được tinh quán nguyên. Đang làm chuẩn bị cẩn thận đằng sau, Cố Thịnh hô, "Mọi người khởi công, xuống mỏ." Theo Cố Thịnh ra lệnh một tiếng, hơn 200 người trùng trùng điệp điệp hướng số 13 khoáng động hạ. Cùng trước đó so sánh, lúc này số 13 khoáng động đã làm lớn ra gấp bội, bên trong rộng rãi gần như có thể chứa được một ngọn núi nhỏ. Rất nhanh, những thợ mỏ này cùng thường ngày bắt đầu khai thác tinh thạch. Đinh đinh cạch cạch. Thợ mỏ trong tay hạo cùng xẻng sắt tại trên tinh thạch đánh ra thanh thúy tiếng vang.
A!
Nhưng theo một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến khoáng động chỗ sâu.
Mau nhìn,
đó là cái gì? Một tên thợ mỏ chỉ vào trong góc một khối tinh thạch, thanh âm đều biến thành con gà con cuống họng. Khối tinh thạch kia chừng to bằng đầu người, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không giống bình thường tinh thạch như vậy cứng rắn, ngược lại có một loại mềm mại cảm nhận. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tinh thạch mặt ngoài lóe ra tiên diễm hào quang màu đỏ, phản phất huyết dịch ở bên trong lưu động.
Ta sát,
cái này,
đây là sống sao?
Không giống a.
Nhìn xem chính là cái tảng đá.
Không không không, đây cũng không phải là phổ thông tinh thạch.
Những thợ mỏ khác nhau nhau vây quanh, trên mặt viết đầy nghi hoặc.
Trương Đại Đảm cũng xuống tới.
Hắn bặm mỏ này bên trong nổi danh gan to bằng trời người, nhưng cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Chỉ gặp hắn đem trong tay cái cuốc buông xuống, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng khối kia màu đỏ như máu tinh thạch.
Cái này
không phải là trong truyền thuyết huyết tinh đi.
Trương Đại Đảm âm thanh run rẩy lấy.
Hắn buông tay, nhẹ nhàng đem tinh thạch kia nâng đứng lên.
Huyết tinh tại Trương Đại Đảm trong tay có chút rung động, hào quang màu đỏ càng thêm lóa mắt.
Trung quanh thợ mỏ nhao nhao lui lại, không dám tới gần, sợ cái này thần bí tinh thạch sẽ mang đến cái gì bất chắc.
Huyết tinh, trong truyền thuyết có được lực lượng cường đại tinh thạch, có thể trợ giúp người tu luyện đột phá bình cảnh, khôi phục thần lực.
Lao Ly đầu thấp giọng nói ra.
Trương Đại Đảm ôm thật chặt huyết tinh, nhưng trong lòng thì tâm thần bất định bất an.
Hắn biết, khối tinh thạch này giá trị vượt xa bọn hắn khai thác bất luận cái gì tinh thạch.
Cái này,
đây chính là chúng ta khoáng động vận khí a.
Một tên thợ mỏ hưng phấn mà kêu lên.
Hắn tựa hồ đã thấy chính mình trở thành đại phú đại quý ngày đó.
Cố Thịnh đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén quan sát lấy đây hết thảy.
Hắn biết, huyết tinh xuất hiện, mang ý nghĩa chính mình thần lực sẽ hồi phục.
Mọi người không nên hoảng hốt, trước bảo vệ tốt khối này huyết tinh.
Cố Thịnh trầm giọng nói ra, tận lực biểu hiện bình thản một chút.
Đối với,
nghe được công.
Thợ mỏ nhao nhao gật đầu, biết Cố Thịnh quyết đoán luôn luôn chính xác.
Thế là, tại Cố Thịnh chỉ huy bên dưới, mấy tên thợ mỏ cẩn thận từng ly từng tí đem huyết tinh đem đến khoáng động nơi an toàn.
Chương 460, giếng mỏ náo trách, 1, chương 460, giếng mỏ náo trách, 1, trong khi người khác lúc đang bận điệu, Cố Thịnh độc tự một người tới đều huyết tinh bên cạnh.
Cố Thịnh chú ý đều, huyết tinh này tựa hồ tản ra mãnh liệt năng lượng ba động.
Chỉ là những thợ mỏ kia là người bình thường, cũng không phải là tu giả, cho nên không có khả năng cảm giác được.
Tiếp lấy, Cố Thịnh đem huyết tinh này dẫn tới trước đó phát hiện ly văn cái kia dưới mặt đất trong động.
Khi Cố Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đem huyết tinh nâng ở trong tay sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cô mãnh liệt năng lượng ba động, phản phất có một cỗ lực lượng sinh mệnh ở trong đó nhảy lên.
Khối này huyết tinh tất nhiên không thể coi thường.
Cố Thịnh âm thầm tán thán nói,
hắn cảm giác đây khả năng là mở ra phong ấn, khôi phục thần lực mấu chốt.
Tùy theo, Cố Thịnh đem huyết tinh để đặt trong động trên bệ đá.
Chỉ thấy máu tinh vừa lên thạch đài, lập tức tản mát ra một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng,
liền như là có sinh mệnh bình thường, chậm rãi ở trong không khí nhảy lên.
Cái này Cố Thịnh tâm bên trong giật mình, chú ý tới những cái kia khắc vào trên gỗ ly văn bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt.
Sau đó những cái kia ly văn vậy mà thoát ly đầu gỗ, phủ hướng về phía không trung.
Những này ly văn trên không trung xoay chậm chậm, thời gian dần qua, bọn chúng hợp thành một chút đạo văn phức tạp.
Bọn chúng tản ra u lam lại lộ ra ánh sáng màu đỏ, phản phất tại chờ đợi cái gì.
Cố Thịnh không dám thất lễ, lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động thần lực trong cơ thể.
Bởi vì hắn thần lực bị phong ấn, nhưng trải qua gần nhất cố gắng, có thể miễn cưỡng phồng lên một chút đến.
Chút ít này được thần lực cùng không trung đạo văn sinh ra cảm ứng, giữa hai bên tựa hồ có liên hệ nào đó,
giống như cả hai đã sớm ước định cẩn thận bình thường.
Quá tốt rồi,
Cố Thịnh tâm trung hưng phấn.
Lúc này hắn cảm giác đến trong cơ thể của mình luân hải bắt đầu quay cuồng.
Một cỗ cường đại hấp lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, đem huyết tinh bên trong năng lượng liên tục không ngừng hấp thu tiến đến.
Huyết tinh bên trong hào quang màu đỏ càng ngày càng sáng, mà Cố Thịnh thân thể thì giống như là biến thành một cái động không đáy, không ngừng mà thôn phệ lấy những năng lượng này.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Năng lượng không ngừng bị Cố Thịnh hấp thu, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình phong ấn bắt đầu có chút buông lỏng.
Cỗ này phong ấn lực lượng nguyên bản như là không thể phá vỡ gông xiềng, đem hắn thần lực vững vàng khóa tại thể nội.
Nhưng bây giờ, cỗ này phong ấn tựa hồ đang huyết tinh năng lượng trùng kích vào, tựa hồ bắt đầu xuất hiện vết rách.
Cố Thịnh tâm bên trong vui mừng, biết mình cơ hội tới.
Tiếp lấy, hắn gia tăng hấp thu cường độ, đem càng nhiều huyết tinh năng lượng dẫn vào thể nội.
Hắn lúc này, thể nội phảng phất có một cơn bão táp tại tàn phá bừa bãi, thần lực cùng huyết tinh năng lượng va chạm, để thân thể của hắn thừa nhận áp lực lớn.
Cố Thịnh cắn chặt răng, kiên trì.
Chỉ cần có thể đột phá tầng này phong ấn, là hắn có thể đủ khôi phục thần lực của mình, một lần nữa điều khiển thái cổ thánh thể, cũng không cần ở chỗ này chịu khổ bị liên lụy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết tinh quang mang dần dần ảm đạm.
Cố Thịnh thể nội phong bạo lại càng ngày càng mãnh liệt.
Rầm rầm rầm.
Mấy lần rung động dữ dội đằng sau, phong ấn lực lượng cũng không triệt để phá toái.
Chỉ có một bộ phận bị xung kích, còn thừa bộ phận thì không nhúc nhích tí nào.
Nhưng cho dù là dạng này, đã để Cố Thịnh phi thường hài lòng.
Hắn mở mắt, ánh mắt kích động.
Mặc dù không tính triệt để thành công, nhưng cùng trước đó thần lực triệt để bị phong thời điểm tình cảnh, quả thực là đến thiên đường bình thường.
Cái này bỗng nhiên, Cố Thịnh chú ý một chút trên bệ đá huyết tinh.
Cùng vừa mới so sánh, lúc này huyết tinh vậy mà thành hai khối phá toái tảng đá.
Hòn đá kia bên cạnh, tựa hồ còn nằm cái gì sinh vật.
Cố Thịnh vội vàng đứng lên thân nhìn thoáng qua, chỉ gặp sinh vật kia vậy mà sinh đầu người, móng vuốt lại giống như là phi ưng bình thường.
Mặt khác, phía sau lưng của nó sinh ra hai cánh, nghiễm nhiên một bộ nhân long hình tượng.
Cái này Cố Thịnh lập tức sửng sốt.
Chẳng lẽ vừa mới chính mình hấp thu lực lượng là cái này tiểu nhân rồng?
Tiểu nhân rồng?
Vậy liền nhất định có mẹ nhân long. Nghĩ tới đây, Cố Thịnh lập tức có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Bởi vì từ tên tiểu nhân này rồng trên thể hình nhìn, thành thục nhân long hình thể, hẳn là cùng máy bay trực thăng không sai biệt lắm. Ngao. Cố Thịnh cương nghĩ tới những thứ này, liền nghe được một tiếng chấn tâm thần người tiếng hô. Không tốt. Cố Thịnh tâm bên trong thầm kêu không tốt, lập tức xông ra cửa hang. Một màn trước mắt triệt để Cố Thịnh ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một cái cao mấy trượng nhân long vọt tới thợ mỏ ở giữa, ngay tại tùy ý đồ sát. Thợ mỏ thi thể rơi lả tả trên đất, máu tươi nhuộm đỏ thổ nhưỡng màu nâu. Những cái kia ngày bình thường vừa nói vừa cười thợ mỏ, giờ phút này lại như là phá toái con rối, bị vô tình vứt bỏ trên mặt đất. Có chút miệng phun máu tươi, có chút toàn thân run rẩy, càng có chút đã không có sinh mệnh. Tại trận này đồ sát trung ương, cao mấy trượng nhân long chính huy động nó móng đuôi sắc bén kia, mỗi một lần huy động đều có thể mang đi mấy cái sinh mệnh. Nhân long trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cùng cuồng bạo. Lúc này nó phảng phất là một vị đến từ viễn cổ tử thần, chính hưởng thụ lấy trận này giết chóc thịnh yến. Mau trốn, nhanh, giếng mỏ nào quái, mau trốn a! Một bộ phận thợ mỏ đã bắt đầu hướng phía lối vào đảm bệnh. Cố Thịnh ở trong đám người thấy được Trương Đại Đảm, cái kia ngày bình thường lấy gan lớn chứ danh hán tử, giờ phút này lại ngồi liệt trên mặt đất, nước tiểu ướt quần, trong ánh mắt không có ngày xưa thần thái. Trương Đại Đảm, Cố Thịnh sung tiến lên, một tay lấy hắn kéo, mau đảm mạng. Đúng lúc này, cự hình nhân long tựa hồ chú ý tới Cố Thịnh tồn tại, nó đột nhiên quay đầu, hướng phía Cố Thịnh phát ra một tiếng rung trời gầm rú. Ngao, một tiếng giống này gọi bên trong ẩn chứa lực lượng cực mạnh, phản phất ngay cả không khí đều đang chấn động. Cố Thịnh năng tinh tường cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Không tốt. Cố Thịnh tâm bên trong thầm kêu. Tùy theo, hắn cấp tốc phồng lên từ bản thân vừa mới khôi phục thần lực, hình thành một cái vòng bảo hộ. Bởi vì Cố Thịnh thần lực chỉ khôi phục một nửa, tăng thêm tình huống khẩn cấp, căn bản không có khả năng hoàn toàn phát huy. Cho nên, muốn ngăn cản mãnh liệt này chấn động, quả thực có chút khó khăn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, mình không thể ngã xuống. Quan mỏ này bên trong còn có quá nhiều đồng bạn cần hắn đi cứu vớt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Huyết tinh năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, cùng hắn thần lực đem kết hợp, tạo thành một đạo cường đại bình chướng. Cố Thịnh cảm giác được chính mình luân hải đang lan lộn, từng luồng lực lượng mới ngay tại quần quận. Hô, Cố Thịnh hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, hướng phía nhân long mà tới. Cố Thịnh phồng lên toàn thân thần lực, thân thể bị một tầng nhàn nhạt hồng quang trô vây quanh. Đó là huyết tinh năng lượng cùng hắn thần lực kết hợp sau hình thành bình chướng. Ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí, muốn bảo vệ thợ mỏ, liền muốn chiến thắng cái này nhân long. Ngao. Nhân long phát ra một tiếng rung trời gầm rú. Nó thân thể khổng lồ kia bắt đầu chuyển động, một trường hướng phía Cố Thịnh đánh tới. Cố Thịnh năng cảm giác được nguồn lực lượng cường đại kia, phản phất ngay cả không khí đều bị áp xúc. Hưu. Chương 460, giếng mỏ náo trách 2, chương 460, giếng mỏ náo trách 2, Cố Thịnh đột nhiên bay lên, phồng lên thần lực hướng nhân long đầu đánh tới một trường. Phốc. Một trường này, tại nhân long trước mặt cùng thả cái giấm không sai bị lắm. Ngay cả gãi ngơ ngứa cũng không tính. Cái này Cố Thịnh kinh ngạc ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới thần lực của mình tại nhân long trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Bá. Nhân long cự trưởng mang theo tiếng xé gió, mắt thấy là phải đem Cố Thịnh đập thành bánh thịt. Không tốt. Cố Thịnh tâm khó mà nói, nhưng mình đã ý thức được không cách nào đào thoát. Mà liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nhân long chợt dừng lại động tác trong tay. Nó đầu lâu to lớn kia tiến tới Cố Thịnh trước mặt, to lớn trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, nó tựa hồ đang ngửi ngửi cái gì. Hồng hộc Cố Thịnh ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác đến nhân long hô hấp, đó là một loại hỗn hợp có huyết tinh cùng cùng giá khí tức. Cố Thịnh tâm bên trong khẽ động, ý thức được nhân long có thể là cảm nhận được huyết tinh hương vị. Huyết tinh hẳn là trứng của nó. Đôi kia nhân long tới nói, là đáng quý nhất hy vọng. Nhân long trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hồng hộc lại là một trận mãnh liệt nghe. Sau đó, nhân long đột nhiên quay người, cái đuôi to lớn hất lên, đem chung quanh khoáng thạch đánh chúng bỡ nát. Nhưng nó cũng không có lại đối với Cố Thịnh phát động công kích. Cố Thịnh cứ thế tại nguyên chỗ, cũng không có thời gian đi truy đến cùng vì cái gì nhân long sẽ bỏ qua chính mình. Nhưng hắn biết đây là một cái cơ hội, một cái cơ hội chạy trốn. Tiếp lấy, hắn cấp tốc quay người, hướng phía hầm mỏ cửa ra vào chạy tới. Mọi người đi mau. Cố Thịnh đại thanh hô. Thanh âm của hắn tại trong hầm mỏ quanh quẩn. May mắn còn sống sót thợ mỏ nghe được thanh âm của hắn, nhao nhao từ chỗ ẩn thân chạy ra, đi theo Cố Thịnh sau lưng, hướng phía lối ra chạy tới. Cố Thịnh một bên chạy, một bên bay đầu quan sát nhân long động tĩnh. Nhân long cũng không có đuổi theo, nó chỉ là đứng tại chỗ, đầu lâu to lớn buông xuống, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Thịnh cùng thợ mỏ trốn ra số 13 hầm mỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của bọn hắn miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, phảng phất là từ trong địa ngục chạy thoát. Ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Tại sao có thể có như vậy cái đồ chơi? Đúng vậy a, ta dọa đến cơ hồ đi không được rồi. Ta muốn về nhà, coi như không trở về nhà, ta cũng không cần lại tiến số 13 hầm mỏ. Những cái kia may mắn còn sống sót thợ mỏ sau khi ra ngoài, có chút gào khóc, có chút may mắn cầu nguyện, còn có chút ngồi dưới đất mà người. Có thể là tình hình vừa nãy thật hù dọa bọn hắn đi. Cố Thịnh đứng tại cửa hang, nhìn lại cái kia hắc ám hầm mỏ. Thế nào? Phát sinh cái gì? Đột nhiên, Diêu Quang Thánh Địa hơn 10 người tu giả vọt tới Cố Thịnh bên cạnh. Dẫn đầu là một người trung niên tu giả. Bên cạnh đi theo Tiểu Long cùng hắn những đồng bạn khác. Quái vật. Dưới mặt đất quái vật. Dưới mặt đất có một cái cao như vậy, nặng. Tựa như là ngọn núi nhỏ kia cao như vậy quái vật. Đúng vậy a. Ăn người. Mở miệng một tiếng. Mấy chục tên thợ mỏ vây quanh, nói chính mình vừa mới nhìn thấy tình hình. Lập tức, những cái kia Diêu Quang Thánh Địa tu giả không biết nên nghe ai nói. Chán Tiểu Long thấy thế, vội vàng lớn tiếng nói, mọi người đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, từng bước nói. Tiếp lấy, Cố Thịnh đi lên trước nói ra, số 13 hầm mỏ khả năng xuất hiện trước thời thái cổ sinh vật.
Cái gì?
Trước thời thái cổ sinh vật? Tiểu Long cứ thế tại nguyên chỗ. Cố Thịnh từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được, lúc trước hắn hẳn là nghe nói qua những này.
Thần tiên sinh, xem ra có phiền toái.
Tiểu Long nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với một bên trung niên tu giả nói ra.
Thần tiên sinh.
Cố Thịnh nhìn về phía cái này trung niên tu giả, cảm giác mình cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Lập tức Cố Thịnh hỏi, hắn là à, Thịnh ca, vị này là Diêu Quang Thánh Địa chuẩn trưởng lão, lần này được phái đến Bắc Vực đến phụ trợ Lý Nguyên trưởng lão.
Tiểu Long hướng Cố Thịnh giới thiệu nói.
Cố Thịnh gật gật đầu, thuận miệng hỏi, hiện tại cảnh giới gì?
Đạo cung bí cảnh.
Thần tiên sinh trả lời.
Nghe đến mấy cái này, Cố Thịnh nghiêm thầm gật đầu.
Dù sao mình mới là bờ bên kia tu giả, cùng đạo cung bí cảnh còn kém một cảnh giới. Có thể người kia rồng chính là trước thời thái cổ sinh vật, đừng nói là đạo cung bí cảnh, liền xem như Diêu Quang Thánh Địa thái thượng trưởng lão cấp bậc, cũng không nhất định có thể chiến thắng.
Ầm ầm đột nhiên, một trận thanh âm trầm thấp truyền đến.
Tiểu Long, còn có những người khác, cùng ta cùng một chỗ xuống dưới.
Nói xong, Tần Tiên Sinh liền dự định mang theo Tiểu Long cùng mặt khác hơn 10 người tu giả cùng một chỗ hạ nhập số 13 hầm mộ.
Cố Thịnh đội vàng tiến lên ngăn lại nói,
đừng.
Người ở bên trong rồng không phải phổ thông sinh vật, các ngươi đánh công lại.
Hừ,
không có ngươi nhát gan như vậy.
Tần Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo đám người đi xuống.
Chán nhìn xem Tần Tiên Sinh thân ảnh của bọn hắn biến mất tại hầm mộ trong bóng tối, Cố Thịnh cứ thế tại nguyên chỗ.
Lúc này Cố Thịnh tâm bên trong tràn đầy cảm giác bất lực.
Hắn biết Nhân Long khủng bố, đây không phải là tu giả bình thường có thể đối kháng tồn tại. Nhưng hắn càng không có năng lực thuyết phục Tần Tiên Sinh.
Thật kéo hông.
Lúc này, Cố Thịnh nghe được lão Lý đầu tại phàn nàn cái gì.
Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua, chỉ gặp lão Lý đầu chính một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Trương Đại Đàm.
Trương Đại Đàm ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, muốn phản bác cái gì, nhưng lại mở không nổi miệng.
"Lão Lý, chúng ta đã mất đi bao nhiêu đồng bạn?"
Cố Thịnh tiến lên hỏi.
"Xuống dưới hơn 230 người, trở về chỉ có 450 cái."
Lão Lý đầu nói, trung điệp thở dài một hơi.
Cố Thịnh nhìn xem những đồng bạn kia, bọn hắn mặc dù trốn ra được, có thể trên thân có chút lại là mình đầy thương tích.
"Hai người các ngươi, mau đem tình huống nơi này thông cáo cho Lý Nguyên trưởng lão."
Cố Thịnh đối với hai cái tuổi trẻ thợ mỏ ra lệnh.
"Là."
Hai người này lên tiếng, cấp tốc chạy ra ngoài.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Thịnh đứng tại cửa hàng, trong lòng tràn đầy lo nghĩ.
Đột nhiên, trong động truyền đến trận trận tiếng gào thét.
"Ngao ngao ngao."
Trong thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ.
Cố Thịnh suy đoán, hẳn là Nhân Long phát ra tiếng gầm gừ.
Mà liền tại lúc này, hai cái khác biệt tiếng hô truyền đến.
Chẳng lẽ
không phải một cái Nhân Long?
Cố Thịnh lòng trầm xuống.
Cái gọi là thuần âm không sinh, thuần dương không giải.
Người kia Long đản nếu có thể sinh ra, liền nhất định không phải là một cái Nhân Long.
Nói cách khác, Tần Tiên Sinh cùng Tiểu Long bọn hắn trô đối phó, có thể là nhiều con Nhân Long.
Ta đi nghĩ tới những thứ này, Cố Thịnh có loại cảm giác da đầu tê dại.
Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể chờ đợi.
Thanh âm kéo dài một hồi, thời gian dần qua biến mất.
Cố Thịnh đứng tại cửa hàng, do dự phải chăng hẳn là xuống dưới xem xét.
Ngay tại hắn chuẩn bị cất bước tiến vào hầm mộ thời điểm, một lần thể đẩy thương tích thân ảnh từ trong hầm mộ bò lên đi ra.
"Tiểu Long!"
Cố Thịnh kinh hô, vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy.
Lúc này Tiểu Long trên thân hiện đầy vết thương, một cánh tay tựa hồ đã bị Nhân Long móng vuốt xé rách, máu tươi không ngừng mà từ vết thương chảy ra.
Thịnh ca thanh âm của Tiểu Long rất suy yếu, miễn cưỡng há miệng nói ra,
"Nhanh,
nhanh thông chi."
"Thông chi trưởng lão."
Chương 461, một chi châm gài tóc, một, chương 461, một chi châm gài tóc, một.
À.
Cố Thịnh tâm siết chặt, biết tình huống xấu nhất hay là phát sinh.
Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì?
Cố Thịnh đội vàng hỏi.
Tiểu Long thân thể run rẩy, trên mặt còn lưu lại còn chưa vết máu khô khốc.
"Chúng ta xuống dưới sau, đi không bao xa liền gặp Nhân Long,
nó quá cường đại, chúng ta căn bản không kịp phản ứng, Tần Tiên Sinh cùng những tu giả khác đều ý đồ công kích nó, có thể mấy hiệp xuống tới, bọn hắn tất cả đều bị giết chết."
Mặt rồng nhỏ sắc trắng bệnh nói giếng mỏ nội bộ phát sinh tình huống.
Cố Thịnh nghe được có chút tê cả da đầu, bởi vì hắn biết Tiểu Long lời nói ý vị như thế nào.
Cái kia Tần Tiên Sinh tu vi cảnh giới cao hơn chính mình một cái cấp bậc, hắn đều chịu đựng không được Nhân Long tàn phá, huống chi là chính mình.
Từ đó có thể biết, Nhân Long lực lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn.
Cho dù là một đám tu giả, thậm chí là trưởng lão cấp bậc, cũng không nhất định đối thủ của nó.
Hô Cố Thịnh hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình.
"Tiểu Long, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp."
Cố Thịnh nói ra, sau đó hướng hai tên thợ mỏ khoát tay áo, để bọn hắn đem Tiểu Long khiêng xuống đi.
Nhìn xem Tiểu Long rời đi thân ảnh, Cố Thịnh ổn định lại tâm thần.
Bây giờ không phải là khủng hoảng thời điểm, nhất định phải cần tỉnh táo lại.
Cố Thịnh ở trong lòng âm thầm nói ra.
"Ngao."
Đột nhiên, gầm lên giận dữ âm thanh lần nữa truyền đến.
Đồng thời, một cỗ không khí chấn động từ hầm mỏ lối vào xông ra.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Một trận bụi đất tung bay, xem ra là muốn xông ra hầm mỏ giả thức.
Cố Thịnh nhìn tình huống không ổn, trong nháy mắt tiến lên, phồng lên thần lực.
Hắn đếm thử dùng thần lực của mình đem hầm mỏ cửa vào cho phong bế, miễn cho càng nhiều người gặp phải đối thủ.
Tiếp lấy, Cố Thịnh hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ huyền hoàng chi lực tại lòng bàn tay của hắn hội tụ.
Rất nhanh, một đạo bình chướng vô hình tạo thành.
Cố Thịnh tập trung tinh thần, đem cỗ năng lượng này hướng hầm mỏ cửa vào đẩy đi, ý đồ ngăn cản cái kia cỗ sắp buộc phát hung mãnh lực lượng.
Ầm ầm.
Ngay tại Cố Thịnh năng lượng bình chướng sắp chạm đến hầm mỏ cửa vào trong nháy mắt, một cú kịch liệt hơn chấn động từ trong động truyền đến.
"Không tốt, là bọn chúng."
"Là bọn chúng?"
Một tên thợ mỏ hoảng sợ chỉ vào cửa hang, âm thanh run rẩy.
Cố Thịnh trong lòng căng thẳng, nếu để cho quái vật kia lao ra, toàn bộ hầm mỏ đều sẽ lâm vào hỗn loạn tương mừng, thậm chí khả năng tạo thành càng nhiều thương vong. Mọi người mau lui lại sau. Cố Thịnh đại âm thanh la lên, đồng thời gia tăng thần lực chuyển vận. Cứ như vậy, Cố Thịnh năng lượng bình chướng tại kịch liệt bị chấn động không ngừng biến hình, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ tan. Cố Thịnh, một mình ngươi chịu không được. Lao Lý trên đầu trước hô. Ta biết, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Cố Thịnh một mặt kiên định, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra, các ngươi thối lui đến địa phương an toàn, để ta chặn lại nó. Bá. Đúng lúc này, hầm mỏ lối vào bụi đất bị một cỗ lực lượng khổng lồ tách ra. Một cái khổng lồ nhân long thân ảnh chậm rãi lộ đầu ra. Con mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng còn lưu lại chưa tiêu hóa thợ mỏ khối thịt. Tê Cố Thịnh hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ thần lực, hai tay bỗng như đẩy. Trong nháy mắt, năng lượng bình chướng trong nháy mắt bành trướng, đem toàn bộ hầm mỏ cửa vào hoàn toàn phong bế. Ngao. Người kia rồng phát ra một tiếng tức giận gào thét, ý đồ dễ dỗi lấy đột phá Cố Thịnh phòng ngự. Mọi người, đi mau. Cố Thịnh lần nữa la lên. Còn lại thợ mỏ đang sợ hãi bên trong nhao nhao hướng hầm mỏ chỗ sâu rút lui, tìm kiếm có thể tị nạn địa phương. Cố Thịnh đứng tại hầm mỏ cửa vào, nhị dạ thân thể mỏi mệt tiếp tục ngăn cản. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn còn ở nơi này, thợ mỏ liền có hy vọng. Đúng lúc này, hầm mỏ chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán. Đồng thời, cái này nhân long lực trùng kích cũng nhỏ rất nhiều. Cố Thịnh không dám kinh thường, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Có thể lúc này, người kia rồng vậy mà lặng yên không tiếng động lui trở về, một lần nữa về tới trong hầm mỏ. Cho ăn, Tiểu Thịnh. Gia hỏa kia giống như lui về. Lao Lý đầu tiến đến Cố Thịnh bên cạnh thấp giọng nói ra. Cố Thịnh nhẹ nhàng gật gật đầu, "Ân, có lẽ vậy." Tại bình tĩnh một hồi đằng sau, Cố Thịnh mới thoáng yên tâm một chút. "Lão Lý, đi tìm Lý Nguyên trưởng lão hai vị kia minh đệ làm sao còn không có trở về?" Cố Thịnh có chút không nói hỏi. Lao Lý đầu ngẩng đầu nhìn lên, một mặt vui mừng nói, "Nặng, bọn hắn trở về." Cố Thịnh căng cứng thần kinh thoáng đã thả lỏng một chút. "Hai người các ngươi, tình huống như thế nào?" Cố Thịnh tiến ra đón, hỏi thăm cái kia hai tên thợ mỏ. Hai tên thợ mỏ nhìn có chút mỏi mệt, bọn hắn lắc đầu, nhìn giống như rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Một người trong đó hồi đáp, "Cố Thịnh huynh đệ, Lý Nguyên trưởng lão cũng không tại Bắc vực, chúng ta tìm khắp cả tất cả khả năng địa phương, đều không có phát hiện tung tích của hắn." "Cái gì?" Cố Thịnh chân mày nhíu chặt hơn, hỏi tiếp, "Cái kia Diêu Tình đâu? Nàng cũng không có đây không?" Một tên khác thợ mỏ bất đắc dĩ nói ra, "Chúng ta đồng dạng không có tìm được Diêu Tình cô nương hạ lạc, tựa hồ nàng cũng không tại Bắc vực." "A, đều không tại." Cố Thịnh cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản hy vọng có thể đạt được Lý Nguyên trưởng lão cùng Diêu Tình trợ giúp, hiện tại xem ra, nhất định phải dựa vào lực lượng của mình đến ứng đối trước mắt khốn cảnh. "Tốt a, ta đã biết." Cố Thịnh thở dài, "Các ngươi đi nghỉ trước, chúng ta lại nghĩ biện pháp." Hai tên thợ mỏ nhẹ gật đầu, lui xuống. Cố Thịnh quay người đối với Lao Lý đầu nói, "Lao Lý, ngươi đi an bài một chút, để những cái kia chạy trốn đi ra thợ mỏ đều đi nghỉ ngơi, bọn hắn cần khôi phục thể lực." "Ân." Lao Lý đầu đáp ứng, liền vội vàng rời đi đi an bài. Một lát sau, Lao Lý đầu đội vã chạy trở về, "Tiểu Thịnh, không xong, có một cái gọi là đồ phi thợ mỏ không thấy." "Cái gì? Không thấy?" Cố Thịnh giật mình, đội vàng hỏi, "Không thấy? Có phải hay không mới vừa rồi bị nhân long giết chết?" Lao Lý đầu lắc lắc đầu, "Không, có người tận mắt nhìn đến hắn trốn ra được, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên biến mất." Cố Thịnh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết dưới loại tình huống này, bất luận ngoại ý muốn gì đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hắn đang muốn hỏi thăm càng nhiều chi tiết, đột nhiên một tên thợ mỏ chạy trở về. Hắn thở hồng hộc đi vào Cố Thịnh trước mặt nói ra, "Đốc công, ta vừa mới nghe nói Lao Lý đang tìm đồ phi." "Đúng vậy a, ngươi nhìn thấy hắn? Chẳng lẽ lại hắn một mình rời đi cái giới?" Cố Thịnh gật gật đầu nói, "Không, ta nghe người ta nói, có người nhìn thấy đồ phi thừa dịp mọi người không chú ý, một mình hạ hầm mỏ." Tên này thợ mỏ chỉ vào hầm mỏ vị trí nói ra. "Cái gì?" Cố Thịnh cùng Lao Lý đầu đồng thời kinh hô. "Nếu như đồ phi một thân một mình xuống mỏ động, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, càng có khả năng sẽ khiến nhân long nổi giận, cho tất cả mọi người mang đến tai nạn. Chúng ta nhất định phải lập tức tìm tới hắn." Cố Thịnh quả quyết nói. Chương 461, một chi châm gài tóc, 2, chương 461, một chi châm gài tóc, 2, tiếp lấy hắn chuyển hướng Lao Lý đầu, "Lao Lý, ngươi mang mấy người thủ tại chỗ này, ta xuống mỏ động nhìn xem tình huống." "Tiểu Thịnh, ngươi không có khả năng xuống dưới." "Vậy quá nguy hiểm." Lao Lý đầu đội vàng ngăn cản, trên mặt viết đầy lo lắng. "Lao Lý, Đồ Phi là huynh đệ của chúng ta không thể buông tha hắn." "Ta phải đi." Cố Thịnh lắc đầu, một mặt kiên định nói ra. Cái này mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Lao Lý đầu biết Cố Thịnh tính cách. Một khi là Cố Thịnh quyết định sự tình, sẽ rất khó cải biến. "Tốt ta, vậy ngươi nhất định phải coi chừng." Lao Lý đầu bất đắc dĩ thở dài. Nói xong, Lao Lý đầu tìm mấy tên thợ mỏ canh giữ ở hầm mỏ bên cạnh, mà Cố Thịnh thì một thân một mình tiến nhập hầm mỏ. Tiến vào hầm mỏ sau, Cố Thịnh lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hắn thấy được nguồn ngang lộn xộn thi thể, có đã băng lãnh, có còn tại có chút run rẩy. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh, để Cố Thịnh không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn. Hô, Cố Thịnh miễn cưỡng ngăn chặn quay cuồng dịch vị, bằng không, chế định sẽ phun ra. Tại bình phục một chút tâm tình của mình sau, Cố Thịnh có chút phồng lên thần lực, ý đồ cảm ứng đồ phi vị trí. TTT một chút thần thức nô ra, tìm kiếm đồ phi tung tích, rất nhanh, Cố Thịnh cảm thấy một chút năng lượng ba động, chính là đồ phi truyền đến. Cố Thịnh thuận ba động phương hướng tìm kiếm đi, chỉ gặp đồ phi đang mãnh liệt đảo xới phía trước khoáng thạch. "Đồ phi, ngươi đang làm gì?" Cố Thịnh tiến lên chất vấn. Đồ phi nghe được Cố Thịnh thanh âm, đột nhiên sững sờ. Lập tức hắn xoay người lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn trở nên dữ tợn, hướng Cố Thịnh xông ra một trường. Siêu. Một trường này mang theo tiếng xé gió, căn bản không phải người bình thường có thể phát ra. Cố Thịnh sửng sốt, không nghĩ tới Đồ Phi lại có thần lực tại thân. Tiếp lấy Cố Thịnh cấp tốc phản ứng, nghiêng người tránh thoát Đồ Phi công kích. Đồ Phi, ngươi điên rồi sao? Cố Thịnh phẫn nộ quát. Hừ. Đồ Phi cười lạnh một tiếng, Cố Thịnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là cái thợ mỏ đầu lĩnh, cũng dám để ý tới chuyện của ta. Cố Thịnh nhíu mày, cảm giác được Đồ Phi trạng thái có chút không đúng, tựa hồ bị lực lượng nào đó khống chế tâm thần. Đồ Phi, ngươi nghe ta nói, nhân long còn tại trong động mỏ, ngươi dạng này sẽ hại chết mọi người. Cố Thịnh ý đồ thuyết phục Đồ Phi. Đồ Phi lại tựa hồ như hoàn toàn nghe không vào, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Cố Thịnh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nói xong, Đồ Phi lần nữa hướng Cố Thịnh phát khởi công kích. Trường phong của hắn bên trong mang theo lực lượng cuồng bạo, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Cố Thịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Nếu như không chế ngự Đồ Phi, có thể sẽ làm ra chuyện càng nguy hiểm hơn. Cứ như vậy, hai người tại trong hầm mỏ ngươi tới ta đi, triển khai quyết tử đấu tranh. Bởi vì Cố Thịnh thần lực chỉ giải phong một nửa, căn bản là không có cách toàn bộ thi triển. Đồ Phi lại chiêu chiêu chí mạng, tựa hồ một lòng muốn đưa Cố Thịnh vào chỗ chết. Bất quá may mắn Cố Thịnh chính là thái cổ thánh thể, độ linh hoạt không phải người bình thường có khả năng so sánh. Nhiều lần, Cố Thịnh đều là miễn cưỡng tránh thoát. Không phải vậy, thật có khả năng bị Đồ Phi cho giết chết ở chỗ này. Ngao. Mà liền tại hai người kịch chiến say sưa lúc, hầm mỏ chỗ sâu đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Trong thanh âm kia tràn đầy tức giận sát ý, làm cho cả hầm mỏ cũng vì đó chấn động. Cố Thịnh trong lòng giật mình, biết Nhân Long bị bọn hắn chiến đấu đánh thức. Hắn nhất định phải nhanh chế ngự Đồ Phi, sau đó nghĩ biện pháp chạy đi. Đồ Phi, dừng tay. Cố Thịnh đại quát một tiếng. Đồ Phi động tác hơi chậm lại, Cố Thịnh thừa cơ một trường đánh trúng lồng ngực của hắn. A. Đồ Phi kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Cố Thịnh cấp tốc tiến lên, phong ấn lại Đồ Phi khí huyệt, để hắn không cách nào thi triển thần lực. Đồ Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Thịnh lạnh lùng chất vấn. Ta muốn làm gì? Trong lòng ngươi so ta còn rõ ràng. Đồ Phi trực tiếp trả lời. Ân. Cố Thịnh lập tức sửng sốt. Hắn từ Đồ Phi trong ánh mắt, tựa hồ thấy được chính mình. Ngươi, ngươi cũng là vì Tinh Quán Nguyên. Cố Thịnh có chút ấp úng hỏi. Không sai, ta đã sớm biết mục đích của ngươi, chỉ là không nói ra mà thôi. Đồ Phi gật gật đầu. Vậy ngươi thần lực? Thần lực của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cố Thịnh tiếp tục hỏi. Ha ha, cái này dễ nói, dùng phong tiên tán là có thể. Đồ Phi vừa cười vừa nói. Cố Thịnh nghe chút lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Phong tiên tán, vật kia có thể giải trừ thần lực phong ấn sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần là phong ấn, phong tiên tán liền có thể có tác dụng. Đồ Phi vừa cười vừa nói. Cố Thịnh nghe đến đó, trong lòng hơi động. Tiếp lấy hắn lập tức đối với Đồ Phi nói ra. Đồ Phi, ngươi có thể cho ta một chút phong tiên tán sao? Cắt. Đồ Phi hí mắt, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Được hay không a? Ngươi nói chuyện a. Cố Thịnh có chút nóng nảy. Đồ Phi thì là vừa cười vừa nói, có thể là có thể, bất quá ta cần một chút thứ đáng giá làm trao đổi. Cố Thịnh sững sờ, sờ lên toàn thân cao thấp, cảm giác mình trên thân cũng không có thứ gì đáng tiền, có lời nói, cũng chỉ là một chi châm gài tóc. Trên người của ta không có gì thứ đáng giá, chỉ có chi này châm gài tóc, ngươi nhìn có thể chứ? Đó là trước đó Cố Thịnh từ Diêu Quang Thánh Nữ trên thân thuận tới. Hắn một mực mang ở trên người, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Đồ Phi vừa nhìn thấy chi này châm gài tóc, lập tức sửng sốt. Chi này châm gài tóc ngươi là từ đâu có được? Đồ Phi một mặt kinh ngạc hỏi. Cố Thịnh thuận miệng trả lời, một người bạn tạo. Đồ Phi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tựa hồ ý thức được cái gì. Ha ha, ngươi cùng Diêu Quang Thánh Nữ là quan hệ như thế nào? Đồ Phi cười ha hả nói, dạng như vậy, đơn giản cùng bên đường bắt quái lao thái thái không sai biệt lắm. Cố Thịnh sững sờ, không nghĩ tới Đồ Phi lại đột nhiên nâng lên Diêu Quang Thánh Nữ. Lập tức, Cố Thịnh nói thẳng, phổ thông quan hệ. Phổ thông quan hệ? Ngươi lừa ai đó? Thứ này là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Nữ châm gài tóc. Đồ Phi hiển nhiên không tin, nói thẳng ra châm gài tóc này lai lịch. Tiếp lấy hắn cười hắc hắc, tiến đến Cố Thịnh trước mặt nói ra, ta nghe nói Diêu Quang Thánh Nữ gần nhất yêu đương, ngươi không phải là bạn trai của nàng đi. Cố Thịnh bị Đồ Phi lời nói giật nảy mình, vội vàng phủ nhận, làm sao có thể, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Đồ Phi nhìn xem Cố Thịnh biểu lộ, tựa hồ cũng không tin tưởng hắn giải thích. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là vừa cười vừa nói, tốt à, ta tin tưởng ngươi, chi này châm gài tóc ta liền nhận, phong tiên tán ta sẽ phân ngươi một chút. Cố Thịnh thở dài một hơi, biết Đồ Phi cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn giải thích, nhưng ít ra hiện tại hắn sẽ không hỏi tới. Hiện tại có thể đem ta khí huyệt giải khai sao? Đồ Phi cười hỏi. Cố Thịnh trố mắt một chút, nghĩ đến Đồ Phi có thể hay không lật lọng. Đồ Phi tựa hồ nhìn ra Cố Thịnh tâm tư, nói thẳng, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, người ta muốn lẫn nhau giữ bí mật, chẳng lẽ điểm ấy tín nhiệm đều không có sao? Chương 462, hai đầu tiểu xà, 1, chương 462, hai đầu tiểu xà, 1, đi, ta tin tưởng ngươi. Cố Thịnh nói, trực tiếp đem Đồ Phi khí huyệt giải khai. Hô Đồ Phi nhún vai, giãy giụa thân thể nói ra, cái này còn tạm được. Đi. Cố Thịnh nhắc nhở lần nữa đạo. Mà Đồ Phi thì là mỉm cười, đối với Cố Thịnh nói ra, đốc công, ngươi nhìn bên kia. Cố Thịnh thuận Đồ Phi ngón tay phương hướng nhìn lại, thình lình phát hiện một cái chiếu lấp lánh tinh quán nguyên. Cố Thịnh chiều tinh quán nguyên vị trí đi đến, có thể cảm giác được cái này tinh quán nguyên bên trong ẩn chứa cấp độ sâu năng lượng ba động. Loại này khác ba động không khỏi làm hắn nhịp tim gia tốc. Nếu như có thể đạt được khối này tinh quán nguyên, đoán chừng cảnh giới của mình sẽ có tăng lên rất nhiều. Cái này tinh quán nguyên Cố Thịnh tự lẩm bẩm, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, muốn chạm đến cái này khảm tại trong nham thạch tinh quán nguyên. Lúc này Đồ Phi tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái này tinh quán nguyên. Cố Thịnh chú ý tới, trong con mắt của hắn lộ ra tham lam quan mang. Ngao! Đột nhiên, chỗ tối nhân long tựa hồ đã bị kinh động. Một tiếng tức giận tiếng giống truyền đến. Cố Thịnh năng cảm giác được khối này tinh quán nguyên cùng nhân long ở giữa tựa hồ có cảm ứng giống như liên hệ. Đừng động! Cố Thịnh lập tức dùng cảnh cáo ngữ khí đối với Đồ Phi nói ra. Cắt! Đồ Phi lại lơ đễnh, phản bác, sợ cái gì? Không phải liền là một khối khoáng thạch sao? Chúng ta tới chỗ này không phải là vì đảo quáng sao? Nói xong, Đồ Phi một trưởng đem tinh quán nguyên bên cạnh tảng đá đánh nát. Rầm rầm. Động tác của hắn thô bạo, đá vụn mảnh bay loạn. Mà một động tác này, lập tức đưa tới động tĩnh lớn hơn. Răng rắc răng rắc. Bên cạnh ngọn núi xuất hiện to lớn vết dạng. Ngao! Nhân long tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Lần này, cái kia lưỡng trích nhân long tựa hồ là bị triệt để chọc giận. Bọn chúng phát ra đinh thai nhức góc gầm hét, trong nháy mắt hướng hai người vào tới. Chỉ gặp cái kia lưỡng trích nhân long ánh mắt buộc phát quang mang màu đỏ như máu, xem bộ dáng là muốn đem hai người bọn họ nuốt sống. Cố Thịnh trong lòng giật mình, biết lần này phiền phức lớn rồi. Lập tức đối với Đồ Phi hô, chạy mau. Đồ Phi cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, liền không còn kiên trì, lập tức quay người đi theo Cố Thịnh chạy trốn. Nhưng mà, nhân long tốc độ cực nhanh, bọn chúng rất nhanh liền đuổi kịp hai người. Cố Thịnh năng cảm giác được sau lưng khí tức cường đại, nếu như không khai thác biện pháp, rất có thể sẽ bị đập thành bánh thịt. Đồ Phi, ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn bọn chúng. Cố Thịnh đối với Đồ Phi hô. Đồ Phi sững sờ, không nghĩ tới Cố Thịnh sẽ ở lúc này đứng ra. Hắn cắn răng, nói ra, đốc công, chính ngươi coi chừng. Nói xong, Đồ Phi tăng nhanh tốc độ, hướng hầm mỏ một chỗ khác chạy tới. Cố Thịnh thì dừng bước, quay người đối mặt với người đuổi theo long. Tới đi. Cố Thịnh đại quát một tiếng, lập tức phồng lên thần lực. Trong khoảnh khắc đó, Cố Thịnh trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Đồng thời, Hỏa Linh Chủy Thủ cũng xuất hiện ở Cố Thịnh trong tay. Ngao. Nhân long giống giận, hướng Cố Thịnh làm lại. Ba ba ba. Cố Thịnh cơ trong tay Hỏa Linh Chủy Thủ, trận trận linh khí phun tán mà ra. Cố Thịnh đao pháp giống như gió táp mưa rào, mỗi một đao đều trực chỉ nhân long yếu hại. Nhân long mặc dù hung mãnh, nhưng ở Cố Thịnh Hỏa Linh Chủy Thủ trước mặt, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhất là quặng mỏ này nội không gian có hạn, căn bản không có khả năng hoàn toàn phát huy. Nhìn ta Hỏa Linh Chủy Thủ lợi hại. Cố Thịnh trong lòng âm thầm động viên, đao pháp trong tay càng hung hiểm hơn. Hỏa Linh Chủy Thủ tại Cố Thịnh điều khiển bên dưới, phản phất đã có được sinh mạng. Cái này lưỡng trích nhân long cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn chúng tức giận rít gào lên lấy, ý đồ dùng long tức tới áp chế Cố Thịnh. Hô 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 một trận ngọn lửa nóng bỏng khí tức phun ra. Cố Thịnh từ lâu ngờ tới một chiêu này, hắn cấp tốc lui lại, tránh đi nhân long long tức. Ha ha, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, cũng nghĩ làm bị thương ta. Cố Thịnh cười lạnh một tiếng, trong tay Hỏa Linh Chủy Thủ lần nữa vung dậy. Siêu. Từng đạo hỏa long từ mũi lao bay ra, bay thẳng nhân long mà đi. Ngao. Lưỡng trích nhân long bị hỏa long đánh trúng, thống khổ kêu thảm. Bọn chúng lân phiến tại hỏa long công kích đến không ngừng chóc ra, để lộ ra nội bộ cơ bắp ngăn cản. Cố Thịnh thấy thế, trong lòng quét ngang, đột nhiên phồng lên thần lực. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cố Thịnh giống giận, trong tay Hỏa Linh Chủy Thủ hóa thành một đạo hỏa quang, bay thẳng nhân long đầu. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, nhân long bị Hỏa Linh Chủy Thủ đánh trúng. Năng lượng to lớn ba động trong nháy mắt quyết tán ra đến, kém chút đem Cố Thịnh đánh ngã trên mặt đất. Tiếp lấy Cố Thịnh dùng phương pháp giống nhau, chế phục một cái khác nhân long. Bọn chúng thống khổ ngã trên mặt đất, thân thể dần dần trở nên suy yếu. Bất quá cũng như vậy, Cố Thịnh đứng tại nhân long trước mặt, lạnh lùng nói. Nói xong, Cố Thịnh quay người, dự định đem viên kia tinh quán nguyên chiếm làm của riêng. Nhưng hắn vừa mới chuyển qua thân, làm hắn khiếp sợ là, cái kia lượng trích nhân long vậy mà tại nguyên địa sống lại. Cái gì? Cố Thịnh trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới nhân long vậy mà có được phục sinh năng lực. Nếu như vậy xuống dưới, chính mình sớm muộn sẽ bị mài chết ở chỗ này. Ngao. Cái kia lưỡng trích nhân long nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cùng Cố Thịnh chiến đấu cùng một chỗ. Cùng vừa mới so sánh, phục sinh sau nhân long càng thêm hung mãnh. Mà đúng lúc này, Cố Thịnh nghe được Đồ Phi tiếng kêu. Đốc công, mau tới đây. Lý Nguyên Trưởng lao tới. Lý Nguyên Trưởng lao tới. Đồ Phi vội vàng kêu lên. Cố Thịnh nghe chút, trong lòng vui mừng. Hắn biết Lý Nguyên Trưởng lão thực lực phi phàm, nếu có trợ giúp của hắn, bọn hắn có lẽ có thể tìm tới đối phó nhân long biện pháp. Tiếp lấy, Cố Thịnh ra sức thoát khỏi nhân long dây dưa, hướng Đồ Phi phương hướng phóng đi. Lúc này, Cố Thịnh nhìn thấy Lý Nguyên Trưởng lão thật bỏ vào trong hầm mỏ. Lúc này, Lý Nguyên Trưởng lão thân ảnh dường như một ngọn núi cao ổn trọng, đơn giản chính là Cố Thịnh hy vọng. Trưởng lão, nhân long, hai cái, lưỡng trích nhân long. Cố Thịnh đại kêu lên. Đi, ta biết, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, nơi này giao cho ta. Lý Nguyên Trưởng lão một mặt bình tĩnh nói. Cố Thịnh biết Lý Nguyên Trưởng lão thực lực hơn mình xa, hắn nếu nói như vậy, liền nhất định có nắm chắc đối phó cái này lưỡng trích nhân long. Cố Thịnh không do dự, lập tức đáp ứng Lý Nguyên Trưởng lão an bài. Tốt, trưởng lão coi chừng. Cố Thịnh đáp lại nói, sau đó kéo một cái Đồ Phi, chuẩn bị cùng một chỗ rời khỏi hầm mỏ. Cái này Đồ Phi cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía một bên tinh quán nguyên. Cố Thịnh cũng thật sự là đủ im lặng, đều lúc này, hắn còn muốn lấy tinh quán nguyên. Tiếp lấy, Cố Thịnh đột nhiên kéo một cái Đồ Phi, quát lớn, đến lúc nào rồi, còn không đi? Cái kia Đồ Phi vẻ mặt cầu xin, dù sao cái kia tinh quán nguyên được không dễ. Kia cái gì cái kia, bảo mệnh quan trọng. Không đợi Đồ Phi đáp lời, Cố Thịnh dắt lấy Đồ Phi hướng phía hầm mỏ lối vào phóng đi. Lúc này Lý Nguyên trưởng lão một thân một mình đối mặt với Lương Trích Nhân Long. Trong ánh mắt của hắn không có một tia e ngại, ngược lại có mấy phần dáng vẻ đắc ý. Chương 462, hai đầu tiểu xà, 2, chương 462, hai đầu tiểu xà, 2, tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Lý Nguyên trưởng lão nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tản ra nhàn nhạt quang mang đoạn kiếm. Lương Trích Nhân Long tựa hồ cũng cảm thấy Lý Nguyên trưởng lão cường đại, bọn chúng phát ra càng thêm mãnh liệt gầm thét, bay thẳng đến Lý Nguyên trưởng lão lao đến. Lý Nguyên trưởng lão đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thẳng đến Nhân Long tới gần trong nháy mắt, mới đột nhiên động. Chỉ gặp hắn thân ảnh giống như quỷ mị tại trong hầm mỏ xuyên thẳng qua, giống như là di chuyển tức thời liên tục sử dụng bình thường. Bá. Lý Nguyên trưởng lão đoạn kiếm tại hầm mỏ xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp chém về phía trong đó một cái Nhân Long yếu hại. Ngao. Cái kia Nhân Long hét thảm một tiếng, thân thể bị Lý Nguyên trưởng lão kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng mà một cái khác Nhân Long lại thừa cơ từ phía sau lưng đánh lén, móng của nó mang theo một cỗ âm phong hướng Lý Nguyên trưởng lão phía sau lưng chụp tới. Lý Nguyên trưởng lão tựa hồ sớm có đoán trước, thân thể của hắn đột nhiên nhất chuyển, đoạn kiếm thuận thế bung lên. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, cái kia Nhân Long móng đuốt chặt đứt. Ngao. Cái này Nhân Long cũng phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, trong ánh mắt của nó để lộ ra một tia sợ hãi, một bộ muốn lui lại lớn mật tư thế. Rất hiển nhiên nó không có dự liệu được Lý Nguyên trưởng lão thực lực vậy mà cường đại như thế. Lý Nguyên trưởng lão cũng không có cho chúng nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn lần nữa tiến lên, hai tay kết ấn, một trận chú ngữ niệm động xuống tới, Lưỡng Trích Nhân Long thân thể trong nháy mắt biến thành hai cái tiểu xà dáng vẻ. Ha ha, linh khí hấp thu thật đúng là không ít. Lý Nguyên trưởng lão nói, đem cái này hai cái tiểu xà thu vào. Lúc này tại hầm mỏ bên ngoài chờ Cố Thịnh cùng mặt khác nhân viên tạp vụ trong lòng cũng lo lắng. Cố Thịnh đại trí đánh giá một chút thời gian, nửa canh giờ đã qua, mà lại động tĩnh bên trong cũng nhỏ rất nhiều, gần như nghe không được. Đốc công, tình huống như thế nào? Làm sao không có tiếng? Đúng vậy à, có phải hay không Lý Nguyên trưởng lão hắn có thể tuyệt đối đừng à? Nếu như Lý Nguyên trưởng lão đều không được lời nói, vậy chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao? Những thợ mỏ kia bắt đầu nghị luận lên. Cố Thịnh nhíu chặt lấy lông mày, trong cảm giác tất nhiên xảy ra chuyện gì. Không phải Lý Nguyên trưởng lão bị giết, chính là cái kia Lương Trích Nhân Long bị chế phục. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều được xuống mỏ trong động nhìn xem. Đồ Phi, ngươi cùng ta cùng một chỗ lại xuống đi xem một chút. Cố Thịnh một mặt nghiêm túc nói ra. Đi. Đồ Phi không do dự, trực tiếp điểm gật đầu đáp ứng nói. Các ngươi cũng phải cẩn thận a. Một bên lão Lý đầu nhắc nhở. Yên tâm. Cố Thịnh cùng Đồ Phi hai người lên tiếng, lần nữa bỏ vào trong hầm mỏ. Cùng vừa mới so sánh, lúc này hầm mỏ an tĩnh nhiều, chỉ có hô hô tiếng gió truyền đến, còn có cái kia âm trầm hàn khí. Đốc công, ta. Tại sao ta cảm giác như thế khiếp người đâu? Đồ Phi một bên hướng phía trước đi tới, một bên thấp giọng hỏi lấy Cố Thịnh. Cố Thịnh lên tiếng, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cứ như vậy, hai người lặng lẽ hướng vừa mới Nhân Long xuất hiện vị trí sơ soạn. Ánh mắt của bọn hắn cảnh giác đảo qua mỗi một hẻo lánh, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia dị thường. Trong hầm mỏ tia sáng lờ mờ, chỉ có ngẫu nhiên từ khe đá bên trong lộ ra ánh sáng nhạt. Không bao lâu, bọn hắn đi vào trước đó Nhân Long xuất hiện vị trí lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Lý Nguyên trưởng lão đang ngồi ở nơi đó ngồi xuống. Trước mặt hắn trưng bày hai đầu tiểu xà, chính là trước đó Nhân Long hình dạng. Cái này Cố Thịnh ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Lý Nguyên trưởng lão tựa hồ đang hấp thu cái này hai đầu tiểu xà linh khí. Khí tức của hắn mang theo thâm thúy cảm giác, hiển nhiên đã tiến nhập chiều sâu trạng thái tu luyện. Cố Thịnh cùng Đồ Phi đi lên trước, Cố Thịnh nhẹ giọng kêu một câu, "Trưởng lão." Lý Nguyên trưởng lão chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt để lộ ra hài lòng ý cười. "Các ngươi đã tới?" "Trưởng lão, cái kia hai đầu Nhân Long." Cố Thịnh có chút không xác định mà hỏi thăm. Lý Nguyên trưởng lão mỉm cười, hồi đáp, "Đã bị ta chế phục, bọn chúng hiện tại chỉ là phổ thông linh xà, sẽ không lại đối với các ngươi cấu thành uy hiếp." Nghe được Lý Nguyên trưởng lão nói, Cố Thịnh lúc này mới triệt để yên tâm lại. Bất quá có thể tu luyện thành loại người này hình dòng trạng, cũng thật sự là không tầm thường. Đồ Phi, hay là trưởng lão lợi hại? Tiếp lấy Cố Thịnh nữ quá mức muốn cùng Đồ Phi nói chuyện. Nhưng hắn quay người lại phát hiện Đồ Phi không thấy. Cố Thịnh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lập tức liền đoán được, Đồ Phi nhất định là một mình đi đảo tinh quán nguyên. Đồ Phi! Cố Thịnh thấp giọng kêu gọi. Thanh âm của hắn tại trong hầm mỏ quen quần, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cố Thịnh biết, Đồ Phi nhất định là bị tinh quán nguyên dụ hoặc làm choáng váng đầu óc. Cố Thịnh lập tức hướng tinh quán nguyên phương hướng tiến đến, chỉ gặp Đồ Phi chính cầm công cụ, điên cuồng đào xới. Tinh quán nguyên quang mang càng ngày càng sáng, hiển nhiên Đồ Phi đã xúc động nó. "Đồ Phi, mau dừng tay." Cố Thịnh đại quát một tiếng. Đồ Phi bị Cố Thịnh thanh âm giật nảy mình, ngừng trong tay động tác. Hắn xoay đầu lại, có chút kinh hoàng nhìn xem Cố Thịnh, "Đốc công, ta chỉ là muốn một chút tinh quán nguyên, đây chính là có thể làm cho chúng ta phát tài đồ vật ta." Cố Thịnh nhíu mày, biết Đồ Phi ý nghĩ, nhưng hắn cũng biết tinh quán nguyên nguy hiểm, "Đồ Phi, trước đừng động cái này tinh quán nguyên." Đồ Phi do dự một chút, hắn nhìn một chút tinh quán nguyên, lại nhìn một chút Cố Thịnh. "Đừng động." "Vì cái gì?" Đồ Phi mặt mũi tràn đầy không hiểu. Còn chưa chờ Cố Thịnh nói chuyện, Lý Nguyên trưởng lão đi tới, "Đồ Phi, ngươi đang làm gì?" "Giải." "Trưởng lão, nơi này có tinh quán nguyên." Đồ Phi có chút thất lạc nói. Là một tên thợ mỏ, hắn không có tư cách sẽ đạt được tinh quán nguyên chiếm làm của riêng. Hiện tại Lý Nguyên trưởng lão phát hiện, tự nhiên cũng phải nộp lên, cho nên cảm xúc có chút trầm thấp. Lúc này, Lý Nguyên trưởng lão đi lên trước, vươn tay phồng lên thần lực cảm giác một chút cái này tinh quán nguyên. Khối này tinh quán nguyên không đơn giản, trước đừng động. Lý Nguyên trưởng lão quát lớn. Là. Đồ Phi lên tiếng. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước, kiểm lại một chút nhân số. Lý Nguyên trưởng lão phân phó nói. Tiếp lấy, Cố Thịnh cùng Đồ Phi cùng một chỗ, hướng hầm mỏ chỗ lối vào đi đến. Rất nhanh, ba người đi ra phía ngoài. Khi lão Lý đầu bọn hắn những thợ mỏ kia nhìn thấy bọn hắn tất cả đều bình yên vô sự sau khi ra ngoài, cũng là thở dài ra một hơi. Trường lão, Tiểu Thịnh, các ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, lão Lý đầu nói, khỏe mắt chảy ra nước mắt. Có thể là hắn đã thấy nhiều nhân viên tạp vụ sinh ly từ biệt, không muốn nhìn thấy người trẻ tuổi bị giết chết tại trong hầm mỏ. Đem số 13 hầm mỏ người toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, kiểm kê nhân số. Lý Nguyên trưởng lão ra lệnh. Là. Cố Thịnh lên tiếng, lập tức để lão Lý đầu đem mặt khác nhân viên tạp vụ triệu tập cùng một chỗ. Số 13 hầm mỏ người vừa tập hợp cùng một chỗ, một trận to lớn tiếng ầm ầm truyền đến. Ầm ầm. Cố Thịnh lưu quá mức xem xét, chỉ gặp số 13 hầm mỏ bên kia dâng lên một trận hắt bụi, dạng như vậy, đơn giản cùng báo cát không sai biệt lắm. Chương 463, Địa Tâm Tháp, 1, chương 463, Địa Tâm Tháp, 1, sập. Là hầm mỏ sập tan ném. Quái mỏ này làm sao lại sập? Quá nguy hiểm, nếu như chúng ta ở bên trong chẳng phải là tất cả đều bị đè ở phía dưới, thành thịt nát. Những thợ mỏ khác thấy thế, lập tức sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào? Lúc này, Lý Nguyên trưởng lão cũng đi tới, bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Không biết ta, làm sao lại đột nhiên có thể như vậy? Cố Thịnh ở một bên thầm giật mình. Lý Nguyên trưởng lão cao mày, lập tức phồng lên thần lực. Không bao lâu, hắn cảm nhận được cố năng lượng ba động này bên trong ẩn chứa khắc của bạo. Cái này Lý Nguyên trưởng lão một mặt nghiêm túc, cảm giác cái này tuyệt không phải phổ thông dị thú. Hô hắn hít sâu một hơi, thể nội thần lực lần nữa giống như nước thủy triều phun trào. Đột nhiên, Lý Nguyên trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm giác có sức mạnh tại chiều chính mình đánh tới. Mà ở phía sau hắn, chính là Cố Thịnh cùng những thợ mỏ khác. Mọi người lui ra phía sau, ta tới đối phó nó. Lý Nguyên trưởng lão quát lớn. Thợ mỏ nghe được Lý Nguyên trưởng lão nói, nhao nhao lui lại. Rút lui. Mau bỏ đi. Mọi người đi mau. Có quái vật. Bọn hắn biết Lý Nguyên trưởng lão thực lực, cũng tin tưởng hắn có thể bảo vệ bọn hắn. Cố Thịnh mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Tiểu Thịnh, ngươi cũng đi. Lý Nguyên trưởng lão quát lớn. Trưởng lão, ta lưu lại hỗ trợ. Cố Thịnh ngồi phục đến. Không được. Chúng ta đối mặt có thể là bắc vực dưới mặt đất dị thú, ngươi lưu lại sẽ chỉ tăng thêm vướng hữu. Đi mau. Nhìn có thể hay không tìm tới mặt khác Diêu Quang Thánh Địa tu giả, để cho bọn họ tới hỗ trợ. Lý Nguyên trưởng lão ra lệnh. Cố Thịnh bản muốn nói cho Lý Nguyên trưởng lão chính mình có được bộ phận thần lực, nhưng nếu như nói cho hắn biết nói, liền bại lộ thân phận của mình. Cân nhắc phía dưới, Cố Thịnh hay là đáp ứng nói, là trưởng lão chính ngài coi chừng. Nói xong, Cố Thịnh lưu đầu hướng một bên đi đến. Tiếp lấy, Lý Nguyên trưởng lão chậm rãi đi hướng trước. Tại chiều đi về trước thời điểm, hắn có thể cảm nhận được cố năng lượng ba động kia càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có thứ gì sắp phá đất mà lên. Bá, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo thần lực hóa thành chùm sáng bay thẳng mặt đất. Oanh! Chỉ nghe đột nhiên phát ra một tiếng nổ tung. Cái kia kiên cố mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, một đầu to lớn tối màu đen sấm mãng xà chui ra mặt đất. Mãng xà kia đầu lâu cực đại không gì sánh được, cơ hồ có đầu lớn như vậy. Con mắt của nó đỏ rực, tàn mát ra làm người sợ hãi hung quang. Mãng xà xuất hiện, để nguyên bản liền kinh hoàng thợ mỏ càng thêm khủng hoảng. Núp ở phía xa bọn hắn lần nữa chạy tứ tán, tiếng thét chói tai liên tiếp. Lý Nguyên trưởng lão nhưng không có chút nào e ngại, phồng lên lấy thần lực tại thể nội phun trào. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thần lực tại thân thể chung quanh tạo thành từng đạo thần lực quang hoàn. Hắn biết, nếu như không giải quyết được lấy con mãng xà, vậy cái này mấy cái khu mỏ gặm sẽ biến thành khu không người, hoặc là trở thành bắc vực cấm địa. Đúng. Đột nhiên, mãng xà kia phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Nó thân thể khổng lồ kia bỗng nhiên hất lên, một cơn gió lớn tùy theo mà lên. Rầm rầm. Trung quanh nham thạch cùng bụi đất bị cuốn lên, tạo thành một cái cự đại gió lốc. Gió lốc xen lẫn hòn đá cùng bụi đất, hướng Lý Nguyên trưởng lão bay tới. Lý Nguyên trưởng lão đứng tại chỗ cũng không tránh né, mà là phồng lên thần lực, thản nhiên chỗ chi. Rất nhanh, Lý Nguyên trưởng lão liền thân ở vòng xoáy trung tâm. Thân thể của hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, thần lực cùng cơn cuồng phong này chống lại. Cũng may Lý Nguyên trưởng lão là Diêu Quang Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, thực lực kia cũng không phải đóng. Nho nhỏ gió lốc có thể làm khó dễ được ta. Lý Nguyên trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Mãng xà này tựa hồ thông linh. Khi hắn nhìn thấy Lý Nguyên trưởng lão tư thế kia đằng sau, đầu tiên là sửng sở, tùy theo lần nữa làm lại. Lần này, nó cái đuôi to lớn kia bỗng nhiên quét qua, mang theo tiếng xé gió, trực kích Lý Nguyên trưởng lão. Siêu. Lý Nguyên trưởng lão thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Tiếp lấy, Lý Nguyên trưởng lão hai tay kết ấn, từng đạo lộ ra hào quang màu vàng thần lực từ trong tay hắn tuôn ra. Những thần lực này tạo thành từng đạo trùng sáng, trên không trung xen lẫn, tạo thành một tấm to lớn quang võng, đem mãng xà bao phủ trong đó. Mãng xà cảm nhận được quang võng bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nó bắt đầu liều mạng giãy giụa, ý đồ đào thoát. Uống trận trận tiếng gào thét truyền đến. Hừ. Lý Nguyên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai tay đống nhiên hợp lại. Trong nháy mắt, cái kia quang võng đống nhiên co bảo, chăm chú trói buộc lại mãng xà. Mãng xà lần nữa phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể của nó bị quang võng siết đến càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn bị cắt đứt. Trong đó có vài chỗ đã bị rỉm ra máu tươi. Đúng lúc này, mãng xà thân thể không biết từ chỗ nào bộc phát ra một cỗ biến thái lực lượng. Chỉ thấy nó đột nhiên giãy giụa thân thể, tại cơ hồ đạt đến không cách nào vặn vẹo trình độ sau, một tiếng nổ tung truyền đến. Oanh. Lý Nguyên trưởng lão tập trung nhìn vào, chỉ gặp mãng xà kia vậy mà đem quang võng chống ra. Ta đi. Lý Nguyên trưởng lão thấy thế, trong lòng giật mình. Hắn biết, con mãng xà này có chút lai lịch. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rất nhanh, con mãng xà này thân thể đột nhiên trở nên trong suốt, giống như có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Lý Nguyên Trưởng lao thấy thế, cấp tốc nhắm mắt lại. Tiếp theo, thần thức của hắn giống như sóng không khí một dạng bắt đầu quét tán, ý đồ bắt được mãng xà tung tích. Rất nhanh, mãng xà năng lượng ba động bị hắn cảm giác đến. Lý Nguyên Trưởng lão mở tròn mắt, hai tay vung lên, một đạo thần lực chùm sáng trực kích phương hướng kia. Giang giác. Đánh trúng phương hướng phát ra như tiếng sấm thanh âm. Ngay sau đó, mãng xà thân ảnh lần nữa hiện hiện. Lúc này, thân thể của nó bị thần lực chùm sáng đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Lý Nguyên Trưởng lão không có cho nó cơ hội thở dốc, thân hình hắn lóe lên, bay đến mãng xà phía trên. Tố chất, Lý Nguyên Trưởng lão thân thể ở giữa không trung vạch ra chói mắt lưu quang. Bá, tốc độ của hắn nhanh chóng, cơ hồ khiến người vô pháp dùng mắt thường bắt. Trong khoảnh khắc đó, thân hình của hắn giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp xuyên thấu mãng xà đầu. Oeng, mãng xà đầu lâu tại thời khắc này nổ bể ra đến. Toàn bộ tràng diện huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Nhưng mà, cho dù là nhận lấy một kích chí mạng, mãng xà thân thể vẫn tại bản năng điều khiển ngọ ngậy. Nó thân thể cao lớn kia hướng phía địa động phương hướng xê dịch, tựa hồ muốn trở lại nó nguyên bản xảo huyệt. Nhưng là, sinh mệnh chi hỏa của nó đã tắt, thân thể tại xê dịch mấy lần đằng sau, cuối cùng đình chỉ động tác. Lý Nguyên Trưởng lão chậm rãi đáp xuống đất trên mặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao hắn đại lượng thần lực. Trưởng lão thắng. Trưởng lão thắng. Lý viện trưởng lão chính là quá lợi hại. Mãng xà rốt cục bị xử lý, hữu kinh vô hiểm, chúng ta lại có thể sống sót. Thợ mỏ nhìn thấy mãng xà rốt cục bị đánh bại, nhao nhao thở dài một hơi. Chương 463, Địa Tâm Tháp 2, chương 463, Địa Tâm Tháp 2, bọn hắn xuống lại tới, đối với Lý Nguyên Trưởng lão biểu thị tính ý cùng cảm kích. Cố Thịnh cũng đi tới, từ đáy lòng tán thán nói, Lý Nguyên Trưởng lão, thật sự là nhờ có ngươi. Lý Nguyên Trưởng lão mỉm cười, khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần quá khẩn trương. Mọi người không cần sợ sệt, con yêu thú này đã bị ta đánh bại. Lý Nguyên Trưởng lão miễn cưỡng mở miệng nói ra. Thợ mỏ nghe được Lý Nguyên Trưởng lão nói, sợ hãi trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Mà đứng ở một bên Cố Thịnh lại có thể nhìn ra, Lý Nguyên Trưởng lão tựa hồ đạt đến mệt mỏi cực hạn. Trưởng lão, ngài không có sao chứ? Cố Thịnh tiến lên, thấp giọng hỏi. Hô Lý Nguyên Trưởng lão có chút thở dài ra một hơi, còn tốt nhưng tại sau khi nói xong, Lý Nguyên Trưởng lão đột nhiên ho khan vài tiếng. Xem ra, tại vừa mới cùng mãng xà thời điểm chiến đấu, chịu không nhỏ nội thương. Tiểu Thịnh, hôm nay trước hết để cho mọi người đi về nghỉ, mặt khác khu mỏ quặng cũng nghỉ ngơi. Lý Nguyên Trưởng lão phân phó nói. Cố Thịnh không chần chờ, trực tiếp đáp ứng nói, là. Tùy theo, Cố Thịnh liền đem tin tức này cáo chi những thợ mỏ khác. Rất nhanh, toàn bộ tràng diện thợ mỏ liền đều về nghỉ ngơi, chỉ còn lại có Cố Thịnh, Đồ Phi cùng lão Lý đầu tại Lý Nguyên Trưởng lão bên cạnh. Lý Nguyên Trưởng lão xem bọn hắn đều không phải là ngoại nhân, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút mãng xà kia thi thể nói ra, mãng xà này lai lịch không nhỏ, ta dự định đi lòng đất nhìn xem, các ngươi ai đi theo ta đi. Ta đi. Cố Thịnh cùng Đồ Phi cùng kêu lên nói ra. Chỉ có lão Lý đầu đứng ở một bên, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Thịnh, ngươi cùng ta đi đi, Đồ Phi, ngươi cùng lão Lý ở chỗ này chờ, nhớ kỹ, đừng cho những thợ mỏ khác đi vào, nhất là ngươi, không cần tự tiện hành động. Lý Nguyên Trưởng lão ra lệnh. Chán Đồ Phi một mặt im lặng, có thể nghe được Lý Nguyên Trưởng lão mệnh lệnh sau, hay là đáp ứng nói, là biết. Lý Nguyên Trưởng lão nhẹ gật đầu. Hắn thấy, Cố Thịnh tuổi trẻ, thực lực không tầm thường, nhất là phản ứng nhanh nhẹn, là cái đáng tin cậy đồng bạn. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Lý Nguyên Trưởng lão nói, liền dẫn đầu đi vào cái kia bởi vì mãng xà xông ra mà đổ sụp hầm mỏ cửa vào. Cố Thịnh theo sát phía sau, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại hắc ám trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ bộ thông đạo bởi vì lúc trước chiến đấu trở nên có chút chật hẹp. Phía trước đá vụn cùng bụi đất chồng chất trên mặt đất, khiến cho hành tẩu trở nên có chút khó khăn. Hô 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 đi một khoảng cách sau, Cố Thịnh cảm giác được một cơn gió âm lanh thổi tới. Cái này gió nhỏ thổi, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Này làm sao cảm giác lạnh siêu siêu? Cố Thịnh nhịn không được hỏi một câu. Ân, ta cũng cảm thấy, điều này nói rõ phía trước nhất định có không gian tồn tại. Lý Nguyên Trưởng lão gật gật đầu. Không gian? Cố Thịnh lập tức sử sốt, chẳng lẽ dưới đất này còn có không gian? Không sai. Lý Nguyên Trưởng lão cũng không quay đầu lại hồi phục đến. Tiếp theo, hai người đều tăng nhanh bộ pháp, theo cơn gió thổi tới phương hướng xê dịch. Không lâu, một cái cự đại không gian dưới đất xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này, chỗ không gian này cũng quá lớn đi. Cố Thịnh thấy thế, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở dưới khu vực này, vậy mà ẩn giấu đi khổng lồ như thế không gian. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, tại không gian này trung ương, vậy mà đứng sừng sững lấy một ngôi tháp cổ. Cổ tháp kia cao vút trong mây, thân tháp tản ra hào quang màu u lam, phản phất là thế giới dưới đất này trung tâm. Cố Thịnh lưu quá mức nhìn về phía Lý Nguyên Trưởng lão, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Trưởng lão, đây là địa phương nào? Tòa tháp này là cái gì?" Cố Thịnh hỏi. Lý Nguyên Trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Hô hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Tòa tháp này tên là Địa Tâm Tháp, là Bắc vực ngọn nguồn động lực, nó tồn tại, duy trì lấy toàn bộ Bắc vực cân bằng cùng ổn định." "A?" Cố Thịnh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình thậm chí có may mắn gặp được Bắc vực thần bí chi nguyên. "Vậy chúng ta sau đó nên làm như thế nào?" Cố Thịnh hỏi. Lý Nguyên Trưởng lão trầm tư một lát, sau đó nói, "Chúng ta trước bốn chỗ xem xét một chút, nhìn xem nơi này là có phải có mặt khác dị thường, Địa Tâm Tháp tồn tại không thể coi thường, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận." "Ân." Cố Thịnh nhẹ gật đầu, đi theo Lý Nguyên Trưởng lão sau lưng. Cố Thịnh ánh mắt tại thông đạo lối vào quanh quẩn một chỗ, có thể cảm nhận được nơi đó truyền đến từng cơn gió lạnh, phản phất có thứ gì đang cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần. "Trưởng lão, chúng ta phải đi vào thật sao?" Cố Thịnh trong thanh âm mang theo không xác định ý tứ. Hồ Lý Nguyên trưởng lão hít sâu một hơi, "Chúng ta nhất định phải đi vào, địa tâm tháp bí mật đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu." Chán Cố Thịnh cũng thật sự là đủ im lặng. Cái này âm trầm địa phương kinh khủng, còn nhất định phải đi vào, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như địa tâm tháp thật có vật gì tốt, mình ngược lại là có thể thuận điểm. Nói không chừng đối với mình tu hành còn có thể có rất lớn trợ giúp đâu. Cứ như vậy, hai người chậm rãi đi vào thông đạo. Bọn hắn mỗi một bước đều cẩn thận, sợ phát động cái gì không biết cơ quan. Thông đạo nội bộ lờ mờ mà ở bước, trên vách tường mọc đầy rêu xanh, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Cộc 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 một chút giọt nước âm thanh nghe được phi thường rõ ràng, nhất là tiếng bước chân của bọn họ ở trong đường hầm quanh quẩn đến đặc biệt rõ ràng. Liên tại bọn hắn đi ước chừng khoảng 100 mét, Cố Thịnh đột nhiên dừng bước. Hắn chỉ về đằng trước vách tường, kinh ngạc nói ra: "Trưởng lão, ngươi nhìn nơi đó." Lý Nguyên trưởng lão thuận Cố Thịnh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên vách tường có một cái ẩn nấp cơ quan, tựa hồ là một cái thông hướng địa tâm tháp thông đạo. Hắn do dự một chút, quyết định hướng phía trước đi đến. Nhưng lại tại Lý Nguyên trưởng lão vừa bước ra một bước thời điểm, trong thông đạo đột nhiên dâng trào ra một cỗ lam tử sắc hỏa diễm, như là một đầu hỏa xà giống như lao thẳng tới mà đến. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lý Nguyên trưởng lão vội vàng vận chuyển tân lực, ý đồ chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện công kích. Nhưng mà, cái này lam tử sắc hỏa diễm tựa hồ có một loại nào đó lực lượng kỳ dị, nó vậy mà không nhìn Lý Nguyên trưởng lão thần lực phòng ngự, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Không tốt. Lý Nguyên trưởng lão lập tức cảm giác tình huống không ổn. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thể nội thần lực bắt đầu hỗn loạn. Tiếp theo, hắn lập tức mang theo Cố Thịnh lui trở về trong thông đạo khu vực an toàn. Hắn ngồi xếp bằng, lập tức phồng lên thần lực muốn đem cái kia lam tử sắc hỏa diễm bức ra bên ngoài cơ thể. "Tiểu Thịnh, hộ pháp." Lý Nguyên trưởng lão ra lệnh. "Là." Cố Thịnh lên tiếng, đứng tại Lý Nguyên trưởng lão bên cạnh cảnh giác tình huống xung quanh. Tại không có phát hiện tình huống dị thường sau, Cố Thịnh lúc này mới nhìn về phía Lý Nguyên trưởng lão. Chỉ gặp hắn trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Đồng thời, thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ run rẩy. "Trưởng lão, ngài không có sao chứ?" Cố Thịnh nhẹ giọng hỏi. Hắn biết cái này lam tử sắc hỏa diễm công kích không thể coi thường, nếu như trễ xử lý, có thể sẽ đối với mệnh tuyển tạo thành không thể nghịch tổn thương. Chương 464, Thánh nữ bạn trai, 1, chương 464, Thánh nữ bạn trai, 1, cộc cộc cộc. Bỗng nhiên, vài tiếng bước chân dồn dập chuyển vào Cố Thịnh nhị trung. "Ai?" Cố Thịnh lập tức khẩn trương lên, trực tiếp siêu tiếng bước chân phương hướng phóng đi. Theo Cố Thịnh làm lại, hắn vậy mà thấy được một con mèo lấy thân thể bóng dáng. "Bá!" Cố Thịnh tế ra hỏa linh truy thủ, chuẩn bị đem trong đêm tối bóng dáng chém giết. "Đầu nhi, là ta." "Ta à?" Đột nhiên, Cố Thịnh nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tiếp lấy hỏa linh truy thủ yếu ớt ánh sáng, Cố Thịnh thấy rõ dung mạo của đối phương. "Đồ phi, ngươi làm sao cũng xuống?" Cố Thịnh một mặt im lặng, đem hỏa linh truy thủ thu vào. "Ta không sao, chính là dạo bộ đến phía dưới nhìn xem các ngươi thế nào." Đồ phi có chút mất tự nhiên cười một cái nói. "Cắt." Cố Thịnh khẽ thở một hơi, "Ngươi nhanh lên đi, tình huống nơi này không phải quá tốt, nhanh." Nói, Cố Thịnh liền muốn đẩy Đồ phi vương chỗ lối ra đi đến. Khả Đồ phi lại là một cái nghiêng người, cười một cái nói, "Ngươi đừng đẩy ta, chúng ta có thể đi." Khu khu khu. Đống nhiên, Lý Nguyên trưởng lão bên kia chuyển đến một trận tiếng ho khan. "Nhanh, đi lên." Cố Thịnh lạnh lùng quát lớn. Đồ phi cười một cái nói, "Đi, các ngươi không có việc gì là được, ta cái này đi lên được rồi." Đồ phi nói, trực tiếp vượt qua miệng vị trí đi đến. Mà Cố Thịnh thì bước nhanh trở về Lý Nguyên trưởng lão bên cạnh, sợ hắn bên kia xảy ra chuyện gì. Khi Cố Thịnh trở lại Lý Nguyên trưởng lão bên cạnh sau, nhìn thấy Lý Nguyên trưởng lão sắc mặt đã khôi phục rất nhiều. Xem ra, hắn hẳn là đã đem thể nội làm tử sắc hỏa diễm bước ra. Hắn lúc này trong mắt thần thái rất nhiều, hẳn là khôi phục khoảng 7 phần 10. "Cái này địa tâm tháp sức mạnh thủ hộ so ta tưởng tượng phải cường đại, chúng ta không có khả năng tùy tiện hành động, nhất định phải nghĩ ra đối sách." Lý Nguyên trưởng lão có chút thở dài ra một hơi nói ra. "Ân." Cố Thịnh nhẹ gật đầu, sau đó đem Lý Nguyên trưởng lão cho dịu dắt đứng lên. Lúc này Cố Thịnh trong lòng cũng là một trận lo lắng, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm tới một chút manh mối. Có lẽ có phương pháp gì có thể cho bọn hắn an toàn thông qua đầu thông đạo này. Đúng lúc này, Cố Thịnh ánh mắt rơi vào thông đạo trên vách tường. Hắn phát hiện trên vách tường có một ít kỳ quái đồ án, những đồ án này cùng làm tự sắc hình dáng của ngọn lửa tựa hồ có chút cùng loại. "Trưởng lão, ngươi nhìn những đồ án này, bọn chúng tựa hồ đang nói cho chúng ta biết cái gì?" Cố Thịnh chỉ vào trên vách tường đồ án nói ra. Lý Nguyên trưởng lão đi tới, ánh mắt tại trên đồ án đảo qua. Mà như vậy quét qua, để Lý Nguyên trưởng lão trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Những đồ án này là điệu tâm tháp phù văn lực lượng, xem ra cái này làm tự sắc hỏa diễm cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là cùng những phù văn này có quan hệ. Nghe đến mấy cái này, Cố Thịnh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. "Vậy nếu như chúng ta có thể lý giải những phù văn này, có phải hay không liền có thể khống chế cái này làm tử sắc hỏa diễm, thậm chí lợi dụng nó đến giúp đỡ chúng ta thông qua thông đạo?" Lý Nguyên trưởng lão nhẹ gật đầu, "Có khả năng này, nhưng những phù văn này cũng không phải là đơn giản như vậy." Nhưng lại tại Lý Nguyên trưởng lão vừa dứt lời đằng sau, địa tâm đáy tháp tòa bỗng nhiên phát ra ầm ầm tiếng chấn động. "Tình huống như thế nào?" Cố Thịnh đột nhiên sững sờ, lập tức hướng đáy tháp nhìn lại. Chỉ gặp tháp kia đáy ngay tại từ từ xoay tròn. Khi đến nhất định góc độ đằng sau, cả tòa thân tháp mới đình chỉ động tác. "Cái này, tại sao có thể như vậy?" Cố Thịnh hơi kinh ngạc nói. Lý Nguyên trưởng lão đứng tại chỗ, đồng dạng một mặt vẻ kinh ngạc. "Tiểu Thịnh, cái này địa tâm tháp không phải chúng ta có thể đột phá?" Lý Nguyên trưởng lão có chút hít lấy khẩu khí nói ra. "Không phải, ngươi cũng đã là thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ còn không có năng lực này sao?" Cố Thịnh có chút không hiểu hỏi. Lý Nguyên trưởng lão gật gật đầu, "Không sai, bằng vào năng lực của ta, căn bản là không có cách đột phá cái này địa tâm tháp, bởi vì hắn kết nối chính là toàn bộ Bắc vực mỏ mạch, trừ phi cái gì?" Cố Thịnh lập tức hỏi. "Trừ phi Diêu Quang Thánh Địa Thánh chủ hiện thân mới được." Lý Nguyên trưởng lão chậm rãi nói ra. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận tiếng chấn động truyền đến. Tiếp theo, toàn bộ hầm mỏ bắt đầu mãnh liệt lắc lư. Lý Nguyên trưởng lão sắc mặt một lần, lập tức hét lớn, "Không tốt, hầm mỏ muốn sụp, đi mau." Nói xong, Cố Thịnh cùng Lý Nguyên trưởng lão cấp tốc hướng địa điểm lối ra phóng đi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Cố Thịnh cùng Lý Nguyên trưởng lão miễn cưỡng xông ra hầm mỏ. Theo hai người bọn họ cùng một chỗ lao ra, phía sau là hỗn loạn tương bừng cùng mênh mông. Trong nháy mắt, hầm mỏ triệt để sụp đổ, biến thành một mảnh bùn địa. Bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Toàn bộ số 13 khu mỏ quặng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Thịnh trong lòng tràn đầy khủng hoảng, trong đầu đột nhiên dần hiện ra Đồ Phi thân ảnh. Hắn lo lắng nhìn xung quanh, lớn tiếng la lên Đồ Phi danh tự, "Đồ Phi, Đồ Phi, ngươi ở đâu?" Lúc này Lao Lý đầu đột nhiên thở hổn hển chạy tới. "Tiểu Thịnh, ngươi không cần lo lắng, Đồ Phi tại hầm mỏ sụp đổ trước đó, liền vội vàng hấp tấp chạy ra." Cố Thịnh sững sờ, vội vàng hỏi, "Hắn bây giờ ở nơi nào? Ta tại sao không có thấy hắn?" Cố Thịnh hỏi, kỳ thật hắn là lo lắng, Đồ Phi căn bản không có đi ra hầm mỏ, mà là một mình đào được tinh quang nguyên. Lao Lý đầu lắc đầu, hắn thoạt nhìn không có thụ thương, nhưng là hắn nói hắn tựa như là mang theo một khối tinh quang nguyên. "Ngươi nói cái gì? Tinh quang nguyên?" Cố Thịnh lập tức kinh hãi. Một bên Lý Nguyên trưởng lão nghe đến đó, sắc mặt cũng lập tức lại biến, "Tinh quang nguyên? Hắn sao có thể dạng này? Quan mộ kia rất có thể cũng là bởi vì tinh quang nguyên mới chống đỡ lấy. Hắn đem tinh quang nguyên lấy đi, là cực lớn ngu xuẩn." Cố Thịnh cau mày, trong lòng một trận tâm thần bất định. Hắn biết tinh quang nguyên giá trị, cũng biết này sẽ cho Đồ Phi gặp phải nguy hiểm gì. Tiếp lấy hắn lập tức đối với Lý Nguyên trưởng lão nói, "Chúng ta nhất định phải tìm tới Đồ Phi, thu hồi khối kia tinh quang nguyên." Lý Nguyên trưởng lão nhẹ gật đầu, "Không sai, tinh quang nguyên xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên đại nhân vật chú ý, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận." Cố Thịnh ngẩng đầu nhìn lên, phóng tầm mắt nhìn tới, so sánh Đồ Phi đã sớm rời đi khu mỏ quặng cái giới. Về phần đi địa phương nào, chỉ có quỷ mới sẽ biết. "Trưởng lão, cái này mênh mông bắc vực, đi nơi nào tìm hắn a?" Cố Thịnh một mặt im lặng. Lý Nguyên trưởng lão cũng là thở dài một hơi, "Ai, cái này Đồ Phi, thật sự là nói xong." Lý Nguyên trưởng lão đối với Cố Thịnh nói ra, "Tiểu Thịnh, khu mỏ quặng bên này ngươi trước chiếu khán, ta đi triệu hoán mặt khác Diêu Quang Thánh Địa tu giả, nhớ kỹ, tại không có mệnh lệnh của ta trước đó, bất luận kẻ nào không cho phép lại xuống mỏ." "Là..." Cố Thịnh đáp ứng nói. Tiếp lấy, Lý Nguyên trưởng lão hướng chỗ ở của mình đi đến. Hắn biết tình huống hiện tại gấp vô cùng gấp, nhất định phải lập tức khai thác hành động. Tiếp lấy, hắn bắt đầu chuẩn bị thi triển triệu hoán thuật. Đây là Diêu Quang Thánh Địa đặc thù pháp thuật, có thể đem Diêu Quang Thánh Địa thánh chủ triệu hoán đến hiện trường. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một khối cổ lão lệnh bài, đây là Diêu Quang Thánh Địa thánh vật, có được vô tận Diêu Quang lực lượng. Chương 464, Thánh nữ bạn trai 2, chương 464, Thánh nữ bạn trai 2, Lý Nguyên trưởng lão đem lệnh bài đặt ở trước mặt trên tế đàn, sau đó bắt đầu niệm động triệu hoán chú ngữ. Lý Nguyên trưởng lão thanh âm chỉ ở môi bên cạnh vang lên. Thần sắc hắn trang trọng, cả người lộ ra rất là uy nghiêm. Theo chú ngữ tiến hành, trên tế đàn lệnh bài bắt đầu phát ra hào quang chói sáng. Quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Tiếp theo, lệnh bài kia trực tiếp bay vào trong quan môn, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Cố Thịnh đi tới Lý Nguyên trưởng lão bên cạnh. "Trưởng lão, vừa mới tình huống là đang triệu hoán thánh chủ, cái này địa tâm tháp chỉ có thánh chủ mới có năng lực tới gần, chúng ta nếu đi qua, chỉ có một con đường chết." Lý Nguyên trưởng lão sắc mặt thâm thúy nói. "Người thánh chủ kia bao lâu mới có thể đến?" Cố Thịnh tiếp tục hỏi. "Hẳn là tại sau 3 ngày lúc này." Diêu Quang thánh chủ nói, nhìn về hướng nam vực phương hướng. Cố Thịnh trong lòng một trận tâm thần bất định. Nếu như Diêu Quang thánh nữ Diêu Hi cũng cùng đi theo lời nói, tình huống sẽ không hay. Bất quá cái này bắc vực địa phương cấp chim cũng không có, hắn Diêu Quang thánh nữ quý giá thân thể tới làm gì? Cố Thịnh đang an ủi qua chính mình đằng sau, liền đi theo những thợ mỏ khác về nghỉ ngơi. 3 ngày này qua rất nhanh. Tại sắp đến Lý Nguyên trưởng lão nói cái kia thời gian sau, Cố Thịnh mang theo những thợ mỏ khác đã sớm đi ra phía ngoài chờ. Lúc này, Diêu Quang thánh địa tu giả Tiểu Long cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng lại tại đám người coi là Diêu Quang thánh chủ sẽ xuất hiện thời điểm, nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Cố Thịnh có chút chờ không nổi mà hỏi thăm, "Trưởng lão, có phải hay không sai lầm?" "Đúng vậy a, trưởng lão, ngươi lệnh bài kia bay đi nơi nào? Không phải là lạc đường đi?" Có chút thợ mỏ cũng ở một bên trêu ghẹo. So với thợ mỏ nghiền ngẫm, Lý Nguyên trưởng lão lại là một mặt nghiêm túc. "Không biết, ta tin tưởng ta năng lực của mình." Lý Nguyên trưởng lão yên lặng đứng tại chỗ, tựa hồ dáng vẻ rất tự tin. "Xiêu xiêu xiêu." Lý Nguyên trưởng lão vừa dứt lời, mấy đạo ánh sáng cầu vồng thoáng hiện. Chỉ gặp Diêu Quang Thánh chủ lái ánh sáng cầu vồng bay đến bắc vực trên không. "Là nàng." Để Cố Thịnh kinh ngạc chính là, Diêu Quang Thánh nữ Diêu Hi cũng ở trong đó. Làm sao còn có hắn? Càng làm cho Cố Thịnh kinh ngạc chính là, Đồ Phi lại bị buộc, hiển nhiên là bị Diêu Quang Thánh địa người bắt được. Đám người rơi trên mặt đất, trực tiếp đem Đồ Phi đạp đổ trên mặt đất. Lý Nguyên trưởng lão thấy thế, tiến lên quát lớn, "Đồ Phi, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đồ Phi bị trói lấy, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. "Trưởng lão, ta sai rồi, ta nguyện ý giao ra tinh quang nguyên, chỉ cầu thánh địa có thể khoan dung. Đồ Phi vẻ mặt cầu xin nói ra. Lý Nguyên trưởng lão nhìn thoáng qua Diêu Quang Thánh Chủ, Diêu Quang Thánh Chủ nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể khoan dung Đồ Phi. Lý Nguyên trưởng lão lúc này mới đối Đồ Phi nói ra, Đồ Phi, đã ngươi nguyện ý giao ra tinh quán nguyên, như vậy thánh địa có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan về sau không tái phạm loại này sai lầm. Đồ Phi liền vội vàng gật đầu, ta cam đoan, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy đi lên phía trước, thanh âm uy nghiêm nói, Đồ Phi, từ nay về sau, ngươi sẽ thành Diêu Quang Thánh Địa nô lệ, nhớ kỹ, là trung thân. A, Đồ Phi nghe vậy, lập tức sửng sốt. Tiếp lấy, hắn thấy được trong đám người Cố Thịnh. Đầu Nhi, ngươi ngược lại là thay ta nói một câu à, hắn cùng thánh nữ quan hệ như vậy gần sát, lúc này cũng không thể không giúp ta à. Đồ Phi hướng về phía trong đám người Cố Thịnh kêu lên. Cố Thịnh lập tức rất là im lặng. Hắn lúc đầu muốn tránh lấy Diêu Quang Thánh Nữ, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Không nghĩ tới ở thời điểm này để Đồ Phi đi chính mình cho khai đi ra. Diêu Hy trong ánh mắt hiện lên lạnh lẽo chi sắc. Nàng nhìn chằm chằm Đồ Phi, lạnh lùng chất vấn, ngươi đang gọi ai? Đồ Phi cảm nhận được Diêu Hy tức giận, nhưng hắn biết Cố Thịnh là chính mình tẩy cỏ cứu mạng. Bất đắc dĩ chi tướng, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, đang gọi thánh nữ bạn trai a. Cái gì? Diêu Hy sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Nàng trực tiếp phồng lên thần lực, một trường hướng Đồ Phi đánh ra. Phanh! Đồ Phi bị một trường này kém chút đánh thổ huyết. Ngươi vì sao nói như vậy? Diêu Quang Thánh Nữ lần nữa chất vấn. Khu khu cụ Đồ Phi trùng điệp ho khan vài tiếng, sau đó vội vàng giải thích nói, cái kia cầm ngươi châm gài tóc người ngay ở chỗ này à? Vừa dứt lời, Cố Thịnh cũng cảm giác được vô số đạo ánh mắt tập trung vào trên người mình. Ngươi lại ra? Đồ Phi, ngươi thật không phải thứ tốt. Cố Thịnh trong lòng thầm mắng, hắn biết mình đã không cách nào lại ẩn giấu đi. Cố Thịnh. Diêu Hy thấy được trong đám người Cố Thịnh, lạnh lùng kêu một tiếng. Cố Thịnh biết mình đã không cách nào lại phủ nhận, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu. Thánh nữ, ngươi cũng tới. Hừ. Diêu Hy hừ lạnh một tiếng, ta nói tại Nam Vực làm sao tìm được không đến ngươi, nguyên lai là trốn ở chỗ này. Ta là bị bắt được nơi này. Cố Thịnh miễn cưỡng vét miệng nói ra. Bị bắt? Nói thật dễ nghe. Hôm nay gặp ta, liền để ngươi biết cái gì là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nói xong, Diêu Hy phi trên thân trước. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng sấm nổ. Tiếng vang này, để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Cái kia chấn nhiếp lòng người thanh âm, giống như là muốn đem toàn bộ không gian giống như là bị xé nứt một nửa. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp hai bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương. Khổng Tước Vương trên khuôn mặt mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn tại Cố Thịnh cùng Diêu Hy trên thân đảo qua. Diêu Hy, ngươi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Cố Thịnh là chúng ta Khổng Tước Vương bằng hữu sao? Diêu Hy sắc mặt biến đổi, động tác chần chờ một chút. Nàng biết Khổng Tước Vương thực lực, cũng biết hắn cùng Cố Thịnh ở giữa tình nghĩa. Khổng Tước Vương, đây là ta Diêu Quang Thánh Địa sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Diêu Hy lạnh lùng nói. Khổng Tước Vương cười lạnh một tiếng, Diêu Hy, ngươi đây là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta sao? Cha ngươi cũng còn không nói gì, thật sự là quá trẻ tuổi. Nói xong, Khổng Tước Vương nhìn về hướng một bên Diêu Quang Thánh Chủ. Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt có chút trầm xuống, không nghĩ tới Khổng Tước Vương sẽ như thế trực tiếp khiêu chiến Diêu Hy ranh giới cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý đồ lắng lại trong sân không khí khẩn trương. Khổng Tước Vương, ngươi làm ngoại nhân, hay là không cần quá can thiệp Diêu Quang Thánh Địa nội bộ sự tình cho thỏa đáng? Khổng Tước Vương lại là xem thường, ánh mắt đảo qua Diêu Quang Thánh Chủ. Diêu Quang Thánh Chủ, ta Khổng Tước Vương mặc dù không phải Diêu Quang Thánh Địa người, nhưng ta cùng Cố Thịnh là sinh tử chi giao, hắn hiện tại gặp được phiền phức, ta tự nhiên muốn đứng ra hỗ trợ. Về phần danh giới cuối cùng, ta Khổng Tước Vương từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, ngươi Diêu Quang Thánh Địa sự tình, ta nếu là cảm thấy thú vị, tự nhiên sẽ nhúng tay. Ngươi Diêu Hy sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng biết Khổng Tước Vương lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa, mà lại hắn quả thật có thực lực như vậy. Chương 465, mệnh tuyên nguyên rủa, 1, chương 465, mệnh tuyên nguyên rủa, 1, nữ nhi bị khinh bỉ, lão tử làm sao lại quanh tay đứng nhìn. Lại nói, bác bực cái địa phương này, thế nhưng là hắn Diêu Quang Thánh Địa khai thác đi ra. Tại Diêu Quang Thánh Chủ xem ra, Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương chính là đến gây chuyện, mà lại là ngay trước người nhà mình cùng thủ hạ cố ý tìm. Hồ Diêu Quang Thánh Chủ có chút thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất động thanh sắc vừa cười vừa nói, Khổng Tước Vương, chúng ta từ Nam Vực đánh tới Bắc Vực, cũng không có phân ra thắng bại, nếu như ngươi còn muốn dạng này tiếp tục tìm gốc dạng, ta Diêu Quang Thánh Địa tất cả mọi người, phụng bồi tới cùng. Lời vừa nói ra, Diêu Quang Thánh Chủ sau lưng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt năng lượng ba động. Gió nổi mây phun, khí lãng dậy sóng. Những cái kia nhỏ bé thợ mỏ cùng Diêu Quang Thánh Địa thấp tu giả thấy thế, đều chấn kinh Diêu Quang Thánh Chủ lực lượng. Mà Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương thấy thế, không khỏi cười lạnh. Diêu Quang Thánh Chủ, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Thật sự là không còn khí số lượng. Khổng Tước Vương giễu cợt nói. Chính là, chẳng lẽ Diêu Quang Thánh Địa chỉ có ngần ấy đảm lượng, ngay cả chúng ta hai cái cũng không dám đối mặt. Một bên Thanh Giao Vương cũng phụ họa. Hai người kẻ sướng người họa, khiến cho giống như là đang nói tướng thanh bình thường. Diêu Quang Thánh Chủ khinh thường nhìn bọn hắn một chút, lạnh lùng nói, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, hai người các ngươi nhiều lần khiêu khích, thật coi ta Diêu Quang Thánh Địa không người sao? Nói xong, Diêu Quang Thánh Chủ hướng Khổng Tước Vương phát ra một đạo lăng lệ ánh sáng cầu vồng. Bá. Đạo này ánh sáng cầu vồng giống như một đạo lưu tinh, xẹt qua chân trời, bay thẳng Khổng Tước Vương mà đi. Ân. Khổng Tước Vương khẽ nhíu mày, trong nháy mắt phồng lên yêu lực. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, từng đạo yêu lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Bành. đạo này ánh sáng cầu vồng đụng vào trên vòng phòng hộ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Tuy nói đạo này ánh sáng cầu vồng tuy bị ngăn lại, nhưng dư thế không giảm. Vậy mà yên lặng bay về phía bên cạnh ngọn núi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngọn núi nổ tung, đại địa chấn động, vô số đá vụn bay ra. Những thợ mỏ kia cùng Diêu Quang Thánh địa thấp tu giả thấy thế, không khỏi hoảng sợ lui lại. Bọn hắn cảm nhận được Diêu Quang Thánh chủ lực lượng, loại kia chấn tâm thần người tồn tại kinh khủng. Muốn chết. Diêu Quang Thánh chủ hừ lạnh trở lên, chuẩn bị tiếp tục công kích. Ngay lúc này, đầy trời mây đen dâng lên, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cố Thịnh tập trung xem xét, nguyên lai là Khương gia chiến tướng Khương Nghĩa mang theo thủ hạ thiết kỵ bọn tới. Chỉ gặp cái kia Khương Nghĩa một thân chiến giáp màu đen, dưới hông một thất chiến mã màu đen hổ hổ sinh phong. Tại phía sau hắn là từng dãy người mặc chiến giáp màu đen thiết kỵ. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, giống như một đạo màu đen gió lốc. Trong chớp mắt, liền cũng tới đến đám người trước mặt. Diêu Quang Thánh chủ, Khổng Tức Vương, Thanh Giao Vương, các ngươi đây là đang làm cái gì? Khương Nghĩa trong thanh âm mang theo một chút trêu tức chi ý. Diêu Quang Thánh chủ thấy thế, ngừng công kích. Hắn biết Khương Nghĩa thực lực không thể khinh thường, mà lại hắn cũng không muốn ở thời điểm này gây nên càng lớn phân tranh. Khương Nghĩa, ngươi tới làm cái gì? Diêu Quang Thánh chủ hỏi. Ha ha, Khương Nghĩa đầu tiên là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, nơi này có chút động tĩnh, cho nên liền đến nhìn xem, không nghĩ tới là ba người các ngươi đại nhân vật ở chỗ này đánh nhau. Hừ. Khổng Tước Vương hừ lạnh một tiếng, Khương Nghĩa, đây là chúng ta cùng Diêu Quang Thánh địa sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Khương Nghĩa cười cười, Khổng Tước Vương, lời này của ngươi liền không đúng, Bắc vực là mọi người Bắc vực, các ngươi ở chỗ này đánh nhau, chẳng lẽ liền không sợ ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc vực an bình sao? Nói xong, Khương Nghĩa chỉ vào hắn cái kia màu trắng vàng đại kỳ nói ra, thấy không, thủ hạ ta những tướng sĩ này chính là giữ gìn Bắc vực an bình thủ hộ thần. Thanh Giao Vương sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn làm Bắc vực một đại cự đầu, cùng Khương gia là nước giếng không phạm nước sông. Cũng không có nghĩ đến, ở thời điểm này, hắn vậy mà đi ra quấy rối. Còn lấy cái gọi là thủ hộ thần danh nghĩa nói sự tình, đơn giản chính là đang đánh Thanh Giao Vương mặt. Khương Nghĩa, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Thanh Giao Vương lạnh lùng nói. Không không không. Khương Nghĩa lắc đầu, ta chỉ là đang nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi thật muốn đánh, có thể, nhưng không nên ở chỗ này, nếu không, ta Khương gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Diêu Quang Thánh chủ nhìn một chút những thợ mỏ kia, còn có mặt khác Diêu Quang Thánh địa tu giả. Nếu như bọn hắn ở chỗ này đánh nhau, sẽ chỉ làm tình huống nơi này càng thêm hỏng bét. Nhất là tinh quáng nguyên tinh luyện cùng gia công làm việc có trọng đại ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Diêu Quang Thánh chủ nhẹ gật đầu. Đối với Khương Nghĩa nói rất đúng, chúng ta không nên ở chỗ này gây nên phân tranh. Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, chúng ta chuyển sang nơi khác giải quyết ân oán giữa chúng ta. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương liếc nhau một cái, cảm giác cũng nói có lý. Bạn nhất Khương gia cũng cắm một gậy, chỉ có thể càng thêm hỗn loạn. Tiếp theo, hai người cũng nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta liền chuyển sang nơi khác. Thế là, Diêu Quang Thánh chủ, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương cùng Khương Nghĩa bốn người phi thân lên, rời đi khu mỏ cạo. Mà Cố Thịnh cùng Đồ Phi bọn hắn thì bị lưu tại khu mỏ cạo. Cố Thịnh biết, cuộc phân tranh này vừa mới bắt đầu. Hắn vốn cho rằng có thể trốn ở Bắc vực thanh tịnh một đoạn thời gian, cũng không có nghĩ đến sẽ càng thêm phiền phức. Bất quá may mắn cơ gia không có đuổi theo, nếu không, tình thế sẽ càng thêm hỗn loạn. Cố Thịnh ánh mắt tại bốn phía đảo qua, hắn đột nhiên có loại chán ghét cảm giác. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, hoặc là rời đi nơi này, cao chạy xa bay. Cả tại Cố Thịnh nghĩ đến nên làm cái gì thời điểm, Đồ Phi tiến đến Cố Thịnh bên cạnh nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn. "Đầu Nhi, ngươi thất thần sứ gì? Cái kia Diêu Quang Thánh nữ đang nhìn ngươi đây." Cố Thịnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Diêu Quang Thánh nữ chính một mặt nộ khí mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Chán Cố Thịnh một mặt im lặng, trực tiếp đẩy Đồ Phi một thanh, "Đều tại ngươi, vừa mới nói bậy bạ gì đó." "Ta không có nói bậy à, ngươi cũng có tín vật đính ước, ta chỉ là đem việc này cho làm rõ mà thôi." Đồ Phi một mặt vô tội. Lúc này, Diêu Hi đi vào Cố Thịnh trước mặt. Nàng hay là xinh đẹp như vậy động lòng người, dáng người hiểu điệu tăng thêm tiêu chí gương mặt, liền xem như sinh khí, cũng làm cho người có loại yêu thương cảm giác. Cố Thịnh, ngươi biết thật nhiều a, vậy mà lén qua đến Bắc vực. Diêu Hi một mặt vẻ băng lãnh. Cố Thịnh ngượng ngùng cười cười, không có, không có gì, ta chính là trong lúc vô tình bị bắt tới. Bá. Cố Thịnh vừa dứt lời, Diêu Hi liền hướng Cố Thịnh đánh tới một trường. Cố Thịnh thấy thế, bản năng vòng lên thần lực đến tránh né. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Cố Thịnh đem Diêu Hi phát ra lực lượng ngăn cản trở về. Chương 465, mệnh tuyên nguyên rủa 2. Chương 465, mệnh tuyên nguyên rủa 2. Diêu Hi thấy thế, tức giận tràn đầy, đồng thời còn có một chút vẻ giận mình. Không sai, vậy mà có thể đột phá phong tiên tán lực lượng. Diêu Hi lạnh lùng nói. Hắc hắc, Cố Thịnh cười cười, hắn là hắn, Đồ Phi cho ta giải dược, cho nên ta mới khôi phục một chút thần lực. Cố Thịnh thuận thế đem hắc oan ném cho Đồ Phi. Không phải, Đầu Nhi, ta lúc nào cho ngươi giải dược? Đồ Phi một mặt ngượng ngực. Ngươi quên sao? Lần kia ngươi cho ta. Cố Thịnh một mặt vẻ trịnh trọng. Không có a. Thánh nữ, ta Đồ Phi cam đoan, cái kia phong tiên tán giải dược căn bản là không coi cho hắn, chính ta còn giữ đâu. Đồ Phi vì tự chứng trong sạch, nói ra bí mật nhỏ của mình. Có thể lời ấy một chỗ, Đồ Phi liền lập tức ý thức được không được bình thường. Chỉ gặp Diêu Hi ánh mắt âm tàn, sát khí đầy trời. Ngươi lại có phong tiên tán giải dược. Nói, còn có bao nhiêu bí mật? Diêu Hi lớn tiếng chất vấn. Đồng thời, trong tay nàng giơ lên một thanh trường kiếm, muốn đem Đồ Phi cho chém giết. Thánh nữ, ta không có a. Cầu thánh nữ khai ân. Đồ Phi nhìn chính mình muốn bị giết, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mà ở phía xa, Diêu Quang Thánh Chủ cùng Khổng Tức Vương, Thanh Giao Vương, Khương Nghĩa bốn người đã đi tới hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Thân ảnh của bọn hắn tại trên không bình nguyên rằng có lấy. Lúc này, mảnh khu vực này khí tức cường đại ở trong không khí đụng chạm đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên thai không dứt. Cố Thịnh nghe được thanh âm này, vội vàng nói: "Thánh nữ, đây đều là việc nhỏ, cha ngươi bây giờ bị mấy vị đại lao vây quanh, hay là nghĩ đến làm sao giải cứu hắn đi?" Diêu Hy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía xa chân trời phong vân dũng động, một bộ hoa dung thất sắc chi tướng, đem hai người bọn họ trói lại. "Chờ ta trở lại xử trí." "Là." Theo Diêu Hy ra lệnh một tiếng, Diêu Quang Thánh Địa những tu giả khác đem Cố Thịnh cùng Đồ Phi cho trói lại. Diêu Hy chính mình thì mang theo mặt khác Diêu Quang Thánh Địa tu giả hướng mấy vị đại năng phương hướng bay đi. "Đầu Nhi, đều tại ngươi." Bị giam lên Đồ Phi oán trách bên cạnh Cố Thịnh. "Trách ta? Ngươi còn trách ta? Ngươi nếu là không nói bậy lời nói, chúng ta cũng sẽ không cái dạng này." Cố Thịnh đồng dạng có chút im lặng. "Ai?" Ô ô ô, Đồ Phi thật dài thở dài một hơi, sau đó ô ô ô khóc lên. "Cho ăn." "Đồ Phi, ngươi làm cái gì?" Nam tử hán đại trợ phu, khóc cái gì? Nương môn chít chít. Cố Thịnh một mặt ghét bỏ. Đồ Phi xoa xoa nước mắt, thoáng bình phục một chút tâm tình của mình. "Đầu Nhi, ngươi không biết, mệnh của ta suối bị Diêu Quang Thánh Nữ hạ người rửa, đời này khả năng đều không có tự do." Đồ Phi một mặt tuyệt vọng nói ra. "Cái gì? Mệnh tuyên bị hạ người rửa? Đây là có chuyện gì?" Cố Thịnh nghe đến đó, trong lòng giật mình. Đồ Phi thở dài, "Ai, còn không phải bị bắt trở về thời điểm bị hạ nguyền rủa, mà lại ta nghe nói một khi bị hạ loại nguyền rủa này liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Diêu Quang Thánh Địa khống chế." Chán Cố Thịnh sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Làm tu giả, hắn biết mệnh tuyển đối với tu giả tới nói ý vị như thế nào. Mệnh tuyển bị nguyền rủa, cơ hồ giống như là đã mất đi tu luyện tư cách. Đây đối với Đồ Phi Lai nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. "Đồ Phi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp giải trừ nguyền rủa này." Cố Thịnh tiến lên nhẹ giọng an ủi. Đồ Phi lắc đầu, "Ngươi không cần an ủi ta. Ta biết nguyền rủa này có bao nhiêu nan giải trừ, ta chỉ là lo lắng, về sau cũng không có cơ hội nữa rời đi cái này chim không thèm bị bắt vực." Cố Thịnh cũng rất bất đắc dĩ, hắn vô Đồ Phi bà bay, "Đồ Phi, nghĩ thoáng điểm, chỉ cần có thể tìm tới thích hợp biện pháp, nguyền rủa tất nhiên có thể giải trừ." Đồ Phi trong mắt lóe lên một tia hy vọng, "Thật sao?" "Thật, bất quá chúng ta hiện tại chuyện cần làm nghĩ biện pháp chạy đi." Cố Thịnh gật gật đầu. Nói xong, Cố Thịnh tiếp tục can ủi, "Tốt, đừng thương tâm như vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi, đã chậm liền đến đã không kịp." "Ân." Đồ Phi nhẹ gật đầu. Biết Cố Thịnh nói đúng, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, nếu không một khi Diêu Quang Thánh Chủ cùng Diêu Hy sau khi trở về, bọn hắn liền thật không có cơ hội. Tiếp lấy, Cố Thịnh chiều cửa phòng bên cạnh đi đến. Lúc này màn đêm vừa mới giáng lâm, Cố Thịnh thả ra thần thức cảm giác ngoại giới không có người trông coi sau, Cố Thịnh đột nhiên điều động thể nội thần lực, tùy theo chính là một trường, trực tiếp đánh vào cửa phòng ổ khóa bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ổ khóa ứng thanh mà nát, cửa phòng được mở ra. "Đi mau." Cố Thịnh thấp giọng nói ra, hắn mang theo Đồ Phi cấp tốc chạy ra ngoài. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong khu mỏ quặng ghé qua, tận lực tránh đi Diêu Quang Thánh Địa tại khu mỏ quặng tuần tra tu giả. Cố Thịnh đem thần thức huyết tán ra đến, cảnh giác hết thảy chung quanh động tĩnh. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua khu mỏ quặng, đi tới trong một vùng rừng rậm. Hai người vừa tiến vào rừng cây, coi là có thể đào thoát Diêu Quang Thánh Địa đuổi theo, không nghĩ tới Đồ Phi đột nhiên phần bụng đau nhức kịch liệt. "Ôi nha!" Đồ Phi thống khổ cúi người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cố Thịnh lập tức tiến lên, lo lắng hỏi thăm, "Đồ Phi, ngươi thế nào?" Đồ Phi đầu đầy mồ hôi, đau đến cơ hồ nói không ra lời. "Đầu Nhi, ta đau quá." Cố Thịnh cau mày, có thể cảm nhận được Đồ Phi thống khổ, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc dừng lại. "Đồ Phi, chịu đựng, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này." Đồ Phi khó khăn lắc đầu. "Không được, cái này, đây là Diêu Quang Thánh Nữ, nàng nhất định phát hiện chúng ta trốn, niệm động chú ngữ cái gì." Cố Thịnh sắc mặt biến đổi, lập tức đem thần thức huyết tán ra đến, cảnh giác hết thảy chung quanh động tĩnh. Đột nhiên, hắn cảm giác được có sức mạnh hướng bọn họ đuổi theo mà đến. Trong lòng của hắn trầm xuống, biết tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. "Không tốt, bọn hắn đuổi tới." Cố Thịnh một mặt lo lắng nói, "Đồ Phi, ta không thể đem một mình ngươi lưu tại nơi này, lưng ta lấy ngươi đi." Cố Thịnh nói, liền muốn đem Đồ Phi cho kéo đến trên lưng đến. Đồ Phi cố nén đau đớn, trực tiếp đẩy Cố Thịnh một thanh. "Không." Đồ Phi trong thanh âm mang theo kiên quyết, "Ngươi đi mau, không phải vậy chúng ta ai cũng đi không nổi, ta không có khả năng liên lụy ngươi." Cố Thịnh trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Hắn biết Đồ Phi nói đúng, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy vứt xuống Đồ Phi một người rời đi. "Không được." Cố Thịnh nói, muốn lần nữa đem Đồ Phi cho trên lưng. Lúc này Đồ Phi đã không có khí lực, thở hào hển nói ra, coi như đem ta mang đi, ta cũng sẽ tươi sống đau chết, còn không bằng để cho ta trở về, dạng này còn có thể tiếp tục sống. Sống sót. Nghe được ba chữ này, Cố Thịnh cứ thế ngay tại chỗ. Có lẽ dạng này giảng Đồ Phi mang đi, mới là hại hắn. "Đi mau, đừng để ta hy sinh uổng phí." Đồ Phi lần nữa thúc giục nói. Đồng thời, đuổi theo lực lượng cũng càng ngày càng gần. Cố Thịnh biết, rời đi mới là lựa chọn duy nhất của hắn. "Đầu Nhi, nhận biết ngươi, là ta Đồ Phi vinh hạnh, cái này, Phong Tiên tán giải dược cho ngươi, đi mau." Đồ Phi đẩy Cố Thịnh một thanh, nhìn xem trong tay giải dược, Cố Thịnh lùi về sau hai bước, "Đồ Phi, anh em tốt." Nói xong, Cố Thịnh quay người cấp tốc rời đi rừng cây. Đồ Phi nhìn xem Cố Thịnh bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Rất nhanh, Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy mang theo mấy tên thủ hạ đuổi theo. Chương 466, nặng trăm cân tinh quán nguyên, 1, chương 466, nặng trăm cân tinh quán nguyên, 1, Cố Thịnh đâu?
Diêu Hy lạnh lùng hỏi.
Đồ Phi đầu đầy mồ hôi lạnh nói, đi,
đi.
Hừ. Diêu Hy hừ lạnh một tiếng, khoe miệng có chút run rẩy, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Nói xong, Diêu Hy trực tiếp siêu Đồ Phi đánh ra một trường.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trong rừng, một tia sáng như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Cố Thịnh ở phía xa nghe được tiếng nổ kia, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ánh sáng kia ở trong trời đêm phiêu tán, như là phá toái tinh thần. Thấy tình cảnh này, Cố Thịnh trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Đó là đối với Đồ Phi ai điếu, càng là đối với Diêu Hy thủ đoạn tàn nhẫn phẫn nộ.
Đồ Phi, ai? Cố Thịnh thấp giọng thở dài.
Hắn biết, ánh sáng kia là Đồ Phi bị Diêu Hy đánh chết sau cảnh tượng. Đúng lúc này, Cố Thịnh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Diêu Hy Cố Thịnh sắc mặt biến đổi, có thể rõ ràng cảm giác được Diêu Hy sát ý chính hướng phía bên mình lan tràn. Diêu Hy đuổi theo, chỉ có thể nói rõ Diêu Quang Thánh chủ không có thua trận. Đồng thời cũng nói, bắt vực khoáng khu bên kia, hay là Diêu Quang Thánh địa nắm trong tay.
Không tốt.
Cố Thịnh trong lòng căng thẳng, vội vàng từ trong ngực lấy ra Đồ Phi vừa mới cho hắn phong tiên tán. Cố Thịnh không chút do dự đem phong tiên tán ăn vào. Trong chốc lát, hắn cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nguyên bản khôi phục một nửa thần lực tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục. Hô Cố Thịnh trường ra một hơi, tại có chút điều chỉnh sau, không dám có chút dừng lại.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Hắn phồng lên lấy vừa mới khôi phục thần lực, thân thể như là mũi tên rời cùng, phi tốc hướng phương xa bỏ chạy. Tại Bắc vực, chỉ có thoát đi Diêu Hy truy kích, chính mình mới có khả năng sống sót. Trong màn đêm, trong rừng cây cối giống như quỷ mị chợt trợn. Cố Thịnh thân ảnh tại trong bóng cây xuyên thẳng qua, tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ cùng cây cối bóng dáng hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng là, Cố Thịnh cũng có thể cảm giác được Diêu Hy khí tức càng ngày càng gần. Nhất định phải nhanh,
nhanh hơn chút nữa.
Cố Thịnh ở trong lòng thúc giục chính mình. Bởi vì thần lực vừa mới khôi phục, thân thể của hắn cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhưng nếu như bị Diêu Hy đuổi kịp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà tại Cố Thịnh hậu phương, Diêu Hy cùng những thủ hạ kia thân ảnh cũng ở trong rừng như ẩn như hiện. Tốc độ của nàng đồng dạng kinh người, mỗi một bước đều đạp ở trong hư không.
Cố Thịnh, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao?
Diêu Hy thanh âm ở trong rừng quen quần, phối hợp với âm lanh cánh rừng, giống như tử thần triệu hoán một nửa.
Cố Thịnh không có trả lời, hắn chỉ là không ngừng mà gia tốc.
Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, mây đen dày đặc, một trận bão tố sắp xảy ra.
Cố Thịnh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đen nhánh, trong mắt lóe lên lạnh thấu xương kiên quyết chi sắc.
Cái thời tiết mắt tối này, hắn hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên gia tốc, xông vào trong bão tố. Nước mưa đánh vào trên mặt của hắn, mơ hồ tầm mắt của hắn. Nhưng cho dù là dạng này, tốc độ nhưng không có mảy may giảm bớt. Đang truy đuổi một hồi đằng sau, Cố Thịnh cảm giác Diêu Hy khí tức ý nguyên tồn tại. Nếu mà cứ như vậy, thân lực của mình căn bản không chịu được nổi.
Đột nhiên, Cố Thịnh đột nhiên thông suốt, nghĩ đến đại hư không thuật.
Ra.
Cố Thịnh đại quát một tiếng.
Hắn phồng lên toàn thân thần lực, hai tay cấp tốc kết ấn. Theo động tác tay của hắn, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Từng đạo sóng gợn vô hình nổi nhạo lên.
Cố Thịnh thân thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất tại trong hư không.
Rất nhanh, Diêu Hy cùng nàng thủ hạ truy binh đuổi tới Cố Thịnh biến mất địa phương. Nhưng khi bọn hắn đến Cố Thịnh biến mất địa phương lúc, lại chỉ thấy được một mảnh trống rỗng màn mưa.
Diêu Hy cau mày, rất là buồn bực.
Bất quá, nàng có thể cảm nhận được Cố Thịnh khí tức ở chỗ này đột nhiên gián đoạn, loại kia đột nhiên biến mất dáng vẻ, tựa như là bị lực lượng nào đó thôn phệ bình thường.
Bốn chỗ điều tra.
Diêu Hy lạnh giọng hạ lệnh.
Là.
Thủ hạ của nàng lập tức phân tán ra đến, như con chó săn tại trong mưa tìm kiếm Cố Thịnh tung tích. Nhưng mà, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng không tìm tới Cố Thịnh bất luận manh mối gì.
Trốn ở trong hư không Cố Thịnh, thông qua đại hư không thuật đặc thù thị giác, quan sát đến tình huống ngoại giới.
Hắn nhìn thấy Diêu Hy cùng nàng thủ hạ nhất cử nhất động, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn cơ trí của mình.
Diêu Hy bọn hắn chọn vẹn tìm nửa cách giờ, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Thánh nữ, không có.
Thánh nữ, bên này cũng không có phát hiện Cố Thịnh tung tích.
Báo cáo thánh nữ, chúng ta bên này cũng không có.
Những thủ hạ kia hướng Diêu Hy báo cáo.
Không đối, không thích hợp.
Diêu Hy có chút nhíu mày, cảm giác sự tình có chút dị thường.
Mưa rào xối xả, hẳn là hướng phương xa trốn đi.
Lúc này, một tên thủ hạ hướng Diêu Hy đề nghị.
Hô ở trong hư không Cố Thịnh nghe nói như thế, có chút thở dài ra một hơi, đồng thời âm thầm cầu nguyện, Diêu Hy a Diêu Hy, ngươi có thể đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này hao tổn đúng vậy à, thánh nữ, có phải hay không bởi vì trời mưa, chúng ta truy tung tình huống có vấn đề.
Tiếp lấy, một tên khác thủ hạ cũng hướng Diêu Hy nói ra.
Diêu Hy đứng tại chỗ, ngắn ngủi tự hỏi.
Nước mưa thuận sợi tóc rơi trên mặt đất, xung quanh còn có lâm diệp bị nước mưa cọ rửa thanh âm.
Đi,
tiếp tục đuổi.
Theo Diêu Hy ra lệnh một tiếng, đám người có thể tiếp tục hướng phía trước tiến đến.
Cố Thịnh ở trong hư không chờ đợi chỉ chốc lát, thẳng đến xác định Diêu Hy bọn hắn đã rời xa, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí giải trừ đại hư không thuật. Thân thể của hắn lại xuất hiện tại trong màn mưa, nhưng lần này, hắn lập tức thay đổi phương hướng, gạt cái 90 độ, hướng sách một cái phương hướng bay đi.
Mưa rào xối xả, tiếng mưa rơi che giấu Cố Thịnh động tĩnh.
Đồng thời, nước mưa này cũng đúng lúc đem hắn khí tức cho ẩn giấu đi.
Cố Thịnh tại trong mưa xuyên thẳng qua, tốc độ của hắn mặc dù không bằng trước đó nhanh như vậy, nhưng lại ẩn nấp không ít.
Diêu Hy cùng nàng thủ hạ thân ảnh tại trong mưa càng ngày càng xa.
Bọn hắn căn bản không có phát giác được Cố Thịnh đã cải biến phương hướng.
Cố Thịnh tại trong đêm mưa phi hành, thân thể của hắn cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua bầu trời đêm thiểm điện mới có thể bắt được thân ảnh của hắn.
Cố Thịnh không có chút nào thư giãn, nhất định phải lợi dụng cơ hội này, tận khả năng kéo ra cùng Diêu Hy ở giữa khoảng cách. Rất nhanh, Cố Thịnh xuyên qua rừng mưa, đi tới thảo nguyên địa giới. Cố Thịnh nhìn một chút phương đông, bầu trời đã hơi trắng bệnh. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, trên thảo nguyên hết thảy đều bị nhiễm lên một tầng màu vàng. Cố Thịnh biết, ban ngày đến mang ý nghĩa hắn đem lại càng dễ bị phát hiện, nhất là tại cái này tầm mắt khoáng đạt trên thảo nguyên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chú ý tới bên tay phải phương hướng có dãy núi tỏa lạc. Những dãy núi kia như là thủ hộ giả bình thường, lặng lặng đứng sừng sững ở trên đường chân trời. Chính là chỗ đó. Cố Thịnh trong lòng âm thầm quyết định, hướng thẳng đến ngọn núi phương hướng bay đi. Tốc độ của hắn đã không bằng đêm qua như vậy tấn mãnh, dù sao mệt nhọc một đêm. Chương 466, nặng trăm cân tinh quán nguyên 2, chương 466, nặng trăm cân tinh quán nguyên 2, lúc này nước mưa đã ngừng, trong núi khí tức mát mẻ rất nhiều, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng thực vật mùi thơm ngát. Một đêm buôn tập để Cố Thịnh cảm thấy mỏi mệt. Thân lực của hắn tiêu hao rất lớn, thân thể cũng cảm nhận được trước nay chưa có nặng nề. Cố Thịnh tại chân núi chậm lại tốc độ, ánh mắt ở trên núi tìm kiếm lấy khả năng chỗ ẩn thân. Hắn biết, sơn động là một cái lựa chọn rất tốt. Chỗ nào không chỉ có thể cung cấp che đậy, còn có thể để hắn tránh đi truy binh ánh mắt. Rất nhanh, Cố Thịnh tại trên một chỗ vách núi đá phát hiện một cái ẩn nấp sơn động. Cửa hang bị dây leo cùng bụi cây che lấp, không nhìn kỹ thật đúng là hung ác khó phát hiện nó tồn tại. Tiếp theo, Cố Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dây leo, đi vào sơn động. Trong sơn động so với hắn tưởng tượng còn rộng rãi hơn, đỉnh động nhỏ xuống giọt nước trên mặt đất tạo thành từng cái đầm nước nhỏ, trên vách động mọc đầy rêu xanh cùng loài dương xỉ. Cố Thịnh đi đến sơn động chỗ sâu, tìm được một cái khô ráo nơi hẻo lánh, quyết định ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thể nội thần lực, ý đồ khôi phục thể lực. Hô. Hốt Cố Thịnh điều chỉnh hô hấp, tận lực để cho mình thần lực chậm rãi chân bóng kinh mạch. Thời gian dần qua, không khí chung quanh tựa hồ cũng theo hô hấp của hắn mà nhẹ nhàng ba động. Cố Thịnh thần lực tại thể nội lưu chuyển, một chút xíu chữa trị thân thể mỏi mệt của hắn. Mấy canh giờ sau, Cố Thịnh cảm giác được thể lực của mình đang từ từ khôi phục, thần lực cũng tại dần dần tràn đầy. Khi cảm giác được trạng thái của mình đã khôi phục được không sai biệt lắm lúc, Cố Thịnh mở mắt. Lúc này trong sơn động vẫn như cũ lờ mờ, nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ sáng tỏ. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, hướng cửa hang vị trí đi đến. Đi tới cửa động, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ánh nắng đã rải đầy toàn bộ thảo nguyên, xa xa dãy núi dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm trắng lệ. Thật là một cái nơi đến tốt đẹp, không nghĩ tới Bắc vực còn có như vậy cảnh đẹp. Cố Thịnh nghiêm thầm tán thưởng. Nếu như Diêu Quang người của thánh địa không đổi ta, ta có thể ở chỗ này ở lại cả một đời. Cố Thịnh ở trong lòng âm thầm nói ra. Đang nói những ngày thời điểm, Cố Thịnh bỗng nhiên có loại ám đạm tiêu hồn cảm giác. Ngẫm lại tại Nam vực bị cơ gia truy sát, hiện tại đi vào Bắc vực, lại cùng Diêu Quang thánh địa nhắc lên quan hệ. Chỉ có yêu tộc đối với mình rất tốt, chỉ là yêu tộc thanh danh này. Ai nghĩ tới những thứ này, Cố Thịnh nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khó. Nam nhân, thật quá khó khăn. Nói xong, Cố Thịnh chiều cửa động nham động bên trên nện cho một truy. Rầm rầm. Đột nhiên, tảng đá chốc ra, một chút tinh thạch vậy mà tản mát trên mặt đất. Ân. Cố Thịnh kiếp sợ đứng tại chỗ. Hắn không nghĩ tới chính mình một cái lơ đãng động tác, vậy mà đem tảng đá bên trong tinh thạch đánh đi ra. Những tinh thạch này dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút, phát hiện những tinh thạch này phẩm chất phi thường cao. Bọn chúng mặc dù không có đạt tới tinh quáng nguyên hoàn cảnh, nhưng cùng trong quặng mỏ mặt khai thác đi ra tinh thạch so, đã tốt hơn gấp bội. Đầu đen rau muống, nơi này tại sao có thể có vật này? Cố Thịnh có chút giật mình, tùy theo lần nữa hướng tảng đá bên trên đánh một quyền. Dầm dầm tảng đá đại lượng chốc ra, nhiều tinh thạch hơn hiển lộ ở bên ngoài. Bọn chúng khảm nạm tại trong lòng núi, như là ẩn tàng bảo tàng bị mở ra mạng che mặt. Cố Thịnh nhịp tim gia tốc, phát hiện những tinh thạch này là tại một cái mạch khoáng bên trên. Khoáng mạch cùng loại với long mạch, mà tinh quáng nguyên bình thường đều là tại khoáng mạch cuối cùng. Cố Thịnh trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Nếu như có thể tìm tới tinh quán nguyên, cảnh giới của mình không phải liền có thể có đột phá mới sao? Nghĩ tới đây, Cố Thịnh quyết định thuận mỏ tinh thạch mạch tìm kiếm tinh quán nguyên. Tiếp lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo khoáng mạch xu thế, đẩy ra dây leo cùng bụi cây, cẩn thận quan sát đến tinh thạch phân bố. Theo hắn xâm nhập, tinh thạch phẩm chất tựa hồ đang dần dần tăng lên. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn càng thêm vững tin chính mình ngay tại tiếp cận tinh quán nguyên. Trong núi hoàn cảnh phức tạp nhiều biến, Cố Thịnh không thể không thời khắc cảnh giác khả năng nguy hiểm. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp chiếu vào trên người hắn. Không biết qua quá lâu, Cố Thịnh rốt cục tại một chỗ ẩn nấp trong khe núi phát hiện sấp xỉ tinh quáng nguyên dấu hiệu. Nơi đó tinh thạch số lượng đông đảo, phẩm chất cực cao. Bọn chúng tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tại hướng Cố Thịnh lắc. Hô Cố Thịnh hít sâu một hơi, cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến tinh thạch dày đặc nhất địa phương, bắt đầu nếm thử hấp thu tinh quáng nguyên bên trong năng lượng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo hắn hấp thu, trung quanh tinh thạch bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm, mà Cố Thịnh thể nội thần lực cũng đang không ngừng tăng cường. Hắn có thể cảm giác được, cảnh giới của mình ngay tại một chút xíu mà tăng lên. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác để hắn không gì sánh được hưng phấn. Không phải nằm mơ. Đây không phải nằm mơ. Cố Thịnh hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Đồng thời, hắn nhìn về phía khoáng mạch cuối cùng. Đó là một cái cùng trước đó nghỉ ngơi sơn động không sai biệt lắm sơn động. Cố Thịnh không do dự, đi thẳng vào. Sơn động này khô ráo rất nhiều, để Cố Thịnh kinh ngạc chính là, nơi này lại có loại trong suốt cảm giác. Rồi ra trong đó, giống như đánh lấy đèn điện một dạng sáng tỏ. Rất nhanh, Cố Thịnh hai mắt tỏa sáng, một khối to lớn tinh thạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cố Thịnh nhịp tim gia tốc, trực tiếp xông lên tiến đến. Ngón tay của hắn cơ hồ muốn chạm đến khối kia to lớn tinh thạch. Nhưng khi tới gần đằng sau, Cố Thịnh lập tức cảm giác một trận mãnh liệt lực lượng phản hồi. Tinh Quán Nguyên, cái này lại là Tinh Quán Nguyên. Cố Thịnh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến khối kia tản ra nhàn nhạt quang mang tinh quáng. Nặng trăm cân. Phát. Lao tử phát. Cố Thịnh trong lòng sợ hãi thán phục. Khối này tinh quáng nguyên chất lượng viễn siêu hắn mong muốn. Tiếp lấy, Cố Thịnh mượn tinh quáng nguyên lực lượng phồng lên thần lực. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình thần lực đang không ngừng bành trướng, phảng phất muốn xông phá một loại nào đó trói buộc. Làm một tên người tu luyện, Cố Thịnh đã tại bờ bên kia cảnh giới dừng lại hồi lâu. Hắn một mực khát vọng có thể đột phá đến đạo cung bí cảnh, đó là một cái hoàn toàn mới tu luyện cấp độ, có thể làm cho lực lượng của hắn đạt được bay vọt về chất. Theo Cố Thịnh khai bắt đầu hấp thu tinh quáng nguyên lực lượng, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Huyết nục của hắn cùng tạng phủ phảng phất bị một cô ấm áp lực lượng trói vây quanh. Nguồn lực lượng kia đang không ngừng tẩy lễ lấy thân thể của hắn, để hắn mỗi một cái tế bào đều tràn đầy sức sống. Tại bên này, Cố Thịnh xương cốt cũng tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Liền ngay cả tinh thần cũng tại thời khắc này được tăng lên. Lúc này Cố Thịnh ý thức trở nên càng thêm rõ ràng, đối với tu luyện lý giải cùng cảm ngộ cũng cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thần lực tại thể nội điên cuồng lưu chuyển, như là một đầu lao nhanh giang hà, không ngừng mà đánh thẳng vào bờ bên kia cảnh giới bình cảnh. Ta muốn đột phá bờ bên kia, đến đạo cung cảnh. Cố Thịnh ở trong lòng âm thầm nói ra. Chương 467, giết thạch thú, 1, chương 467, giết thạch thú, 1, nhưng mà cũng không lâu lắm, Cố Thịnh dần dần cảm nhận được không thích hợp. Mặc dù hắn thần lực đang không ngừng trùng kích bờ bên kia cảnh giới bình cảnh, nhưng này tầng bình cảnh lại giống như một đạo kiên cố hàng rào, từ đầu đến cuối không cách nào bị xung phá. Hắn thử một lần lại một lần, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Cố Thịnh trong lòng dâng lên lo nghĩ cảm giác, ý thức được chính mình khả năng lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Tuy nói thần lực của mình đang không ngừng tăng cường, nhưng đối với bờ bên kia cảnh giới bình cảnh tới nói, tựa hồ còn xa xa không đủ. Hắn cần càng nhiều năng lượng, hoặc là nói là càng thêm tinh diệu phương pháp tu luyện, dạng này mới có thể thực hiện đột phá. Hồ Cố Thịnh hít sâu một hơi, biết mình không có khả năng ở chỗ này không ngừng nghỉ đếm thử xuống dưới. Hắn quyết định trước ổn định lại tâm thần, một lần nữa xem kỹ việc tu luyện của mình phương pháp, tìm kiếm thời cơ đột phá. Cứ như vậy, Cố Thịnh chậm rãi thu hồi thần lực, để cho mình tâm cảnh trở về bình tĩnh. Cố Thịnh nhắm mắt lại, bắt đầu xem lịch trình tu luyện của mình. Hắn muốn dùng loại này hồi ức phương pháp tìm tới một vài vấn đề. Bờ bên kia cảnh giới đến đạo cung cảnh, làm sao lại khó như vậy đâu? Cố Thịnh ở trong lòng mặc niệm. Đồng thời, hắn bắt đầu đếm thử từ khác nhau góc độ đi tìm hiểu đạo cung cảnh huyền bí. Hắn biết, đạo cung cảnh là thần luyện hóa, càng là một loại đối với đạo vận dụng. Hắn cần đem thần lực của mình cùng đạo pháp tắc đem kết hợp, mới có thể chân chính thực hiện đột phá. Cố Thịnh khai bắt đầu đếm thử khác biệt phương pháp tu luyện. Hắn đem thần lực của mình cùng chung quanh tự nhiên năng lượng đem kết hợp, ý đồ tìm tới cùng đạo cung cảnh sẽ xứng đôi tần suất. Tại thời khắc này, hắn phảng phất biến thành một cái năng lượng vòng xoáy, không ngừng mà hấp thu cùng phóng thích ra chung quanh tự nhiên năng lượng. Nhất là cái kia nặng trăm cân tinh quán nguyên, có thể nói là lực lượng nguồn suối. Nhưng mà, cứ việc Cố Thịnh làm ra đủ loại cố gắng, nhưng hắn vẫn không cách nào đột phá tới đạo cung cảnh. Vô số lần nếm thử, để Cố Thịnh cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Con đường tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió, mỗi một lần thất bại đều là thông hướng thành công con đường phải đi qua. Nhưng nếu như phương pháp sai, liền thật sai một ly đi nghìn dặm. Xem ra không có khả năng một con đường đi đến đen. Cố Thịnh quyết định tạm thời từ bỏ cưỡng ép đột phá, dự định tìm kiếm mặt khác tài nguyên tu luyện. Ân. Lúc này, Cố Thịnh đống nhiên chú ý tới, cái kia nặng trăm cân tinh quán nguyên nhan sắc vậy mà lờ mờ đi rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Cố Thịnh ngồi xổm người xuống, nhìn một chút cái này tinh quán nguyên, đồng thời cảm thụ một chút năng lượng của nó. Phốc phốc phốc. Đống nhiên, cái kia tinh quán nguyên bên trong, vậy mà phản hồi ra chống cự lực lượng. Cái này tình huống như thế nào? Cố Thịnh có chút buồn bực, đồng thời có chút phồng lên thần lực, ý đồ thăm dò ở trong đó năng lượng. Nhưng khi Cố Thịnh thần lực thăm dò vào tinh quán nguyên sau, vậy mà phát hiện thần lực của mình bị ngăn cản. Như vậy, chỉ có một cái thuyết pháp, đó chính là tinh quán nguyên bên trong lực lượng tại chính mình trên cảnh giới. Nói một cách khác, Cố Thịnh không có tư cách hấp thu tinh quán nguyên bên trong còn lại lực lượng. Xem ra cái này tinh quán nguyên bên trong lực lượng chỉ có đến đạo cung cảnh mới có thể hấp thu, không thể để cho những người khác phát hiện nơi này tinh quán nguyên, không phải vậy đồ tốt như vậy, tặng không cho người thì thật là đáng tiếc. Cố Thịnh đứng tại chỗ âm thầm tính toán nên xử trí như thế nào. Mà vừa lúc này, Cố Thịnh thần thức đột nhiên bắt được một tia dị thường khí tức. Ngũ gia, chúng ta làm sao bây giờ a? Đây chính là nửa cái thôn sinh mệnh a. Đúng vậy a, quá bắt chúng ta không đem người. Muốn ta nhìn, dứt khoát liều mạng với ngươi. Nơi xa truyền đến mấy tên nam tử thanh âm. Liều? Lấy cái gì liều? Các hương thân mệnh. Một tiếng nói giản mua truyền đến. Cố Thịnh dùng thần lực nghe nơi xa truyền đến thanh âm, giống như có thể ý thức được những người này tựa hồ là gặp phiền phải gì. Bất quá mình bây giờ trong sân động, mà lại cũng cùng bọn hắn không biết, không cần thiết ra ngoài. Lại nói, tham dự người khác nhân quả cũng không phải chuyện gì tốt. Nghĩ tới những thứ này, Cố Thịnh liền dựa vào trong động một khối đá, thích ý nghỉ ngơi. Mà liền tại lúc này, một trận tiếng hô truyền đến. Tùy theo, Cố Thịnh dùng thần thức cảm giác được, cái kia mấy tên sơn dân tựa hồ bị dã thú công kích. Nghe tiếng kêu rên, Cố Thịnh không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Lúc này trong đầu của hắn, tất cả đều là tại quặng mỏ những cái kia sơn dân huynh đệ. Không được, ta không thể không quản. Nghĩ tới đây, Cố Thịnh xung rời núi động. Hắn thình lình phát hiện, công kích những cái kia sơn dân, lại là một chút chưa từng thấy qua thạch thú. Những này thạch thú thể trạng như mãnh hổ bình thường, tốc độ mau lẹ. những cái kia sơn dân căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể chạy tứ tán bốn phía lấy bảo toàn tính mệnh. Bá, Cố Thịnh trướng mắt đi, phồng lên thần lực, thế ra hắn hỏa linh chủy thủ xông lên trước. Xoẹt xoẹt xoẹt, mang theo liệt diễm chủy thủ tại xẹt qua từng đạo ánh lửa, trực kích những cái kia thạch thú yếu hại. Ngao, một cái thạch thú phát ra thống khổ chu lên, ngã trên mặt đất. Tại mất đi biểu hiện sinh mệnh đồng sự, tảng đá thân thể trong nháy mắt sụp đổ, thành một đống đá vụn. Cố Thịnh không có chút nào dừng lại, thân ảnh tại thạch thú trong đám xuyên thẳng qua. Hỏa linh trên chủy thủ bên dưới tung bay, một chút một cái. Không đến thời gian một chén trà công phu, đám kia thạch thú đã bị chém giết một nửa. Còn lại thạch thú thấy thế, tựa hồ cũng ý thức được sợ hãi, cuống quýt chạy thủ mạng. Cầm đầu Trương Ngũ gia cùng mấy vị khác sơn dân chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Cố Thịnh, trong mắt tràn đầy kính sợ. Bọn hắn cho là Cố Thịnh là thần tiên hạ phàm, nhao nhao hướng Cố Thịnh quỳ xuống. "Ân công, ngài đã cứu chúng ta người cả thôn mệnh a." Trương Ngũ gia trong thanh âm mang theo run rẩy cảm giác. "Không cần dạng này, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm." Cố Thịnh khoát tay áo, tiếp lấy hắn đi lên trước, đem còn lại tầm 10 danh sơn dân cho dịu dắt đứng lên. "Ân công, ngài nhất định là thượng tiên phái tới cứu chúng ta thần tiên." Cầm đầu Trương Ngũ gia nước mắt tuôn đầy mặt, tựa hồ đang giờ khắc này cảm xúc hỏng mất. Cố Thịnh có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới chính mình một cái đơn giản hỗ trợ, vậy mà để bọn hắn như thế cảm kích. "Ta thật không phải là cái gì thần tiên, chỉ là một cái đi ngang qua du khách thôi." Cố Thịnh có chút không nói vừa cười vừa nói. Lúc này, một tên tuổi trẻ sơn dân tiến đến Trương Ngũ gia bên cạnh nói ra, "Ngũ gia, chúng ta đến gấp rút đào quáng, chậm thêm liền đến đã không kịp." "Ân." Trương Ngũ gia xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Ta biết." Nói xong, Trương Ngũ gia miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, để ân công chê cười. Tiếp đấy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối với còn lại mấy tên đồng bạn nói ra, "Mấy người các ngươi, phụ trách đem bọn hắn mấy cái thi thể trở về đi, những người khác, đi theo ta tiếp tục tìm mỏ." Cố Thịnh nghe chút tìm mỏ hai chữ, lập tức tới hào hứng. "Trương Ngũ gia, các ngươi nói tìm mỏ là có ý gì?" Chương 467, giết thạch thú 2, chương 467, giết thạch thú 2. Trương Ngũ gia nghe chút Cố Thịnh gọi như vậy hắn, vội vàng cự tuyệt, "Ân công, ngài cũng đừng gọi ta cái gì Ngũ gia, ta đảm đương không nổi à." "Chán. Vậy ngươi cũng đừng ân công tê, gọi ta tiểu Thịnh là được." Cố Thịnh cười một cái nói. "Ha ha." Trương Ngũ gia phát ra cởi mở tiếng cười, "Đi, vậy ngươi liền gọi ta lão Trương, dạng này cũng lộ ra chúng ta thân cận một chút." Lời vừa nói ra, quan hệ của song phương tựa hồ vi diệu rất nhiều. "Tiểu Thịnh, ngươi làm sao lại tới đây?" Trương Ngũ gia thuận miệng hỏi. "Ta cũng là vì mạng sống, tránh né đuổi theo mới đi tới đây." Cố Thịnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. "A." Trương Ngũ gia sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, "Không nghĩ tới ngươi theo chúng ta không sai biệt lắm làm sao? Cũng có người muốn truy sát các ngươi." Cố Thịnh hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. "Còn không phải sao, cái kia Trần Đại Hồ Tử tuyên bố muốn đem thôn cho đổ." Lúc này, đứng tại Trương Ngũ gia sau lưng một người thanh niên nói ra. "Cái gì? Còn có việc này?" Cố Thịnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Đúng vậy à, tấm kia tròm râu dài muốn Ngũ gia tìm ra khoáng mạch chỗ, chúng ta không tìm, liền muốn đổ thôn." Người trẻ tuổi kia tiếp tục nói. "Khoáng mạch cũng không phải dễ tìm, hắn cái này rõ ràng là đang khi dễ người a." Cố Thịnh một mặt đồng tình nói ra. Nghe đến mấy cái này, Trương Ngũ gia vô vô Cố Thịnh bà bay, sắc mặt mang theo cảm giác tự hào, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ bộ dáng. "Tiểu Thịnh, ngươi khả năng không biết, chúng ta những người này đời đời kiếp kiếp đều là lấy tìm mỏ mà sống, gia tộc bọn ta đã từng là trên mảnh đại lục này nổi danh nhất tìm mỏ người, chúng ta có thể bằng vào phương pháp đặc thù tìm tới những cái kia ẩn chứa phong phú năng lượng mỏ nguyên thạch." Cố Thịnh nghe đến mê mẩn, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. "Mỏ nguyên thạch, ngươi lại có loại năng lực này?" "Đúng vậy à, cái kia quặng thô thạch ẩn chứa không cùng chủng loại lực lượng, bọn chúng là người tu luyện tăng thực lực lên quý giá tài nguyên, nhưng là từ khi Diêu Quang Thánh chủ ra lệnh cấm chỉ một mình khai thác mỏ nguyên thạch, chúng ta những này tìm mỏ người thời gian liền không dễ chịu lắm." Trương Ngũ gia gật gật đầu, trung điệp thở dài một hơi. Cố Thịnh nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được Trương Ngũ gia trong lời nói bất đắc dĩ. "Vậy các ngươi hiện tại?" Trương Ngũ gia ngẩng đầu nhìn ngọn núi, tiếp tục nói, "Hiện tại là vì ứng phó cái kia Trần Đại Hồ Tử, chúng ta chỉ có thể lén lén tìm kiếm mỏ nguyên thạch lấy duy trì sinh kế, nhưng là nguy hiểm này rất lớn, tựa như hôm nay chúng ta gặp những cái kia thạch thú." Cố Thịnh nhớ tới vừa rồi chẳng cảnh, những cái kia thạch thú cường hãn cũng làm cho tâm hắn có sợ hãi. "Những cái kia thạch thú rốt cuộc là thứ gì?" Cố Thịnh hỏi. "Những cái kia thạch thú là mỏ nguyên thạch tinh khí tụ tập sau sản phẩm, bọn chúng thủ hộ lấy mỏ nguyên thạch, càng là có thạch thú địa phương, mỏ nguyên thạch thì càng nhiều, cho nên chúng ta mỗi lần tìm kiếm mỏ nguyên thạch đều muốn bước lên nguy hiểm tính mạng." Trương Ngũ gia giải thích nói. Cố Thịnh nhẹ gật đầu, bắt đầu lý giải Trương Ngũ gia tình cảnh của bọn hắn. "Vậy các ngươi còn muốn tiếp tục tìm cái kia quặng thô thạch sao?" Cố Thịnh truy vấn. "Tìm." Trương Ngũ gia một mặt kiên định nói. Nhìn Trương Ngũ gia bọn hắn cũng là vì bảo vệ thôn, Cố Thịnh trong lòng âm thầm tính toán con nên hay không nói cho bọn hắn sơn động tinh quán nguyên. Lúc này, Cố Thịnh chợt nhìn thấy trên đất vết máu. Vừa mới chết đi sơn dân, không biết là ai nhi tử, là của người nào trợ phu. Loại này đổ máu sự tình, hay là đừng lại phát sinh cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Cố Thịnh nói thẳng, "Lão Trương, ta mang các ngươi đi một nơi, nơi đó khả năng có các ngươi muốn đổ vật." "A?" Trương Ngũ gia hai mắt tỏa ánh sáng, "Chỗ nào?" "Ngay tại phía trước cách đó không xa." Cố Thịnh đưa tay chỉ phía trước sơn động vị trí nói ra. "Đi." Tiếp theo, Trương Ngũ gia bọn hắn 5-6 người, đi theo Cố Thịnh, hướng phía trước sơn động đi đến. Sơn động lối vào giấu ở một mảnh dày đặc trong bụi cỏ, nếu như không phải Cố Thịnh chỉ dẫn, Trương Ngũ gia bọn hắn rất khó phát hiện cái này ẩn nấp chỗ ẩn thân. Theo một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào sân động, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Trong động lờ mờ, Trương Ngũ Gia bọn hắn mang theo người bó đuốc ở trong hắc ám toát ra hào quang nhỏ yếu. Bọn hắn dọc theo sơn động thông đạo đi về phía trước, tiếng bước chân tại trống trải trong huyệt động tiếng vọng. Cố Thịnh đi ở trước nhất, vì bọn họ dẫn đường. "Tiểu Thịnh, ngươi xác định nơi này thật sự có chúng ta cần sao?" Đi tại Cố Thịnh bên cạnh, Trương Ngũ Gia nhịn không được hỏi. "Yên tâm đi, lão Trương." Cố Thịnh quay đầu an ủi, "Ta trước đó tới qua nơi này xác thực có các ngươi muốn đồ vật." Nơi này Trương Ngũ Gia trong thanh âm mang theo không xác định, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở chỗ như vậy tìm tới mỏ nguyên thạch. Cố Thịnh không có trả lời, chỉ là tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn đi tới hang động rộng rãi địa phương, cũng là trước đó Cố Thịnh nghỉ ngơi địa phương. Ở nơi nào, một khối to lớn khoáng thạch lặng lặng nằm ở nơi đó. Nó tản ra quang mang nhàn nhạt, cho dù ở trong huyệt động lờ mờ cũng lộ ra đặc biệt bắt mắt. Trời ạ, Trương Ngũ Gia cùng các sơn dân không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Ánh mắt của bọn hắn bị khối này to lớn tinh quáng nguyên hấp dẫn. Cố Thịnh xoay người, mang trên mặt tự tin mỉm cười, "Lão Trương, đây chính là ta nói, các ngươi khả năng thứ cần thiết." Trương Ngũ Gia đi lên trước, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến lấy khoáng thạch mặt ngoài. Hắn có thể cảm nhận được trong khoáng thạch ẩn chứa năng lượng cường đại. Cái này, khoáng thạch này hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Trương Ngũ Gia thanh âm có chút run rẩy. Lớn như vậy tinh quáng nguyên, ta không phải đang nằm mơ chứ? "Đúng vậy a, ta sống hơn 20 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy." Mấy tên sơn dân cũng tiến lên trước, đầy mắt kinh ngạc. Cố Thịnh nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, khối này tinh quáng nguyên chí ít có nặng trăm cân, nếu như giao cho các ngươi nói cái kia Trần Đại Hộ tử, hắn hẳn là sẽ buông tha đồng bào của các ngươi." Các sơn dân nghe nói như thế, nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Cuộc sống của bọn hắn khốn khổ, nếu như có thể dùng khối quáng thạch này đổi lấy hòa bình, cái kia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Trương Ngũ Gia lại lắc đầu. Lông mày của hắn nhíu chặt nói không được, cái này tinh quáng nguyên không tầm thường, nó có thể là cả ngọn núi căn cơ, nếu như đem nó mang ra, cả ngọn núi có thể sẽ mất đi linh mạch, lọt vào tự nhiên phản vệ. Trán Cố Thịnh lập tức sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả như vậy, càng không nghĩ tới cái gọi là phản vệ. Khả năng đây chính là sơn dân trong lòng đối với tự nhiên kính ngưỡng chi ý đi. Cố Thịnh nhìn về phía Trương Ngũ Gia, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Phản vệ, có kiểu nói này?" Trương Ngũ Gia gật gật đầu nói, "Mỏ nguyên thạch hình thành cần trên vạn năm hoặc là ngàn vạn năm thời gian, bọn chúng cùng ngọn núi linh mạch tương liên, khối quáng thạch này khổng lồ như thế, nó tồn tại đối với ngọn núi ổn định cực kỳ trọng yếu, nếu như mạo muội đem nó lấy ra, phản vệ lực lượng thiết tưởng không chịu nổi." Các sơn dân nghe được Trương Ngũ Gia lời nói, trên mặt hy vọng chi quang dần dần ảm đạm. Bọn hắn biết Trương Ngũ Gia lời nói là có đạo lý, dù sao trong lòng bọn họ, Ngũ Gia tại khoáng mạch khối này thế nhưng là tồn tại giống như thần. Chương 468, thạch đầu trại, 1, chương 468, thạch đầu trại, 1, Ngũ Gia, này làm sao xử lý a? Phát hiện lớn như vậy tinh quán nguyên, còn không cho mang đi. Chính là a, cái kia Trần Đại Hổ tử thủ hạ cũng không phải ăn chay. Ta nhìn dứt khoát đem khối này tinh quán nguyên đào đi tính toán. Mấy tên sơn dân có chút cảm xúc, càng không ngừng ở bên cạnh oán trách. Đào đi, không có khả năng. Trương Ngũ Gia đang nghe cuối cùng tên kia sơn dân nói như vậy đằng sau, xuống mặt nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra, "Nhị hổ, ngươi sự tình khác hổ ta mặc kệ, chuyện này, ngươi dám hổ nửa phần, ta tuyệt không tha cho ngươi." Cái tên đó gọi Nhị Hổ sơn dân nghe nói như thế, thầm được lui về sau lui. Không dám nói nữa nửa phần, giống như hắn cũng cảm thấy chính mình nói lời nói có chút không ổn. "Vậy làm sao bây giờ?" Bên cạnh một cái tuổi trẻ sơn dân hỏi. Vấn đề này lần nữa vứt cho Trương Ngũ Gia, đem hắn khó xử thẳng lắc đầu. "Còn có thể làm sao? Tiếp tục tìm." Trương Ngũ Gia trả lời. Tốt đa nghe được Trương Ngũ Gia mệnh lệnh, những người khác chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiếp theo, đám người rời khỏi sơn động, đồng thời đem cửa hang cho ẩn nấp. Ông đột nhiên, một trận thanh âm trầm thấp như ẩn như hiện truyền đến. Nghe được thanh âm này, Trương Ngũ Gia bọn hắn lập tức khẩn trương lên. "Ngũ Gia, là trại cầu cứu tiếng hảo." Nhị Hổ một mặt khẩn trương kêu lên. "Về." Trương Ngũ Gia không chần chờ, trực tiếp ra lệnh. "Tiểu Thịnh, ngươi có muốn hay không cùng đi với chúng ta?" Trương Ngũ Gia nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Cố Thịnh. "Đi nơi nào?" Cố Thịnh hỏi. "Trại, chúng ta sơn dân trại, cái kia tiếng hảo là trong trại tự cứu. Chúng ta nhất định phải chạy trở về." Trương Ngũ Gia giải thích nói. "Cầu cứu?" Cố Thịnh chần chờ một chút, cảm giác mình ở chỗ này còn không bằng đi theo đám bọn hắn, dạng này cũng có thể tìm tới càng nhiều tinh quán nguyên. Tại ngắn ngủi sau khi suy nghĩ một chút, Cố Thịnh gật gật đầu, "Đi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về." Nói xong, Trương Ngũ Gia mấy người bọn hắn mang theo Cố Thịnh chiều ngoài núi chạy như điên. Không bao lâu, Cố Thịnh nhìn thấy mấy tấc ngựa buộc tại mấy cây trên cây. Chắc hẳn đó là bọn họ lúc đến đợi cưới. "Lên ngựa." Trương Ngũ Gia chỉ vào bên cạnh một con ngựa đối với Cố Thịnh nói ra. Cố Thịnh cười cười, "Lão Trương, ngươi nói cho ta biết các ngươi trại phương hướng là được, ta không cần cưỡi ngựa." "A." Trương Ngũ Gia hơi kinh ngạc mà nhìn xem Cố Thịnh, "Ngươi cũng là tu giả?" "Biết bày tu giả." "Đối với?" Cố Thịnh cười gật gật đầu. Coi chừng Thịnh gật đầu, Trương Ngũ Gia càng thêm hưng phấn lên, "Cho ngươi cái này." Nói, Trương Ngũ Gia trực tiếp đem một cái mã tiên ném cho Cố Thịnh, "Chúng ta trại gọi là thạch đầu trại, ở phía trước 50 dặm vị trí, ngươi cầm roi ngựa của ta liền sẽ không bị cho rằng là địch nhân rồi." "Đi." Cố Thịnh tiếp nhận mã tiên nhìn thoáng qua, chỉ gặp trôi kêu bên trên điêu khắc một chút kỳ dị đạo văn. Những này đạo văn tựa hồ ẩn chứa nhất định lực lượng, nhưng trong thời gian ngắn, Cố Thịnh cũng không có thời gian trải nghiệm. Cho nên, hắn chỉ có thể đem phần này hiếu kỳ tạm thời đè xuống. Tiếp theo, Cố Thịnh nắm chặt mã tiên, linh lực trong cơ thể phun trào. Một cỗ cường đại lực lượng từ lòng bàn chân của hắn dâng lên, thân thể dần dần trở nên nhẹ nhàng, phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Bá. Cố Thịnh dựng lên một đạo ánh sáng cầu vồng, hướng phía thạch đầu trại phương hướng bay nhanh mà đi. Cái này Trương Ngũ gia mấy người bọn hắn cứ thế tại nguyên chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, Cố Thịnh vậy mà thật có loại bản lĩnh này. Chúng ta cũng nhanh lên trở về. Nhanh. Trương Ngũ gia bọn hắn sau giao cho. Tiếng gió ở bên tai gào thét, Cố Thịnh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, Cố Thịnh cũng đã bay đến thạch đầu trại trên không. Từ không trung quan sát, thạch đầu trại bất quá là một cái mấy chục gia đình trong núi thạch trại. Nơi này bốn phía dùng tảng đá cao cao xây lên, tạo thành một đạo nhân công bình chướng. Nhưng giờ phút này, trại bên ngoài lại vây đầy cưỡi ngựa chẳng hán. Bọn hắn cầm đao kiếm trong tay, khí thế hùng hổ, hiển nhiên không có hảo ý. Cố Thịnh trong lòng căng thẳng, suy đoán những tráng hán này rất có thể chính là xâm phạm giặc cướp. Hắn không do dự, trực tiếp rơi vào thạch đầu trại cao hơn 2 mét trên vách tường. Trong trại người nhìn thấy hắn người xa lạ này, lập tức khẩn trương lên, nắm xin phép liền muốn đâm về Cố Thịnh. Giết! Tiếng giống giận dữ truyền vào Cố Thịnh nhĩ trung. Cố Thịnh thấy thế, vội vàng giơ lên trong tay mã tiên. Mọi người không nên hiểu lầm, ta là Trương Ngũ gia phái tới, hắn để cho ta về tới trước hỗ trợ. Cố Thịnh đại thanh giải thích nói. Trong trại người nghe được Trương Ngũ gia danh tự, động tác lập tức trì trệ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đang xác nhận Cố Thịnh lời nói phải chăng có thể tin. Cố Thịnh thừa cơ giải thích nói, Trương Ngũ gia hiện tại chính mang đám người chạy đến, ta là đi đầu một bước, đến hiệp trợ mọi người chống cự ngoại địch. Nghe được Cố Thịnh nói như vậy, trong trại người rốt cục buông xuống ở trong tay xin phép. Cố Thịnh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong trại thiết kế phòng ngự mặc dù đơn sơ, nhưng nơi này địa thế hiểm yếu, chỉ cần hợp lý bố trí, chưa hẳn không có khả năng ngăn cản được giặc cướp tiến công. Cho ăn. Tiểu tử kia. Cố Thịnh cương cùng trong trại sơn dân nói rõ thân phận, liền nghe được một tiếng trầm thấp tiếng kêu. Cố Thịnh nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, chỉ gặp đó là một tên râu ria sồm soàm nam tử trung niên. Hắn cưỡi một thất đỏ thấp ngựa, khí thế hùng hổ, bá khí nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, hắn hẳn là cái này mấy chục hào thổ phỉ dẫn đầu. Ngươi là đang gọi ta sao? Cố Thịnh đứng ở trên vách tường, nhàn nhạt cười hỏi. Thổ phỉ đầu lĩnh bên cạnh thủ hạ không cam lòng, trực tiếp bắn ra một tiễn. Siêu. Mũi tên như là sao chổi bạch phá không khí, trực chỉ Cố Thịnh mi tâm. Cố Thịnh khẽ nhíu mày, trực tiếp vươn tay, vững vàng tiếp nhận bay tới mũi tên. Một cử động kia chấn kinh thạch đầu trại sơn dân cùng bọn thổ phỉ, bọn hắn không nghĩ tới Cố Thịnh lại có thực lực như thế. Ngươi làm như thế nào? Thổ phỉ đầu lĩnh thanh âm có chút run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tay không tiếp được phi tiễn. Cố Thịnh cười nhạt một tiếng, đem mũi tên nhẹ nhàng để ở một bên. Ta khuyên các ngươi hay là rời đi đi, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Hai tên thổ phỉ cảm giác Cố Thịnh không biết tự lượng sức mình, cưỡi ngựa bên trên đi lên phía trước. Bọn hắn cơ trường đao trong tay, quát lớn, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ở trước mặt chúng ta phép lối. Cố Thịnh nhẹ nhàng nhảy lên, từ cao hơn 2 mét trên tường thành nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Đồng thời, xung quanh thân thể của hắn phồng lên lấy một cỗ cường đại thần lực. Ta không muốn thương tổn các ngươi, nhưng các ngươi nếu là lại không thối lui, cũng đừng trách ta không khách khí. Cố Thịnh lạnh lùng nói. Hai tên thổ phỉ liếc nhau, nhếch miệng lên cười lạnh. Bọn hắn không tin tà, đồng thời giục ngựa phóng tới Cố Thịnh. Trường đao vung dậy, mang theo một trận cuồng phong. Cố Thịnh không lùi mà tiến tới, thân thể như là như ảo ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại hai tên thổ phỉ trước ngựa. Bèn, Cố Thịnh nhẹ nhàng một trường đẩy ra. Một trường kia kéo theo một trận cuồng phong. Chương 468, thạch đầu trại 2, chương 468, thạch đầu trại 2, mà cái kia hai tên thổ phỉ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, bọn hắn cả người lẫn ngựa trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét. A tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai người bọn họ đã ngã rầm trên mặt đất. Máu tươi từ khóe miệng bên cạnh chảy ra, rốt cuộc không đứng dậy được. Bọn thổ phỉ lần nữa chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Cố Thịnh thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Chỉ là nhẹ nhàng một trường, thậm chí ngay cả người mang mã phi mấy chục mét. Thổ phỉ đầu lĩnh sắc mặt trở nên tái nhợt, biết mình lần này là đá vào tấm sắt. Rút lui. Chúng ta rút lui. Thổ phỉ đầu lĩnh la lớn. Hắn mang theo đám người cấp tốc rút lui, không còn dám có bất kỳ dừng lại. Ho ho ho. Thạch đầu trại các sơn dân hoan hô lên. Bọn hắn vây quanh Cố Thịnh, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Cố Thịnh mỉm cười, biết mình đã thắng được những này sơn dân tín nhiệm. Sau đó không lâu, Trương Ngũ gia mang đám người chạy tới thạch đầu trại. Nghe nói Cố Thịnh bằng vào sức một mình đem bọn thổ phỉ dọa lui, Trương Ngũ gia đối với Cố Thịnh lòng cảm kích lần nữa xông lên đầu. Tiểu Thịnh, ngươi thật là chúng ta đại ân nhân a. Trương Ngũ gia nắm thật chặt Cố Thịnh tay, kích động nói. Cố Thịnh khoát tay áo, lão Trương, ngươi cùng ta cũng đừng khách khí. Trương Ngũ gia nhìn xem Cố Thịnh, trong mắt đều là kính nể. Hắn không nghĩ tới Cố Thịnh không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tâm địa thiện lương. Người như vậy, đúng là bọn họ thạch đầu trại cần có thủ hộ giả. Tiểu Thịnh, từ nay về sau, ngươi chính là ta thạch đầu trại quý khách, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Trương Ngũ gia chỉnh trọng nói. Vậy liên quấy rầy các vị. Cố Thịnh cười một cái nói. Lúc này, đột nhiên hướng Trương Ngũ gia đi tới một tên so Trương Ngũ gia còn lớn tuổi lão giả. Hắn tóc trắng xóa, khuôn mặt hòa ái, nhưng trên thân nhưng lại một loại uy nghiêm cảm giác. Bước tiến của hắn bước vàng, đi đến Cố Thịnh trước mặt khẽ bước cằm. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta ở phía xa thấy được biểu hiện của ngươi, thật là khiến người khâm phục. Lão giả thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Cố Thịnh hơi sững sờ, lập tức cung kính đáp lễ, tiền bối quá khen. Lão giả cười cười, trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, ngươi có thể tại thời khắc nguy cấp đứng ra, thạch đầu trại cần người giống như ngươi. Trương Ngũ gia ở một bên xen vào, trưởng lão, vị này tiểu thịnh thế nhưng là chúng ta trại tân quý khách, ngài nhưng phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Cố Thịnh. Ta là Thạch Đầu Trại Thạch trưởng lão, ngươi như nguyện ý, hoan nên ngươi thường tới đây làm khách. Cố Thịnh trong lòng ấm áp, vội vàng nói, đa tạ trưởng lão hậu ái, ta nhất định sẽ thường đến vào xem. Đúng lúc này, trong trại một người thanh niên chạy tới. Thần sắc hắn bối rối, thở hồng hộc nói ra, trưởng lão, trại bên ngoài lại có động tĩnh, tựa hồ còn có mặt khác thổ phỉ tại ở gần. Trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, hắn quay người đối với Trương Ngũ Gia nói ra, chúng ta không có khả năng phớt lờ, lập tức triệu tập trong trại thanh tráng niên chuẩn bị sẵn sàng. Là. Trương Ngũ Gia gật đầu, cấp tốc chỉ huy đám người đi bố trí phòng ngự. Cố Thịnh thấy thế, trong lòng căng thẳng. Mặc dù vừa mới đánh lui một đợt thổ phỉ, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không định như vậy bỏ qua. Ta cũng tới hỗ trợ. Cố Thịnh không chút do dự nói ra. Thạch trưởng lão lao cùng Trương Ngũ Gia lướt nhau, lập tức gật đầu, tốt, người trẻ tuổi, cùng chúng ta cùng đi. Cố Thịnh đi theo tại phía sau bọn họ, cấp tốc đi vào trại biên giới. Nơi đó đã tụ tập không trẻ trung hán, tất cả mọi người đang khẩn trương mà chuẩn bị lấy. Trại chung quanh trên tường đá đã nhấc lên cung tiễn, chuẩn bị nên đón muốn đến công kích. Mọi người nghe, Trương Ngũ Gia cao giọng hô, vừa rồi thổ phỉ đã thối lui, nhưng chúng ta không có khả năng phớt lờ, khả năng còn có địch nhân khác, Tiểu Thịnh sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ thủ vệ trại, mọi người muốn đoàn kết nhất trí, bảo vệ gia viên của chúng ta. Ngũ Gia yên tâm, chúng ta toàn lực ứng phó. Đối với Ngũ Gia, chúng ta Thạch Đầu Trại người cũng không phải ăn chay. Tất cả mọi người nghe theo Ngũ Gia điều động. Trong đám người truyền đến một trận thấp giọng đáp lời. Mọi người đều biết, thế cục trước mắt cũng không lạc quan. Cố Thịnh đứng tại tường trại bên trên, liếc nhìn bốn phía. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, muốn nhìn một chút Bắc vực địa giới này đến cùng đều là thứ gì thổ phỉ. Làm sao đổi đi một đợt lại tới một đợt? Tới. Có người thấp giọng hô. Trong nháy mắt, trong trại bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đám người cũng khẩn trương đứng lên. Chuẩn bị. Trương Ngũ Gia giống to. Trong trại các tráng hán nhao nhao kéo căng cung tiễn, nhắm chuẩn xa xa đến. Đúng lúc này, mấy tên cưỡi ngựa thổ phỉ xuất hiện trong tầm mắt. Thân hình của bọn hắn cao lớn, khí thế hùng hổ, hiển nhiên không phải vừa rồi đám kia thổ phỉ đồng bọn. Cái gì? Là Cán Đao Con. Trương Ngũ Gia lập tức kinh ngạc kêu lên tiếng. Cán Đao Con, hắn làm sao tới chúng ta nơi này? Lần này chúng ta cần phải tao ương, đánh hay là không đánh? Ngũ Gia, ngươi cho cái lời chắc chắn a. Mấy tên Thạch Đầu Trại thanh tráng liên hỏi. Đây là kế Cố Thịnh chú ý tới, cái này mấy chục hào thổ phỉ bên trong, cầm đầu trên mặt có một đầu thật sâu mặt sẹo vết tích. Xem ra, cũng là nhân vật hung ác. Mà càng làm cho Cố Thịnh kinh ngạc chính là, cái này thổ phỉ trên thân vậy mà tản ra nhàn nhạt thần lực. Tùy theo, Cố Thịnh phồng lên thần lực thả ra thần thức. Hắn cảm ứng được, đao này cầm thật là một tên tu giả, chỉ là cảnh giới chỉ là tại mệnh tuyển sơ kỳ, là tu sĩ vừa mới hấp thu mệnh tuyển lực lượng người nhập môn. Tất cả mọi người ổn lấy điểm, Cán Đao Con không phải dễ chơi. Thạch trưởng lao đối với đám người ra lệnh, đem trại đại môn mở ra, không phải vậy, ta giết sạch các ngươi. Cán Đao Con cưỡi ngựa, nắm đại đao lạnh lùng quát lớn. Thạch trưởng lão cau mày, hắn biết Cán Đao Con danh hảo. Đây là một cái tại phụ cận đỉnh núi có chút danh tiếng thổ phỉ đầu lĩnh, lấy tàn nhẫn cùng rào hoạt trượt chứ danh. Mọi người đều biết hắn là tu giả, mà là thực lực bất phàm. Nếu như ngạnh cương lời nói, chỉ có thể mang đến càng nhiều phiền phức. Vì trại an nguy, chúng ta không có khả năng liều mạng. Thạch trưởng lao nói khẽ với mọi người nói. Cố Thịnh nghe ra được, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Cứ như vậy, tại thạch trưởng lao dẫn đầu xuống, mọi người đi tới trại trước đại môn. Kẹt. Nặng nghề cửa gỗ từ từ mở ra mở ra. Thạch trưởng lão cùng Trương Ngũ Gia sánh vai đi ra, đối mặt với ngồi trên lưng ngựa Cán Đao Con. Cán Đao Con lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hung ác. Vừa mới là ai đả thương huynh đệ của ta? Ân. Trương Ngũ Gia cùng Thạch trưởng lão nghe chút, lập tức minh bạch Cán Đao Con ý đồ đến. Hắn là tìm đến báo thủ, tìm Cố Thịnh phiền phức. Trương Ngũ Gia không chút do dự đi lên trước, lớn tiếng nói, là ta làm, ngươi muốn thế nào? Thạch trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, cũng tới trước một bước, không, là ta làm, cùng những người khác không quan hệ. Hai người đồng thời dự định là Cố Thịnh có nổi, cái này khiến Cố Thịnh trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, Trương Ngũ Gia cùng Thạch trưởng lão là đang bảo vệ hắn, không muốn để cho hắn cuốn vào cuộc phân tranh này. Hô Cố Thịnh hít sâu một hơi. Cái gọi là ai làm lấy chịu, hắn không thể để cho trại người vì hắn gánh chịu phong hiểm. Chương 469, bố trí pháp trận, 1, chương 469, bố trí pháp trận, 1, tiếp lấy, Cố Thịnh đại bộ đi lên trước, một mặt khinh thường nhìn xem Cán Đao Con, cao giọng nói ra, "Không, là ta cách làm, ngươi nếu muốn báo thủ, cứ tới tìm ta." Cán Đao Con ánh mắt rơi vào Cố Thịnh trên thân, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại có như vậy can đảm, dám ở dưới loại tình huống này đứng ra. "Tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Cán Đao Con cười lạnh một tiếng, trong tay đại đao dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo hàn quang. Cố Thịnh mỉm cười, trung quanh thân thể bắt đầu phồng lên một cỗ cường đại thần lực. "Tới đi, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu bản sự." Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Trại đá các sơn dân khẩn trương nhìn xem một màn này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Thạch trưởng lão cùng Trương Ngũ Gia liếc nhau, bọn hắn biết Cố Thịnh thực lực không thể khinh thường. Có thể đao kia cầm cũng không phải dễ dàng hạ người. Vạn nhất Cố Thịnh không địch lại, bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, để phòng vạn nhất. "Giá." Cán Đao Con thôi động tọa hạ ngựa, đưa đại đao phóng tới Cố Thịnh. Cố Thịnh đứng thẳng bất động, trung quanh thân thể thần lực phun trào, tạo thành một cái bình chướng vô hình. Ngay tại Cán Đao Con đại đao sắp chặt tới Cố Thịnh trong nháy mắt, Cố Thịnh đột nhiên lấy mình. Thân thể của hắn như là như ảo ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Cán Đao Con trước ngựa. Hắn nhẹ nhàng một trường bộ ra, một cỗ cường đại thần lực trực tiếp đánh trúng vào cán đao con ngực. A cán đao con kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Tùy theo, hắn ngã rầm trên mặt đất, đại đao cũng rời khỏi tay. Cán đao tí nhất cái Lý Ngư đã đỉnh, trực tiếp đứng dậy. Lão đại những thổ phỉ khác thấy thế, nhao nhao xông lên phía trước. Khi nhìn đến lão đại của mình không có việc gì đằng sau, toàn bộ nổi giận đùng đùng nhìn về phía Cố Thịnh. Muốn chết. Trong nháy mắt, hơn 10 người thổ phỉ nắm cương đao hướng Cố Thịnh xuống đến. Cố Thịnh đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem những thổ phỉ này. Hắn biết những thổ phỉ này cũng không phải là trời sinh ác nhân. Thậm chí nói, trong bọn họ rất nhiều người cũng là người lương thiện, chỉ là bởi vì sinh hoạt bức bách mới không thể không đi đến con đường này. Cho nên, Cố Thịnh cũng không muốn tổn thương bọn hắn, chỉ là muốn để bọn hắn minh bạch, bạo lực cũng không phải là giải quyết vấn đề duy nhất phương thức. Giết. Bọn thổ phỉ cơ cương đao phóng tới Cố Thịnh. Chỉ gặp Cố Thịnh khẽ miệng nhẹ nhàng một dạng, nhẹ nhàng phồng lên thể nội thần lực. Hắn từ thể nội mệnh truyền bên trong, chỉ điều lấy một tia thần lực. Nguồn lực lượng này như là một đầu thật nhỏ dòng suối, nhưng đối với người bình thường, nhưng lại có năng lượng kinh người. Siêu. Cố Thịnh nhẹ nhàng vung tay lên, cỗ thần lực này tựa như cùng một trận cuồng phong, hướng bọn thổ phỉ đánh tới. Hô hô hô, bọn thổ phỉ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình nhào tới trước mặt, bước chân không tự chủ được bị đẩy lui mấy mét. Thậm chí, vậy mà trực tiếp ngã nhào trên đất. Bọn hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Cố Thịnh, không rõ người trẻ tuổi này là như thế nào làm được. Lão đại, gia hỏa này có chút quái thật đấy. Đúng a, thật là sống gặp ủy. Hắn là thế nào làm được? Yêu thuật. Mấy tên thổ phỉ nhỏ giọng đối với cán đao con nói. Cán đao con nhíu nhíu mày, hắn nhìn xem Cố Thịnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn coi là Cố Thịnh đã vừa mới đã dùng hết toàn lực, lại ngay cả một người đều không có làm bị thương. Cái này khiến hắn cảm thấy Cố Thịnh bất quá là cái mới vào luân hải cảnh tu giả. Các ngươi tất cả lui ra, ta tới đối phó hắn. Cán đao con phất phất tay, để những thổ phỉ khác thối lui đến một bên. Bọn thổ phỉ nghe chút lão đại của mình muốn xuất thủ, vội vàng lui qua một bên. Lão đại, giết chết hắn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Có người tại cán đao tử thân sau đánh lấy khí. Cán đao con đi lên trước, hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt khinh thường nhìn xem Cố Thịnh. Cho ăn. Tiểu tử, ngươi cũng là tu giả. Cố Thịnh mỉm cười, cũng không có phủ nhận, đúng vậy, ta cũng là cái tu giả. Hừ. Cán đao con hừ lạnh một tiếng, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. A, đều có hai con đường nào? Cố Thịnh lập tức tới hào hứng, không nghĩ tới đều trong lúc mấu chốt này, trả lại cho mình hai lựa chọn. Thứ nhất, thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn để cho ta những huynh đệ này đem ngươi cho trói lại, cũng tốt cho cái bằng dao. Cán đao con nhếch miệng lên, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cố Thịnh sờ lên cái cằm, lắc đầu nói ra, không không không, cái này quá kéo hông, thứ hai đâu? Cái này thứ hai thôi, chính là cùng ta lan lộn, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Cán đao con đang nói lời này thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Cố Thịnh nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, có thể cảm giác được hắn đối với mình có loại cầu hiền như khát cảm giác. Bất quá cũng là, có thể một người ngăn cản được dưới tay hắn nhiều người như vậy, không thích mới là lạ. Tiểu Thịnh một bên Trương Ngũ Gia nghe nói như thế, thật lo lắng Cố Thịnh sẽ đáp ứng cán đao con yêu cầu. Có thể vừa dứt lời, liền bị Thạch trưởng lão cho kéo lại, "Lão Ngũ, đừng lo lắng, hắn biết nên làm như thế nào." Trương Ngũ Gia nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Thạch trưởng lão, lúc này mới không có nói tiếp cái gì. Lúc này Cố Thịnh lắc đầu, có chút khinh thường nói, "Đầu thứ hai cũng quá mất mặt, ta mới không cần cùng các ngươi những thổ phỉ này làm bạn." "Hừ, bất ở chỗ này trang cao thượng." Cán đao con cười lạnh một tiếng, "Đã ngươi không phục, vậy chúng ta liền đến đơn đả độc đấu, nhìn xem ai mới là cường giả chân chính." Cố Thịnh lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhẹ gật đầu đáp ứng nói, "Tốt lắm, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Cán đao con gặp Cố Thịnh đáp ứng như vậy dứt khoát, trong lòng đông nhiên có chút không chắc. Nhưng bầu không khí đều sấy khô đến nước này, giả vờ cũng phải giả vờ giống một chút. Nhất là bây giờ sau lưng những huynh đệ kia đều nhìn chính mình, không có khả năng kéo hông. Khu 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 cán đao con ho nhẹ hai tiếng, sửa sang lại một chút y phục của mình. Đồng thời, trong đó một tên thổ phỉ xông lên trước, trực tiếp đem ném lên mặt đất khảm đao nhặt lên, đưa cho cán đao con. Hắn cho là mình có thể sử dụng khí thế đem Cố Thịnh áp đảo một đầu. Có thể Cố Thịnh căn bản cũng không dính chiêu này, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cán đao con kêu khích nói. Cố Thịnh cũng không có tế ra hỏa linh truy thủ, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi cán đao con công kích. Cán đao con gặp Cố Thịnh khinh thị mình như vậy, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng, vung đao hướng Cố Thịnh chém tới. Lưỡi đao mang theo tiếng xé gió, trực chỉ Cố Thịnh yếu hại. Cố Thịnh có chút nghiêng người, thoải mái mà tránh thoát cán đao con công kích. Động tác tùy ý, có thể so với nghiêng người vũ đạo. Cán đao tí nhất kích không trúng, càng là thẹn quá hóa giận. Hắn cơ đại đao, một chiêu tiếp một chiêu hướng Cố Thịnh công tới. Hắn cái kia mỗi một đao đều mang sát khí lăng lệ, một bộ muốn đem Cố Thịnh chém thành hai khúc tư thế. Nhưng mà, Cố Thịnh tựa như là một mảnh lá cây, tại đao phong bên trong khẽ đung đưa. Chương 469, bố trí pháp trận 2, chương 469, bố trí pháp trận 2, trong toàn bộ quá trình, Cố Thịnh trên khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, tựa hồ cũng không đem cán đao con công kích để ở trong lòng. Trung quanh bọn thổ phỉ nhìn trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại cán đao con công kích đến dễ dàng như thế tránh né. Cán đao con cũng không nghĩ tới, chính mình huy vũ mấy chục chiêu, vậy mà không cách nào làm bị thương Cố Thịnh mảy may. Mất mặt. Thật sự là quá mẹ nhà hắn mất mặt. Lúc này, cán đao con trong lòng bắt đầu sinh ra một tia sợ hãi. Hắn ý thức đến chính mình khả năng thật đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Cố Thịnh nhìn xem cán đao con, đột nhiên mở miệng nói ra, đủ, ta không muốn thương tổn ngươi. Cán Đao Tí Nhất cứ thế, ngừng công kích, thở hổn hển nhìn xem Cố Thịnh, ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Cố Thịnh mỉm cười, cứu ngươi chút bản lĩnh này, còn không biết ta hoàn thủ. Ngươi Cán Đao Con lập tức có chút im lặng, cái kia, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Sử xuất ngươi lợi hại nhất chiêu số đi, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cố Thịnh đứng tại chỗ lạnh lùng nói. Cán Đao Con trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lui. Thủ hạ kia những thổ phỉ kia còn thế nào ở phụ cận đây lan lộn? Tiến. Làm sao tiến? Hô. Cán Đao Con hít sâu một hơi, nghiêm trọng hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Ầm. Hắn trực tiếp đem trong tay cương đao hung hăng ném xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Tiếp lấy bắt đầu phồng lên thần lực. Trong nháy mắt, không khí chung quanh cũng bắt đầu tùy theo chấn động. Tiếp chiêu đi. Cán Đao Con hét lớn một tiếng. Hắn đem toàn thân thần lực tại thời khắc này hội tụ ở trên quyền. Trong chốc lát, trên nắm đấm của hắn vậy mà lóe ra nhàn nhạt quang mang màu bạc. Đó là hắn nhiều năm tu luyện ấn ký, đại biểu cho hắn sức mạnh cường hãn. Lão đại uy vũ, lão đại ủng hộ. Một chút thổ phỉ ở một bên cổ động. Siêu. Cán Đao Con đột nhiên phát lực, nắm đấm kia giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phóng tới Cố Thịnh. Một quyền này, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng. Hắn muốn để Cố Thịnh biết, hắn Cán Đao Con không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nhưng mà, đối mặt cái này lăng lệ không gì sánh được một quyền, Cố Thịnh nhếch miệng mỉm cười. Trong ánh mắt của hắn không có nửa phần kinh hoàng. Khi quyền phong sắp đến trước mặt hắn thời điểm, Cố Thịnh nhẹ nhàng thổi một ngụm. Hô khẩu khí này cùng Cán Đao Con quyền phong gặp nhau, tựa như là một cô ôn nhu gió xuân, nhẹ nhàng vuốt lên gió cuồng bạo. Cứ như vậy, Cán Đao Con lực quyền tại khẩu khí này trước mặt, vậy mà không hề có tác dụng. Cái này Cán Đao Con cứ thế tại nguyên chỗ, thân thể bởi vì vừa mới dùng sức quá mạnh mà run nhẹ nhẹ. Hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì toàn lực của mình một kích, vậy mà như thế dễ dàng bị người trẻ tuổi trước mắt này hóa giải. Liền cái này, Cố Thịnh nhìn xem Cán Đao Con, một mặt không nói nói ra. Cán Đao Con thân thể chấn động, ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang. Hắn ý thức đến, mình tại nơi này người trẻ tuổi trước mặt chính là thứ cặn bã. Chỉ là người trẻ tuổi này không muốn cùng hắn chơi, cố ý đùa hắn xấu mặt. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Cố Thịnh. Ngươi lai lịch gì mà? Cán Đao Con trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Lai lịch gì? Cố Thịnh cười cười, đông nhiên phồng lên thần lực, hướng bên cạnh một tảng đá lớn đánh tới. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cự thạch kia trong nháy mắt vỡ nát, biến thành vô số đá vụn nổ bể ra đến. Tất cả mọi người ở đây lập tức chấn kinh tại nguyên chỗ. Cái này nếu là đánh vào trên thân thể người, đây chẳng phải là trực tiếp gặp Diêm Vương. Tê Cán Đao Con hít sâu một hơi, may mắn chính mình vừa mới không có bị đánh trúng, không phải vậy, chính mình liền thật thành thịt nát. Ngươi, ta, huynh đệ, chúng ta, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cán Đao Con trên khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng gạt ra một cái lúng túng mỉm cười. Cố Thịnh cũng đi theo vừa cười vừa nói, có thể là đi, bất quá ngươi những người này, nhìn xem đều thật lợi hại. Không không không, hiểu lầm, huynh đệ, đây đều là hiểu lầm. Cán Đao Con vội vàng giải thích. Đối với, hiểu lầm, chúng ta đều hiểu lầm. Đúng vậy a, tất cả mọi người là người một nhà thôi. Những thổ phỉ khác cũng đi theo phụ hòa nói. Lúc này Cố Thịnh lưu quá mức nhìn về phía một bên Thạch trưởng lão cùng Trương Ngũ gia. Trưởng lão, những người này cần xử trí như thế nào? Cố Thịnh vừa dứt lời, chỉ nghe bịch một tiếng. Ngay sau đó, càng nhiều quỷ xuống đất thanh âm truyền đến. Trưởng lão, tha mạng a, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, người biết. Trưởng lão, Ngũ gia, cầu hai vị mở một chút ân, thả chúng ta đi. Lập tức, một mảnh tiếng cầu khẩn truyền đến. Cái này Thạch trưởng lão có chút khó khăn, hắn nhìn về phía một bên Trương Ngũ gia. Lão Trương, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Ngũ gia cũng là cao mày, tựa hồ có chút lo lắng. Cố Thịnh xem bọn hắn hai cái bộ dáng như thế, liền biết ở trong đó tất nhiên có chuyện gì. Tiếp lấy Cố Thịnh tiến lên hỏi, hai vị có vấn đề gì không? Hô Trương Ngũ gia có chút thở dài ra một hơi, nói khẽ với Cố Thịnh nói ra, tiểu Thịnh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta địa giới này, các lộ thổ phỉ một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, một đợt này đi, sẽ có đợt tiếp theo, càng khiến người ta đau đầu chính là, những thổ phỉ này ở giữa còn có cấu kết. Cấu kết? Cái kia có bao nhiêu thổ phỉ? Cố Thịnh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Thạch trưởng lao nhíu mày, đại khái tính một chút lời nói, ít nhất 30-50 đợt. A, nghe được cái số này, Cố Thịnh chấn kinh. 30-50 đợt thổ phỉ. Một đợt này tới, đợt tiếp theo đến. Vậy cái này trại đá cùng phụ cận trại còn có hay không đường sống? Cố Thịnh lũ quá mức nhìn thoáng qua Cán Đao Con. Mặc dù gia hỏa này cũng không thu hút, nhưng nếu thật là khởi sướng rất đến, chịu tội hay là những này bản thổ cư dân. Cố Thịnh con mắt chăm chú địa tỏa định tại Cán Đao tử thân bên trên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cán Đao Con, ngươi tại vùng này trà trộn nhiều năm, chắc hẳn đối với mấy cái này thổ phỉ cũng có hiểu biết, trong các ngươi có thể có nhân vật cầm đầu. Cán Đao Con hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Có, bọn hắn đều bội phục Trần Đại Hồ tử, đó cũng là chúng ta dẫn đầu. Chỉ là thủ đoạn hắn tàn nhẫn, rất có mưu trí, cho nên những thổ phỉ khác đều nguyện ý nghe hắn. Cán Đao Con sau khi nói xong, Cố Thịnh trong lòng có so đo. Muốn giải quyết triệt để thổ phỉ vấn đề, nhất định phải từ nơi này Trần Đại Hồ tử vào tay. Nhưng Cố Thịnh cũng biết, cái này cần thời gian điều chỉnh, mà trong đoạn thời gian này, nhất định phải bảo đảm trại đã an toàn. Tiếp lấy Cố Thịnh đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, Cố Thịnh thân thể đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Trong cơ thể hắn thần lực bắt đầu phồng lên, khí lãng lấy thân thể của hắn làm trung tâm gieo rát ra. Mọi người lui ra phía sau một chút. Cố Thịnh một mặt nghiêm túc nói ra. Lập tức, hai tay của hắn kết ấn, từ chính mình luyện hóa bên trong chiếc đỉnh nhỏ điều lấy một tia huyền hoàng chi lực. Bá. Cố Thịnh đột nhiên phát lực, đem nguồn lực lượng này rót vào trại đá chung quanh trong thổ địa. Ong long long trong nháy mắt, một vòng ánh sáng màu bạc bắt đầu ở trại chung quanh hình thành, tạo thành một cái cự đại vòng tròn pháp trận. Chương 470, đông nam gió nổi lên, 1, chương 470, đông nam gió nổi lên, 1, pháp trận quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng đột nhiên biến mất, tựa như là dung nhập thạch đầu trại xung quanh trong đất một dạng. Cán Đao Con cũng là một tên tu giả, nhưng giống Cố Thịnh dạng này có thể điều động cường đại như thế lực lượng người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là pháp thuật gì? Cán Đao Con trừng to mắt hỏi. Cố Thịnh mỉm cười, thử một chút thì biết, Cán Đao Con, ngươi để cho người ta tiến vào vòng tròn thử một chút. Ta cái này Cán Đao Con có chút im lặng. Thử một chút thôi, lại không muốn tiền, càng không muốn sống. Cố Thịnh nhàn nhạt cười nói ra. Chán Cán Đao Con do dự mãi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ngươi, tới. Cán Đao Con siêu sau lưng một cái thổ phỉ ra lệnh. Đao ca, ta cái kia thổ phỉ rõ ràng có chút không tình nguyện. Có thể trả giá cầm vừa trừng mắt, cái kia thổ phỉ lập tức hiểu xỉu, đành phải ngoan ngoãn rời đi lên. Lúc này cái kia thổ phỉ tuyệt đối đang mắng mẹ, nhưng ở Cán Đao Con mệnh lệnh dưới, hay là kiên trì đi tới. Xì xì xì. Nhưng mà, hắn vừa mới tới gần vòng tròn, liền phát ra xì 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 thanh âm. Cái kia thổ phỉ thân thể tựa như là bị điện giật đến một dạng, lăn lộn thân run rẩy. Ngay sau đó, hắn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lợi hại như vậy, Cán Đao Con thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn lập tức tiến lên xem xét thủ hạ tình huống, cũng may Cố Thịnh thiết trí pháp trận cũng không có hạ sát thủ, cái kia thổ phỉ chỉ là chịu chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Cán Đao Con đứng dậy, nhìn về phía Cố Thịnh trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thần tiên, thủ đoạn của ngài thật sự là cao minh, ta Cán Đao Con hôm nay xem như kiến thức, từ nay về sau, ta Cán Đao Con thể, tuyệt đối sẽ không lại xâm phạm thạch đầu trại nửa bước. Cán Đao Con lần nữa quỳ rạp xuống Cố Thịnh trước mặt nói ra. Xem đao cầm như vậy thành khẩn, Cố Thịnh gật gật đầu, đi, đứng lên đi. Tiếp lấy, Cán Đao Con lúc này mới đứng người lên. Cán Đao Con, ta hỏi ngươi một sự kiện, cái kia Trần Đại Hồ Tử đến cùng tình huống như thế nào? Cố Thịnh hướng phía trước đi sau khi đi hỏi. Cán Đao Tí Nhất nghe Cố Thịnh hỏi như vậy, lập tức cảm giác mình cơ hội biểu hiện tới. Thần tiên, cái kia Trần Đại Hồ Tử là chúng ta nơi này lưu tử bên trong ngăn cản lớn nhất, dưới tay hắn có cái tên hiệu gọi Cầu Đầu Quân Sư, chuyên môn cho hắn bày mưu tính kế, có thể lợi hại đâu? Cán Đao Con giới thiệu nói. Cầu Đầu Quân Sư. Cố Thịnh nghe chút lời này, ngược lại là tới một chút hào hứng. Nếu có thể được xưng tụng quân sự, liền nhất định có chính mình thủ đoạn. Cái kia Trần Đại Hồ Tử bây giờ tại địa phương nào? Cố Thịnh tiếp tục hỏi. Không biết, hành tung của hắn không chừng, ai cũng không biết hắn ở nơi nào, chỉ có hắn tìm chúng ta, không có chúng ta tìm hắn. Cán Đao Con lắc đầu. Nghe đến mấy cái này, Cố Thịnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đi, ta đã biết. Nói xong, Cố Thịnh hướng Cán Đao Con khoát tay áo, các ngươi có thể đi, nhớ kỹ đáp ứng ta. Ngài yên tâm, trại đá này ta là cũng không dám lại tiến đến. Cán Đao Con nói xong, trực tiếp mang theo tất cả thủ hạ rời đi. Nhìn xem một trận bụi đất tung bay, Trương Ngũ Gia cùng Thạch Trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cố Thịnh nhìn ra hai người bọn họ tâm tình, nhàn nhạt cười hỏi, thế nào? Có vấn đề gì không? Ai Thạch Trưởng lão khẽ thở một hơi, đao này cầm nhất định sẽ đem tình huống nơi này nói cho Trần Đại Hồ Tử. Không biết Thạch Trưởng lão không có đem còn lại nói đi ra, nhưng Cố Thịnh đã minh bạch ý nghĩ của hắn. Trưởng lão, ta chính là để Cán Đao Con thay ta chuyển cái này tin, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái kia Trần Đại Hồ Tử có bao nhiêu lợi hại. Cố Thịnh vừa cười vừa nói. Chán Trương Ngũ Gia Gia có chút im lặng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Tùy theo, thạch đầu trại những người khác cũng đều về tới trong trại. Trở lại trong trại sau, trên mặt của mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn biết, Cán Đao Con rời đi ý vị như thế nào. Tại một mảnh trong trầm mặc, đám người cùng đi đến trại phòng nghị sự. Nơi này bình thường là trong trại thương nghị đại sự địa phương, nhân viên tham gia cũng đều là trong trại nói chuyện có phân lượng. Trong phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng, một tấm to lớn bàn gỗ chiếm cứ gian phòng trung tâm. Bốn phía trưng bày điêu khắc các loại dị thú đồ án chiếc ghế, nhìn xem cho người ta một loại rung động cảm giác. Mặt khác, Cố Thịnh còn chú ý tới, phòng nghị sự treo trên tường một chút chưa từng thấy qua cổ lão vũ khí, dường như có hơn ngàn năm bình thường. Đám người vào chỗ đằng sau, một tên trại lão giả, tóc hoa râm, trên mặt khắc đầy dấu vết tháng năm. Hắn đứng dậy, thanh âm khàn khàn nói, "Trưởng lão, bây giờ tình thế nguy cấp, ngài nhìn có phải hay không nên khẩn cầu một chút thần sơn, phù hộ chúng ta thạch đầu trại vượt qua lần này nan quan." Thạch trưởng lão gật gật đầu, "Ta nhìn cũng là." Tiếp lấy, Thạch trưởng lão nhìn về hướng Trương Ngũ Gia. Trương Ngũ Gia, làm trong trại trưởng giả một trong. Hắn đang nghe những ngày đằng sau, trong ánh mắt để lộ ra một chút sầu lo. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn trầm giọng nói, "Đúng vậy, đây là chúng ta trại đại sự, khẩn cầu thần sơn tí hữu lý chỗ nên." Thạch trưởng lão cũng đứng lên, "Ta cũng đem tham dự lần này khẩn cầu, dù sao đây là liên quan đến chúng ta trại sinh tử tồn vong đại sự." Cố Thịnh ở một bên nghe, chân mày hơi nhíu lại. Hắn là cái thế kỷ 21 xuyên qua đi cỡ lớn nam nhi, đối với những này mê tín đồ vật cũng không ưa. Nhưng khi hắn nhìn thấy đám người rất tin như thế không nghi ngờ dáng vẻ sau, nhịn không được mở miệng hỏi, "Trương Ngũ Gia, ngài nói thần sơn là nơi nào?" Trương Ngũ Gia quay đầu, nhìn xem Cố Thịnh, sau đó giới thiệu nói, "Cách chúng ta trại 30 dặm tòa kia bình đầu sơn, chính là thần sơn, nó không chỉ có là chúng ta thạch đầu trại cấm khu, cũng là phụ cận tất cả trại thánh địa." Cấm khu, thánh địa. Cố Thịnh nghe, không khỏi có chút im lặng. Hắn biết, tòa này cái gọi là thần sơn, bất quá là tòa phổ thông đỉnh núi, chỉ là bởi vì một chút truyền thuyết xa xưa mà được trao cho sắc thái thần bí mà thôi. Không sai, thần sơn dị tượng mọc thành bụi, chỉ có Trương Ngũ Gia mới có tư cách khẩn cầu. Lúc này, đứng ở bên cạnh một người thanh niên nói ra. Chỉ có Trương Ngũ gia. Có ý tứ gì? Cố Thịnh Nữu quá mức hỏi vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi. Nhị cậu, chớ nói lung tung. Lúc này Trương Ngũ gia bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ có chút kiêng kỵ bộ dáng. Ha ha, Thạch trưởng lão bỗng nhiên cười cười, lập tức giải thích nói, tiểu Thịnh không biết chúng ta nơi này tập tụ, người không biết vô tội, nói cho hắn biết cũng không sao. Nói xong, Thạch trưởng lão siêu nhị cậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhị cậu hiểu ý đằng sau, bắt đầu giới thiệu. Nguyên lai, Trương Ngũ gia tổ thượng cũng là tu giả một cái chi nhánh, chỉ là tu hành không phải các loại cảnh giới, mà là một loại tên là tìm mỏ nguyên thạch thuật pháp. Bởi vì đông đảo tu giả đều cần mỏ nguyên thạch đến thôi hóa tu vi, cho nên Trương Ngũ gia tổ thượng hay là rất ăn ngon. Mà lại hắn tổ thượng vì để cho người đời sau cũng học được, chuyên môn biên soạn tầm nguyên thiên thư. Chuyên môn, cuốn sách này chính là thượng cổ kỳ thư, biết được, không thể làm gì đại năng tu giả. Tầm nguyên thiên thư. Chương 470, đông nam gió nổi lên, 2, chương 470, đông nam gió nổi lên, 2, nghe đạo cái tên này, Cố Thịnh đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Lại có loại thuật pháp này. Vậy bây giờ Trương Ngũ gia chẳng phải là có được vô hạn tài nguyên? Cố Thịnh hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Không không không. Trương Ngũ gia vội vàng khoát tay, cái kia tầm nguyên thiên thư đã sớm đi theo ta thái tổ gia gia cùng một chỗ biến mất tại bên trong thần sơn, cho nên chỉ có trong thiên thư gia lông thuật pháp chuyển tới, hổ thẹn. Hổ thẹn a. Cố Thịnh cảm giác Trương Ngũ gia trong lòng cảm giác rất khó chịu. Lão Trương, không có việc gì, mỗi một sự kiện đều có chính mình duyên phận, thiên thư cũng không ngoại lệ, không cần thiết tự trách. Cố Thịnh vừa cười vừa nói. Tiểu Thịnh huynh đệ nói rất đúng, duyên phận, ha ha, bên cạnh coi là dài cái này nói nở nụ cười, cũng hướng Cố Thịnh quăng tới ánh mắt tán thưởng. Cứ như vậy, phòng nghị sự liền phải ra kết quả này. Trương Ngũ gia cũng không có cự tuyệt, rời đi phòng nghị sự đằng sau, trực tiếp quay người trở lại chính mình trụ sở. Cố Thịnh thì là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cùng nhị cậu cùng mấy tên người trẻ tuổi đi theo Trương Ngũ gia đi tới nhà của hắn. Về đến trong nhà, Trương Ngũ gia trên khuôn mặt đã không có trong phòng nghị sự nghiêm túc. Tương phản, hắn lúc này trang trọng thành kính không ít. Nhị cậu, mấy người các ngươi người trẻ tuổi hỗ trợ, đem tấm kia bàn khiêng ra đến. Trương Ngũ gia ra lệnh. Là. Nhị cậu lên tiếng, trực tiếp mang theo mấy người từ trong nhà khiêng ra một tấm cổ xưa bàn trà, bày ra tại sân nhỏ trung ương. Trên bàn trà bày đầy mấy loại cống phẩm, có tươi mới hoa quả, ngũ cốc hoa màu. Mặt khác, còn có một cây Trương Ngũ gia tự tay chế tác nến hương. Cống phẩm bày ra hoàn tất, Trương Ngũ gia đốt lên thanh hương. Từng sợi khói xanh chậm rãi dâng lên, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Tiếp theo, Trương Ngũ gia mặt ngó về phía thần sơn phương hướng, bắt đầu hành lễ, quỳ lạy. Meo meo nha nha, Trương Ngũ gia trong miệng nói lẩm bẩm, khiến cho tựa như là tại cùng thần sơn tiến hành đối thoại. Cố Thịnh cùng những người trẻ tuổi khác đứng ở một bên, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Cố Thịnh đối với loại nghi thức này cảm thấy yêu kỳ. Nói thật, hắn cũng không tín nhiệm, nhưng bảo trì vốn có tôn trọng vẫn là phải. Dù sao đây là trại truyền thống, là Trương Ngũ gia bọn hắn đối với thần sơn tín ngưỡng. Hô, đúng lúc này, một trận đông nam gió đột nhiên nổi lên. Gió thổi mạnh mẽ, đem trên bàn trà đến hương thổi đến ngã trái ngã phải. Trương Ngũ gia thấy thế, biến sắc, trực tiếp đình chỉ động tác. Trên mặt của hắn lộ ra tiết khí biểu lộ, trong ánh mắt để lộ ra vẻ bất an. Cố Thịnh chú ý tới Trương Ngũ gia biến hóa, đi ra phía trước hỏi, "Lão Trương, thế nào? Gió này có vấn đề gì không?" Ai, Trương Ngũ gia thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Đông nam gió nổi lên, đây không phải một dấu hiệu tốt, tại chúng ta thạch đầu trại trong truyền thuyết, đông nam gió biểu thị tai nạn tiến đến. Trương Ngũ gia vẻ mặt buồn thiu. Cố Thịnh nghe, cau mày. Mặc dù lời này có chút tà dị, nhưng nhìn thấy Trương Ngũ gia thật tình như thế, cũng không tốt trực tiếp phản bác. "Lão Trương, hướng gió biến hóa chỉ là hiện tượng tự nhiên, không nhất định liền biểu thị tai nạn." Trương Ngũ gia nghe Cố Thịnh lời nói, trầm mặt một hồi, nhưng trong lòng bất an nhưng thủy chung không cách nào lắng lại. Hắn nhìn một chút Cố Thịnh, lại nhìn một chút những người trẻ tuổi khác, cuối cùng nói ra, "Tiểu Thịnh huynh đệ, gần nhất trại sự tình, ngươi phải nhiều hơn quan tâm." "Yên tâm, ta không có vấn đề." Cố Thịnh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía những người trẻ tuổi khác, "Các ngươi đâu?" "Chúng ta cũng không thành vấn đề." Nhị cầu những người tuổi trẻ kia đồng thời trả lời. Rất nhanh, Trương Ngũ gia cầu nguyện sự tình liền truyền khắp cả trại. Mấy ngày kế tiếp, thạch đầu trại bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Trương Ngũ gia cùng thạch trưởng lão mỗi ngày đều đang tiến hành khẩn cầu nghi thức, hy vọng có thể đạt được thần sơn phù hộ. Mà Cố Thịnh thì dẫn theo nhị cầu cùng những người trẻ tuổi khác, bắt đầu tiến hành thực chiến huấn luyện. Tối hôm đó, Cố Thịnh cương ăn xong cơm tối, liền nhìn thấy một mặt vui vẻ Trương Ngũ gia. "Lão Trương, hôm nay làm sao vui vẻ như vậy?" Cố Thịnh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, dù sao mấy ngày nay, hắn mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, khiến cho giống như ném đi bao nhiêu tiền một dạng. "Ha ha, thần sơn rốt cục cho phản ứng, hai nạn có thể sẽ xóa đi." Ha ha, Trương Ngũ gia một bộ vui vẻ bộ dáng nói ra. "Thần sơn phản ứng, hai nạn xóa đi." Cố Thịnh nghe chút lời này, lập tức tới hào hứng, "Phản ứng gì? Cho gió tây bắc, mà lại phía trên ngọn thần sơn có vầng sáng sinh ra." Trương Ngũ gia trả lời. "Ân, thật." Cố Thịnh lần nữa tò mò. "Cái này còn có thể là giả? Người đi ra xem một chút, thần sơn bên kia vầng sáng còn không có tán đi." Cố Thịnh xông ra phòng ở, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Bình Đầu Sơn. Trong màn đêm, ngọn núi kia hình dáng tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt rõ ràng, mà lại quả nhiên như Trương Ngũ gia nói tới, trên đỉnh núi tựa hồ có một vòng vầng sáng nhàn nhạt đang chậm rãi xoay tròn. Vầng sáng kia tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa như là có cái gì trọng bảo sắp xuất thế bình thường. Cái này Cố Thịnh trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt xác thực quá mức quỷ dị, để Cố Thịnh lập tức tò mò. Hắn quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn tại cái này đặc biệt ban đêm tìm hiểu ngọn ngành. Trời tối người yên, thạch đầu trại đám người đều đã tiến nhập mộng đẹp. Cố Thịnh lặng lẽ rời giường đi ra phòng ở hắn vùng lên thể nội thần lực, thân thể ở trong trời đêm phi hành. Rất nhanh, hắn liền lặng yên không một tiếng động rơi vào Bình Đầu Sơn đỉnh núi. Đỉnh núi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ở bên tai nhẹ nhàng thổi qua. Cố Thịnh ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp trên đỉnh núi trùi lủi, trừ một chút đá vụn cùng vài cỏ ương ngạnh sinh trưởng bụi cây bên ngoài, cũng không có thứ đặc biệt gì. Duy nhất đặc biệt là vầng sáng kia, nó nhìn xem càng thêm rõ ràng. Vầng sáng kia liền lơ lửng tại đỉnh núi chính giữa, xoay chậm chậm lấy, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Cố Thịnh cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Tại hiếu kỳ đồng sự, hắn vươn tay, muốn chạm đến vầng sáng kia, nhìn xem đến tuột cùng là cái gì. Đúng lúc này, vầng sáng đột nhiên kịch liệt lóe lên. Bá! Một cỗ cường đại lực lượng từ trong vầng sáng bạo phát đi ra, đem Cố Thịnh chấn đến bay rất ra ngoài. Cố Thịnh miễn cưỡng ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn xem vầng sáng kia. Thứ gì, đã vậy còn quá lợi hại. Cố Thịnh có chút buồn bực. Lập tức, hắn phồng lên thần lực, hướng phía vầng sáng kia phương hướng đánh ra một trường. Hô, Cố Thịnh phát ra thần lực giống như một trận gió nhẹ, trực tiếp xuyên qua vầng sáng, biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Tại sao có thể như vậy? Không nên a. Cố Thịnh đứng tại chỗ buồn bực. Nếu như vầng sáng này thật sự thật thể tồn tại, vậy mình lực lượng này hẳn là có phản hồi. Nhưng bây giờ, cái kia đánh ra lực lượng trực tiếp bị phơi hết, giống như là chưa từng xảy ra một dạng. Cho nên, vầng sáng này tồn tại, tất nhiên đi theo ngọn núi có quan hệ. Mà lại, ngọn núi này mình có chút không giống mới. Nhất định là ngọn núi này bên trong tồn tại cái gì trọng bảo. Cố Thịnh ở trong lòng âm thầm tính toán, nghĩ đến làm sao đem ngọn núi này cho bổ ra. Chương 471, vết nước đường nhỏ, 1, chương 471, vết nước đường nhỏ, 1, tùy theo, Cố Thịnh tế ra Hỏa Linh Chủy Thủ. Cố Thịnh tại phòng lên thần lực sau, Hỏa Linh Chủy Thủ trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long bay lên không trung. Siêu. Cố Thịnh thôi động thần thức, điều khiển Hỏa Linh Chủy Thủ bay về phía Bình Đầu Sơn trong đỉnh núi ương vị trí. Phanh. Hỏa Linh Chủy Thủ trực tiếp chui vào trong lòng núi. Cố Thịnh tăng lớn thần thức lực lượng chuyển vận, dẫn xuất Huyền Hoàng chi lực lấy thôi động cường hãn hơn lực lượng. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Tại một trận tiếng ầm ầm qua đi, phát ra ngọn núi bắn nổ thanh âm. Cứ như vậy, một đạo sâu không thấy đáy vết nứt xuất hiện tại Cố Thịnh trước mắt. Cố Thịnh tiến lên trước nhìn thoáng qua, trong vết nứt này phảng phất một cái vực sâu vô tận. Tại trong hắc ám kia lộ ra đặc biệt thần bí, cho người ta không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Tiếp lấy, Cố Thịnh niệm động chú ngữ, đem Hỏa Linh Chủy Thủ từ trong cái khe triệu hồi. Cái này, cái gì cũng không có a. Cố Thịnh nhìn về phía vết nứt chỗ sâu, một mặt không nói nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, trận âm phong từ vết nứt chỗ sâu thổi tới. Cố Thịnh còn tưởng rằng gió này có gì đó cổ quái, liền vội vàng lách mình lui hướng một bên. Có thể gió này thổi qua đằng sau, cũng không có cái gì dị thường, để cho người ta an tĩnh một mảnh. Cố Thịnh lần nữa thò đầu ra, nhìn về phía vực sâu kia vết nước, nhìn xem có phản ứng gì. Cố Thịnh tự đủ nói, tùy theo phồng lên thần lực, thả ra thần thức. Theo thần thức thăm dò vào, Cố Thịnh vậy mà phát hiện, tại vết nước kia chỗ sâu, lại có một tầng không cách nào đột phá kết giới. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại tảng đá này núi, bên trong hẳn là tất cả đều là tảng đá. Thần thức của mình đều không thể đột phá. So sánh đúng như Trương Ngũ Gia nói tới, bên trong cất dấu trọng bảo, cũng hoặc là cái kia tầng nguyên thiên thư ngay tại trong đó. Vì biết rõ ràng tình huống, Cố Thịnh thôi động thần thức, nghĩ đến đem tầng kết giới này cho đột phá rơi. Nhưng tại nếm thử mấy lần đằng sau, kết giới kia vẫn không nhúc nhích. Rơi vào đường cùng, Cố Thịnh đành phải đem thần thức thu hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Bình Đầu Sơn phía trên vầng sáng vẫn tồn tại như cũ. Vầng sáng kia độ sáng không giảm nhỏ, như là một tấm khăn che mặt bí ẩn, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Cố Thịnh cẩn thận quan sát, ý đồ từ đó phát hiện một chút manh mối. Nhưng trừ tầng kia vầng sáng bên ngoài, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Cố Thịnh trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ vầng sáng này bẹn bẹn hơi nước hóa lỏng đưa đến hiện tượng tự nhiên. Cố Thịnh nhíu nhíu mày, quyết định không còn mù quáng suy đoán, mà là muốn đích thân thăm dò cái này Bình Đầu Sơn bí mật. Lúc này chân trời đã có chút tỏa sáng. Một đêm mệt nhọc, để Cố Thịnh cũng có mệt mỏi. Tiếp theo, hắn một lần nữa bay trở về thạch đầu trại, về tới trong phòng. Tại đóng cửa một sát na, ngồi xổm ở một bên Trương Ngũ Gia nhẹ nhàng lắc đầu. Người trẻ tuổi a, chính là đối với vị trí sự vật tương đối yêu kỳ. Nói xong, Trương Ngũ Gia cũng đứng dậy về tới trong phòng của mình. Cố Thịnh nằm ở trên giường, thân thể mỏi mệt đến cực điểm, nhưng hắn trong lòng lại tràn đầy đối với Bình Đầu Sơn hiếu kỳ. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ để cho mình suy nghĩ bình tĩnh trở lại, không lâu, hắn liền lâm vào thật sâu trong giấc ngủ. Sau mấy tiếng, mãnh liệt ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn. Cố Thịnh chậm rãi mở mắt, cảm thấy thân thể nặng dị thường, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người. Mệt mỏi quá a, Cố Thịnh có chút thở dài ra một hơi, sau đó nghĩ đến ngồi dậy. Có thể lúc này hắn mới phát hiện, chính mình ngay cả rời giường đều thành một loại xa xỉ. Hắn cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân, rốt cục ngồi dậy. Tiếp lấy, hắn thất tha thất thểu hướng phía cửa vị trí đi đến. Nhưng mà, khi hắn vừa đẩy cửa ra trong nháy mắt, hai chân mềm nhũn, cả người ngồi liệt tại cửa ra vào vị trí. Chuyện gì xảy ra? Cố Thịnh trong lòng nghi hoặc, không rõ vì sao chính mình sẽ như thế suy yếu. Chẳng lẽ là có người thừa dịp chính mình ngủ say lúc cho hạ dược? Cố Thịnh cố gắng muốn đứng lên, nhưng thân thể lại không bị khống chế run rẩy. Đúng lúc này, Trương Ngũ Gia đi vào trong sân, nhìn thấy Cố Thịnh ngồi liệt tại cửa ra vào. "Tiểu Thịnh, ngươi làm sao? Ngươi nhìn phi thường suy yếu." Trương Ngũ Gia bước nhanh đi đến Cố Thịnh trước mặt, vội vàng nâng hắn trở lại trên giường, cũng lo lắng mà hỏi thăm. Cố Thịnh vô lực nằm ở trên giường, thanh âm có chút run rẩy nói, "Không biết à, đột nhiên liền lăn lộn thân vô lực." "Toàn thân vô lực? Ngươi tối hôm qua làm cái gì?" Trương Ngũ Gia cố ý hỏi. Không có làm cái gì à, tối hôm qua liền đi Bình Đầu Sơn, sau khi trở về cũng cảm giác thân thể không thích hợp. Cố Thịnh trực tiếp trả lời. Trương Ngũ ra cao mày, cẩn thận quan sát đến Cố Thịnh sắc mặt. Ngươi cũng đã biết Bình Đầu Sơn dị tượng mọc thành bụi, không phải tùy tiện có thể xâm nhập, một mình kẻ xông vào, thường thường sẽ gặp phải thần sơn phản vệ. Trương Ngũ ra có chút không nói giải thích nói. Cố Thịnh trong lòng giật mình, hồi tưởng lại tối hôm qua đỉnh núi trong cái khe ngọn gió kia. Ngọn gió kia dị thường rất lạnh, phản phất có thể xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình suy yếu có thể cùng ngọn gió kia có quan hệ. Không thể nào. Lúc đó ta cũng không có cảm giác có cái gì, chính là muốn nhìn một chút ngọn thần sơn kia bên trên đều có cái gì, có thể chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cố Thịnh ngồi phục đến. Trương Vũ ra gặp Cố Thịnh thành thật, liền tiếp theo nói ra, xem ra ngươi là thật không biết, bất quá, đã ngươi đã bị phản vệ, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, ta cái này đi cho ngươi điều phối giải dược. Nói xong, Trương Vũ ra quay người rời khỏi phòng. Cố Thịnh nằm ở trên giường, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi Trương Vũ ra trở về. Không lâu, Trương Vũ ra bưng một bát tản ra kỳ dị mùi hương thuốc thang đi đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc thang đưa cho Cố Thịnh, uống nhanh xuống dưới, thang thuốc này có thể giải trên người người phản vệ chi lực. Cố Thịnh tiếp nhận thuốc thang, uống một hơi cạn sạch. Thuốc thang hương vị đắng chát, nhưng lại cảm thấy một dòng nước ấm từ yết hầu một mực chạy tới trong dạ dày, sau đó dần dần khuếch tán đến toàn thân. Rất nhanh, Cố Thịnh cảm thấy lực lượng của thân thể đang từ từ khôi phục, loại kia sủi lơ cảm giác vô lực cũng tại dần dần biến mất. Trương Ngũ ra gặp Cố Thịnh sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phấn phớt, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn ngồi tại bên giường, thầm thì nói ra, "Tiểu Thịnh, Bình Đầu Sơn bí mật không phải dễ dàng như vậy để lộ, ngươi về sau đừng lại tùy tiện hành động." "Ân." Cố Thịnh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Ngũ ra nói ra, "Thế nhưng là, ta muốn tìm kiếm được quyển kia thiên thư." "Vì cái gì?" Trương Ngũ ra có chút buồn bực hỏi. "Kỳ thật cũng không vì cái gì, ta chỉ là muốn thông qua quyển kia thiên thư, tìm kiếm được càng nhiều nguyên tinh thạch, tăng lên tu vi của mình." Cố Thịnh ngồi phục đến. Ha ha, nghe xong Cố Thịnh lời nói, Trương Ngũ ra nhịn không được bật cười, "Tiểu Thịnh á, Tiểu Thịnh, truy cầu cao hơn tu vi vốn không gì đáng trách, có thể ngươi mạo hiểm như vậy xâm nhập thần sơn, cũng quá lỗ mãng." Cố Thịnh không nói. Dù sao, ngọn thần sơn kia là thạch đầu trại tín ngưỡng, tự mình làm hoàn toàn chính xác cũng có chút quá phận. Thật lâu, Cố Thịnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới tiến vào thần sơn sao?" "Cũng nghĩ, chỉ là chương 471, vết nước đường nhỏ 2, chương 471, vết nước đường nhỏ 2." Trương Ngũ ra nói, chậm rãi đứng dậy. "Chỉ là cái gì?" Cố Thịnh hỏi. "Chỉ là ngọn thần sơn kia là chúng ta tộc nhân cấm khu, mà lại ta tổ thượng có minh sắc răng dạy, hậu nhân không cho tiến vào thần sơn, nhưng tiên tổ truyền thừa liền biến mất tại bên trong thần sơn, cho nên chúng ta đối với thần sơn cũng có vô tận hướng tới." Trương Ngũ ra nhìn về phía thần sơn phương hướng nói ra. "Vậy thì thật là tốt, ta không phải là các ngươi thạch đầu trại, mà lại nhìn trời sách cũng rất tò mò, dạng này được hay không? Ta tiến vào thần sơn, ngươi giúp ta ngăn cản phản vệ, như thế nào?" Cố Thịnh hai mắt sáng lên hỏi. "Ngươi thật không sợ sao?" Trương Ngũ ra có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, người trẻ tuổi trước mắt này làm sao lại như thế không sợ chết. "Không sợ." Cố Thịnh cười gật gật đầu. "Vậy được, ta giúp ngươi." Trương Ngũ ra chỉnh trọng gật gật đầu. Nói xong, Trương Ngũ ra trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Không lâu, khi Trương Ngũ ra trở về thời điểm, trong tay cầm mấy cái giấy vàng vẽ thành phù chú. Những này phù chú bên trên vẽ lấy quanh quanh co co phù văn, giống như có nhàn nhạt linh khí tản ra một dạng. "Tiểu Thịnh, những này phù chú là gia tộc chúng ta truyền thừa xuống, bọn chúng có thể bảo hộ ngươi tại trong thần sơn không nhận độc vật quấy nhiễu." Trương Ngũ ra đem phù chú đưa cho Cố Thịnh. Cố Thịnh tiếp nhận phù chú, tựa hồ có thể cảm nhận được phù chú bên trên lực lượng, trong lòng không khỏi vui mừng. "Lão Trương, đa tạ, những này phù chú với ta mà nói cực kỳ trọng yếu." Cố Thịnh gật gật đầu nói. "Nhớ kỹ, những này phù chú mặc dù có thể bảo hộ ngươi, nhưng chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Trương Ngũ ra dặn dò. "Ta biết, yên tâm đi." Cố Thịnh gật đầu đáp ứng nói. "Còn có, những này phù chú hiệu lực có hạn, ngươi nhất định phải tại phù chú mất đi hiệu lực trước rời đi thần sơn." Trương Ngũ ra nói bổ sung. "Sẽ mất đi hiệu lực bao lâu?" Cố Thịnh đội vàng hỏi đạo. 3 ngày." "Vượt qua 3 ngày lời nói, những này phù chú liền sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả." Trương Ngũ ra hồi phục đến. "Ta hiểu được." Cố Thịnh đem phù chú coi chừng cất kỹ, biết những này phù chú là hắn sinh tồn mấu chốt. "Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát?" Trương Ngũ ra hỏi. "Sáng mai, ta muốn thừa dịp thiên lượng xuất phát, dạng này có thể tốt hơn tránh đi một chút nguy hiểm." Cố Thịnh trả lời. "Tốt, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt." Trương Ngũ ra gật đầu đáp ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Thịnh trang bị nhẹ nhàng, trong tay chỉ có Trương Ngũ ra cho phù chú. Hắn đứng tại cửa ra vào, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Ngũ ra. "Lão Trương, ta xuất phát." Cố Thịnh nhàn nhạt cười nói ra. "Đi thôi, Tiểu Thịnh, nhớ kỹ ta, cẩn thận là hơn." Trương Ngũ ra đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Cố Thịnh. Cố Thịnh nhẹ gật đầu, quay người bước lên tiến về thần sơn con đường. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, cho hắn lưu chỉnh tăng thêm một tia ấm áp. Cố Thịnh thôi động thần lực, rất nhanh liền tới đến thần sơn dưới chân. Lần này, Cố Thịnh cũng không tính bay thẳng thượng thần núi đỉnh núi, mà là từ chân núi xuất phát. Cố Thịnh đứng tại thần sơn dưới chân, ngước đầu nhìn lên lấy tòa này cổ lão ngọn núi. Ngọn núi hùng vĩ, mây mù lở lở, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Hô, Cố Thịnh hít sâu một hơi, bắt đầu lên núi đỉnh phương hướng xuất phát. Ven đường, Cố Thịnh duy trì cảnh giác, sợ xuất hiện cái gì quái vật. Có thể cảnh giác sau một lúc, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Sơn lâm an tĩnh vui mừng, không giống như là có dã thú có thể là yêu vật xuất hành dáng vẻ. ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, pha tạp vẩy vào trên mặt đất. Cố Thịnh cảm thụ được thiên nhiên mị lực, tâm tình khẩn trương cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Theo độ cao dần dần lên cao, Cố Thịnh khai thủy cảm nhận được thần sơn không giống bình thường. Trong không khí nơi này tựa hồ tràn ngập một cỗ nhu hòa năng lượng, có thể làm cho thần lực vận chuyển đến càng thêm thông thuận. Cố Thịnh trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, ngọn thần sơn này quả nhiên danh bất hư truyền. Trải qua hơn giờ leo lên, Cố Thịnh rốt cục đạt tới đỉnh núi. Đương nhiên, Cố Thịnh chú ý tới, đỉnh núi trên tảng đá hiện đầy đao kiếm vết tích. Tuế nguyệt tan mòn khiến cái này vết tích trở nên mơ hồ, y nguyên có thể cảm nhận được năm đó chiến đấu kịch liệt. Cái này Cố Thịnh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng chạm đến lấy những vết tích này. Đương nhiên, một cỗ không hiểu cảm khái xông lên đầu. Những vết tích này chỉ ít có 3000 năm lâu, đủ để chứng minh lúc đó thần sơn chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Cố Thịnh đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía. Hắn chợt phát hiện trong đỉnh núi ương có một chỗ vết nứt này không rộng, lại cho người ta một loại thâm thúy cảm giác. Ân. Cố Thịnh trong lòng hơi động. Hắn phát hiện vết nứt này không phải là tối hôm qua Hỏa Linh Truy Thủ đâm vào địa phương sao? Khi đó thần sơn đỉnh núi bởi vì Hỏa Linh Truy Thủ đâm vào mà xuất hiện một cái cự đại vết nứt. Thật không nghĩ đến bây giờ lại đã tự nhiên chữa trị. Tiếp theo, Cố Thịnh ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến lấy vết nứt biên giới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng luồng yếu ớt nhiệt lưu từ trong cái khe truyền ra. Đương nhiên, Cố Thịnh nghĩ đến chính mình trúng độc tình hình. Lúc đó, cũng là bởi vì trong vết nứt này gây ra tới gió đem chính mình cho hạ độc. Bất quá bây giờ có Trương Ngũ gia cho mình phụ chú, không cần lo lắng cái này. Trong này nhất định có tuyệt thế trảo bảo. Cố Thịnh nói, lui lại hai bước. Siêu. Hắn đột nhiên phồng lên thần lực, Hỏa Linh Truy Thủ lần nữa bay ra. Thương thương thương. Cố Thịnh người điều khiển cùng Hỏa Linh Truy Thủ, lần nữa hướng vết nứt vị trí phóng đi. Cái kia thường thường ngọn núi tại Bắc Hỏa Linh Truy Thủ đánh trúng đằng sau, lần nữa phát ra tiếng vang ầm ầm. Một trận bụi đất tung bay, khoảng chừng thời gian một chén trà công phu mới tan đi. Cố Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đi đến bắt trùng kích ra vết nứt bên cạnh, đang hướng phía dưới nhìn thoáng qua sau, lập tức sợ ngây người. Chỉ gặp phía dưới kia vậy mà xuất hiện một đầu đốn lượn đường nhỏ. Cái này, phía dưới này chẳng lẽ còn có một thế giới khác? Cố Thịnh có chút buồn bực. Nếu quả thật có một thế giới khác, nhất định là ẩn chứa trong bảo, giàu có tinh quáng nguyên địa phương. Vào xem. Cố Thịnh nói xong, trực tiếp nhảy vào vết nứt dưới mặt đất trên đường nhỏ. Theo thân thể hạ xuống, Cố Thịnh cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị tại nắm kéo hắn. Cảm giác kia, giống như là không gian bản thân tại kháng cự hắn tiến vào. Lập tức, Cố Thịnh phồng lên thần lực lấy thích ứng loại lực lượng này. Cuối cùng hắn bình ổn rơi vào trên đường nhỏ. Cố Thịnh đứng bước sau, ngắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một cái chưa từng tới bao giờ không gian. Không khí nơi này tựa hồ càng thêm tươi mát, tia sáng cũng càng thêm nhu hòa. Đường nhỏ hai bên là rậm rạp thảm thực vật, một chút hắn chưa từng thấy qua kỳ hoa dị thảo tại trong gió nhẹ chợt trợn, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Hắn dọc theo đường nhỏ từ từ tiến lên, cảnh giác khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Đường nhỏ hai bên thực vật càng ngày càng dày đặc, một chút dây leo thậm chí quấn quanh ở trên đường nhỏ, Cố Thịnh không thể không dùng trong tay Hỏa Linh Truy Thủ đem nó chặt đứt, lấy thanh lý ra một đầu thông đạo. Theo xâm nhập, Cố Thịnh cùng mềm cảm thấy một cỗ cường đại sóng linh khí. Ông loại ba động này để trong cơ thể của hắn tiểu đỉnh cũng vì đó chấn động. Chẳng lẽ phía trước có trảo bảo? Cố Thịnh bước nhanh hơn. Chương 472, Trương gia tổ tông, 1, chương 472, Trương gia tổ tông, 1, Cố Thịnh vừa đi không bao xa, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hoàng tử kiện đỉnh đầu vết nứt vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác bắt đầu sát nhập đứng lên. Ta đi, Cố Thịnh trong lòng giật mình, lo lắng cho mình bị vây ở chỗ này. Tiếp lấy hắn vội vàng thôi động thần lực, muốn bay ra vết nứt. Xích 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 phốc, nhưng khi Cố Thịnh phồng lên thần lực thời điểm, phát hiện chính mình vừa phồng lên thần lực, lập tức liền tháo bỏ xuống. Hắn lúc này như là phàm nhân một dạng, căn bản không bay lên được. Cố Thịnh trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Chẳng lẽ nơi này sóng linh khí ảnh hưởng tới thần lực của hắn? Khi Cố Thịnh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên thời điểm, những vết nứt kia đã cơ bản sáp nhập. Lúc này Cố Thịnh nhìn mình trong tay phụ chú. Trương Ngũ gia dặn dò qua, những này phụ chú chỉ có thể đỉnh 3 ngày. Hy vọng có thể tại trong thời gian 3 ngày này tìm tới đi ra biện pháp. Nghĩ tới đây, Cố Thịnh lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đành phải tiếp tục hướng phía trước đi đến, hy vọng có thể tìm tới đường ra. Tại đi ước chừng mấy trăm tên sau à, Cố Thịnh chợt thấy phía trước xuất hiện một chỗ đỉnh đài lộ các. Cái kia lộ cái phong cách cổ xưa trang nhã, có chút gia tộc cổ xưa đỉnh viện cảm giác. Cố Thịnh bước nhanh hơn, hy vọng có thể ở chỗ này phát hiện cái gì. Cho ăn. Có ai không? Cố Thịnh đứng tại cửa chính vị trí kêu lên. Có thể hồi phục Cố Thịnh, chỉ có hắn cái kia tiếng vang. Cho ăn. Có ai không? Cố Thịnh lần nữa kêu một tiếng. Cùng vừa mới một dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thôi ta, xem ra hoàn toàn chính xác chỉ có một mình ta. Cố Thịnh nói một mình lấy, sau đó đi vào đỉnh viện. Mà khi hắn đến gần lúc, Cố Thịnh lúc này mới phát hiện cái này đích xác là một chỗ trống rỗng trạch viện, không có một tia nhân khí, chỉ có gió thổi qua lúc, lá cây vang xào xạc. Cố Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước lấy, đánh giá xung quanh. Trong trạch viện kiến trúc có chút rách nát, nhưng cho người cảm giác vẫn là có mấy phần trang trọng. Mặt khác, kiến trúc kia khí thế cũng có thể nhìn ra đã từng huy hoàng. Cố Thịnh tiếp tục hướng phía trước đi tới, trong đình viện đường lát đá bị thanh đài bao trùm, hai bên trong bùn hoa mọc đầy cỏ dại. Vẹn vẹn là căn cứ điểm này, liền có thể xác định, nơi này đã thật lâu không có người ở. Cố Thịnh đi đến trong đình viện, nơi đó có một tòa bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Hắn đưa tay sờ sờ bàn đá, phát hiện phía trên vậy mà không có một tia cho bụi. Chẳng lẽ nơi này còn có người ở lại? Cố Thịnh trong lòng thầm nghĩ, nhưng bốn phía yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót âm đều không có. Tiếp lấy hắn tiếp tục thăm dò, phát hiện trạch viện phía sau có một tòa lầu nhỏ. cửa lầu đóng chặt, phía trên điêu khắc một chút cùng loại với sơn thủy hoa cỏ đồ án. Cố Thịnh đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kẹt. Cửa mở, một cố cổ xưa khí tức đập vào mặt. Trong tiểu lâu bộ bố trí được 10 phần lịch sự tao nhã, treo trên tường mấy tấm cổ họa. Cố Thịnh đi đến một bức họa trước, cẩn thận chu đáo. Hắn phát hiện, đây là một bộ tranh nhân vật giống, trong bức tranh nhân vật vậy mà cùng Trương Ngũ gia thần sắc kia giống nhau đến mấy phần, cái này khiến trong lòng của hắn giật mình. Chẳng lẽ đây là Trương Ngũ gia tổ thượng nhân vật? Cố Thịnh đang nghi ngờ thời khắc, liền nghe lên trên lầu truyền đến một trận tiếng bước chân. Đang đang đang. Cố Thịnh lập tức cảnh giác lên, nắm chặt trong tay hỏa linh truy thủ, cẩn thận từng ly từng tí hướng thang lầu phương hướng nhìn lại. Xin hỏi có ai không? Cố Thịnh thăm dò tính mà hỏi thăm. Có người, lão hủ ở đây. Một tiếng nói giản mua từ trên lầu truyền đến. Tùy theo, một cái lớn tuổi lão giả từ trên thang lầu đi xuống. Cố Thịnh nhìn thấy hắn, lập tức giật nảy cả mình. Giống. Người kia cùng Trương Ngũ gia thật quá giống. Vô luận là hai đầu lông mày thần thái hay là cái kia cố không giận tự uy khí chất, đều cùng Trương Ngũ gia không có sai biệt. Cố Thịnh hai tay ôm quyền thi lễ, cung kính nói, vãn bối Cố Thịnh, không biết tiền bối tôn tính đại danh, vì sao ở đây? Hắn tự giới thiệu mình một phen, lão giả cười cười, ra hiệu Cố Thịnh và hạ, người trẻ tuổi, đừng có khách khí như vậy. Đa tạ tiền bối. Cố Thịnh nói xong, lúc này mới làm xuống tới. Mấy ngàn năm, ngươi là người thứ nhất khách nhân. Lão giả ý cười đầy mặt nói, cái thứ nhất. Cái này Cố Thịnh lập tức kinh hãi. Không sai, cho nên, hoan nên ngươi đến. Nói, lão giả đi đến một bên, chuẩn bị cho Cố Thịnh pha trà. Cố Thịnh thấy thế, cũng đội vàng đứng lên thân, trợ giúp lão giả rót hai chén trà. Hai người một lần nữa vào chỗ sau, Cố Thịnh lập tức hỏi lão giả, xin hỏi tiền bối cùng Thạch Đầu Trại Trương Ngũ gia là quan hệ như thế nào? Lão giả kia mỉm cười, chần chờ một chút. Thạch Đầu Trại, Trương Ngũ gia. Cố Thịnh gật gật đầu, đối với, chính là cái kia không có việc gì liền hướng phía Thần Sơn quỳ lạy, nói là cái gì tổ thượng có một bản Tầm Nguyên Thiên Thư cái kia Trương Ngũ gia. Ha ha, lão giả bỗng nhiên nở nụ cười, tiếp lấy đưa tay phải ra tính toán, nếu như tính bối phận lời nói, không biết muốn so cái kia họ Trương vãn bối thêm ra bao nhiêu bối. Cố Thịnh thế mới biết, lão giả trước mắt hẳn là Trương Ngũ gia tổ thượng người. Tiền bối, ngài là Trương Ngũ gia tổ tiên? Cố Thịnh kinh ngạc hỏi. Lão giả nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra tang thương chi sắc, có thể nói như vậy, ta tên là Trương Thiên Hành, từng là Bắc vực phương thế giới này một tên nguyên tiên sư, về sau bởi vì một chút nguyên nhân, ta lựa chọn tiến vào Thần Sơn ẩn cư, không nghĩ tới nhoáng một cái chính là mấy ngàn năm. Nguyên tiên sư? Làm sao có thể? Cố Thịnh trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp trước đó Trương Ngũ gia trong miệng tổ tông. Tiền bối, ta nghe nói qua ngài chính là cái kia mang theo Tầm Nguyên Tiên Thư tiến vào Thần Sơn người tu luyện đi. Cố Thịnh hỏi. Trương Thiên Hành gật gật đầu, không sai, xem ra hậu bối cũng còn nhớ kỹ ta. Nhớ kỹ, bọn hắn dựa theo ngài lưu lại yêu cầu, đối với Thần Sơn cung kính có thừa, chỉ có ta tiểu tử không biết trời cao đất rộng này dám xông vào nhập Thần Sơn. Cố Thịnh vừa cười vừa nói. Nói xong, Cố Thịnh lòng hiếu kỳ lần nữa bị câu lên, tiếp lấy tiếp tục hỏi, ngài ẩn cư ở này, thế nhưng là vì tu luyện bí pháp nào đó? Trương Thiên Hành lắc đầu, cũng không phải. Ta sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì nơi này có một chỗ tự nhiên linh khí tuyệt nhãn, đối với tu luyện rất có ích lợi, bất quá, tu vi của ta đã đạt đến một cái bình cảnh, không cách nào lại tiến một bước. Cố Thịnh nghe xong, thầm nghĩ lên trước đó bị một cỗ loạn phong cho thổi trúng độc tình cảnh. Chẳng lẽ trong miệng hắn linh khí tuyệt nhãn, là đem chính mình làm trúng độc kẻ cầm đầu? Cố Thịnh nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn vốn cho là Trương Thiên Hành nhận cư ở này, nhất định là tu luyện một loại nào đó cao thâm mật chắc bí pháp. Không nghĩ tới, đúng là bởi vì chỗ này linh khí tuyệt nhãn. Trương Thiên Bối, cái này linh khí tuyển nhãn phải chăng cùng ngài nói tới bình cảnh có quan hệ? Cố Thịnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 472, Trương gia tổ tông 2, chương 472, Trương gia tổ tông 2. Trương Thiên Hành trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, có lẽ có quan, cái này linh khí tuyển nhãn mặc dù đối với tu luyện rất có ích lợi, nhưng trong đó linh khí lại dị thường cuồng bạo, nếu không có tu vi thâm hậu, chỉ sợ khó có thể chịu được. Cố Thịnh nghe vậy, giờ mới hiểu được tới. Khả năng ngọn gió kia cũng không phải là cái gọi là độc phong, mà là bởi vì chính mình tu vi không đủ, không cách nào khống chế thôi. Tiếp lấy Cố Thịnh tiếp tục hỏi, tiền bối, vậy ngài vì sao không đem tuyển nhãn phong ấn, để tránh có người bị thương tổn? Ai? Trương Thiên Hành thở dài, cái kia linh khí quá mức cường đại, ta không cách nào đem nó phong ấn, mà lại, tuyển nhãn này tồn tại, đối với người tu luyện tới nói, cũng có được không thể thay thế tác dụng. Cố Thịnh trầm mặc một lát, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu được, Trương Thiên Hành nói tới một ít người tu luyện, khả năng chính là chỉ những cái kia có thể tiếp nhận linh khí tuyển nhãn cuồng bạo linh khí cường giả. Cố Thịnh biết mình bao nhiêu cân lượng, cũng không có muốn hấp thu chỗ này vị linh khí tuyển nhãn. Đối với hắn mà nói, rời đi nơi này tựa hồ càng trọng yếu hơn. Dù sao, phù kia chú chỉ có thể đỉnh 3 ngày. Tùy theo, Cố Thịnh cười cười hỏi, "Tiền bối, ngài có biết vết nứt này sát nhập ra sao nguyên nhân?" Trương Thiên Hành nghe vậy, đột nhiên suy nghĩ sâu xa đứng lên. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, "Vết nứt này sát nhập sự tình, chính là giữa thiên địa một loại hiện tượng tự nhiên, nghe nói, cách mỗi mấy trăm năm, thiên địa linh khí sẽ kinh lịch một lần đại tuần hoàn, mà tại cái này tuần hoàn tiết điểm bên trên, phong ấn sẽ buông lỏng, vết nứt hô hấp chính là một trong số đó." Cố Thịnh nghe đến mê mẩn, hắn ý thức đến chính mình khả năng trong lúc vô tình quấn vào một trận cổ lao bí mật bên trong. Vết nứt hô hấp, cái này, chẳng lẽ vết nứt này là có sinh mệnh? Cố Thịnh lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, càng thêm tò mò. Không sai, vết nứt kia chính là Thần Sơn hô hấp miệng, tựa như là người phổi mở dạng, mở ra sát nhập.
dùng cái này tuần hoàn. Trương Thiên Hành gật gật đầu, tiếp tục giải thích nói. Cố Thịnh nghe vậy, lập tức trong lòng vui mừng. Nếu như vết nước đúng như Trương Thiên Hành nói tới, vậy mình khí không chết liền có đi ra hy vọng. Tâm tình của hắn như là xe cắp treo bình thường, từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại đến không xác định. Ngay tại Cố Thịnh mừng rỡ thời khắc, Trương Thiên Hành nói bổ sung, bất quá ngươi là cưỡng ép mở ra hô hấp thông đạo, muốn lại mở ra, có thể có chút khó.
Khó?
Cố Thịnh lần nữa bị rót một chậu nước lạnh, làm sao cái khó? Trương Thiên Hành trầm ngâm một lát, nói ra muốn cưỡng ép mở ra vết nứt, cần dùng đến tầm nguyên tiên thư bên trong linh khí khôi phục phương pháp, loại phương pháp này có thể kích phát thần sơn linh khí, khiến cho hô hấp ăn mặn mới mở ra, nhưng là, muốn học được phương pháp này, nhiều thì mấy năm, ít thì 10 ngày nửa tháng.
A.
Cố Thịnh trong lòng cảm giác nặng nề. Vô luận là mấy năm hay là 10 ngày nửa tháng, đối với hắn mà nói đều là xa xỉ.
Vậy không được a.
Trên người của ta mang theo phù chú chỉ có thể đỉnh 3 ngày. Cố Thịnh có chút không nói nói ra, sau đó đem trên thân mang theo phù chú lấy ra. Trương Thiên Hành đóng gói đơn giản, cười một cái nói những này phù chú hiệu lực chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực, vết nứt cũng sẽ bởi vì có người xông vào mà triệt để phong bế, đến lúc đó, muốn mở ra thì cần phải chờ tới kế tiếp tuần hoàn.
Kế tiếp tuần hoàn là bao lâu?
Cố Thịnh đội vàng hỏi.
Trương Thiên Hành thở dài, 500 năm.
Cái gì? 500 năm?
Cố Thịnh lập tức sửng sốt.
500 năm sau, chính mình sớm đã hóa thành bụi đất.
Cố Thịnh bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực.
Tiền bối, ta có thể tu tập tầm nguyên tiên thư bên trong pháp môn sao?
Cố Thịnh một mặt mong đợi hỏi.
Có thể.
Trương Thiên Hành không có cự tuyệt.
Đưa tay ở giữa, một bản cổ thư liền bay đến Cố Thịnh trước mặt.
Quyển sách này trên trang bìa viết tầm nguyên tiên thư 4 chữ lớn.
Trang sách ố vàng, một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt.
Trong quyển sách này ghi chép vô số pháp môn tu luyện, linh khí khôi phục chỉ là một trong số đó, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, có lẽ còn có một chút hy vọng sống.
Trương Thiên Hành trong thanh âm mang theo cổ vũ cảm giác.
Cố Thịnh hai tay tiếp nhận tầm nguyên tiên thư trong lòng tràn đầy cảm kích.
Hắn biết, cái này không chỉ là một quyển sách, càng là Trương Thiên Hành tín nhiệm với hắn cùng kỳ vọng.
Cố Thịnh lật ra trang sách, chỉ gặp trong sách văn tự phảng phất sống lại.
Phía trên từng cái tự phụ tại trên trang sách nhảy lên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt.
Cố Thịnh khoanh chân ngồi xuống, đem tầm nguyên tiên thư đặt ở trên hai đầu gối, bắt đầu hết sức chuyên chú đọc.
Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh lĩnh ngộ linh khí khôi phục phương pháp.
Theo đọc xâm nhập, Cố Thịnh dần dần tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu.
Hắn cảm giác đến chính mình phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập linh khí thế giới, bốn phía hết thảy đều trở nên sinh động đứng lên.
Hắn thấy được linh khí lưu động, giống như cũng nghe đến linh khí thanh âm.
Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua vài ngày.
Mà lúc này tại thạch đầu trại Trương Ngũ gia thì là gấp sức đầu mẹ chán.
Lão Trương, ngươi không phải nói cho cái kia Tiểu Thịnh mang theo phụ chú sao?
Làm sao đều vài ngày như vậy, còn không có tin tức?
Thạch đầu trại thạch trưởng lão sắc mặt âm trầm hỏi.
Không biết ta.
Hắn trước khi đi ta cố ý dặn dò qua.
Trương Ngũ gia vẻ mặt cầu xin nói ra.
Dù sao Cố Thịnh đối với toàn bộ thạch đầu trại có ân, bọn hắn tuy là sơn dân, nhưng trong lòng đạo nghĩa hay là rất thâm hậu.
Đó là thần sơn, cũng không phải phổ thông núi, ta nhìn nhất định là gặp được nguy hiểm gì.
Một bên nhị cầu đâm đầy miệng.
Y miệng.
Trương Ngũ gia lạnh lùng quát lớn, không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành công điếc.
Bị cở mắng nhị cầu không thú vị nuốt nước miếng một cái, lùi hướng về phía một bên.
Ai? Ta vốn cho rằng Tiểu Thịnh còn có thể giúp chúng ta đem Trần Đại Hồ tử vây khốn chúng ta tộc nhân cấp cứu đi ra, cũng không có nghĩ đến.
Hắn ngược lại là trước mắt ích.
Thạch trưởng lão thở dài một hơi nói ra.
Nghe được Trần Đại Hồ tử cái tên này, Trương Ngũ gia càng thêm sầu mi khổ kiểm đứng lên.
Đang đang đang.
Đột nhiên, một trận đồn dập chiêng đồng tiếng vang lên.
Trần Đại Hồ tử tới.
Trần Đại Hồ tử tới.
Lập tức, thạch đầu trại bên trong hoảng loạn lên.
Phong nghị sự thạch trưởng lão cùng Trương Ngũ gia ra lập tức khẩn trương lên.
Cái gì?
Trần Đại Hồ tử tới.
Thạch trưởng lão một mặt kinh ngạc nói ra, lập tức hắn nhìn về phía một bên Trương Ngũ gia, không phải nói còn có hai ngày sao?
Làm sao sớm tới?
Không biết ta.
Cái này thổ phỉ thật mẹ nhà hắn không có một chút tín dự.
Trương Ngũ gia thuận miệng mắng một câu, sau đó mang theo mấy tên thanh tráng niên siêu trại cửa ra vào phóng đi.
Khi bọn hắn đi vào trại cửa ra vào thời điểm, liền thấy Trần Đại Hồ tử đã mang theo hơn 10 người cưỡi ngựa cao to thổ phỉ đi tới trại trước.
Bọn hắn từng cái hung thần ác sát, cầm trong tay lưỡi dao, một bộ tùy thời chuẩn bị đại khai sát giới bộ dáng.
Trại cửa ra vào bầu không khí lập tức khẩn trương lên.
Trần Đại Hồ tử một ngựa đi đầu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tham lam.
Trương Ngũ gia, dự định tốt 20 cân tinh quán nguyên, có thể giao ra đi.
Trần Đại Hồ tử lạnh lùng nói.
Trần Đại Hồ tử, ta nói qua, tinh quán nguyên đã không có, ngươi đây là đang ép người quá đáng.
Trương Ngũ gia lạnh lùng quát lớn.
Chương 473, đột phá vết nước, 1, chương 473, đột phá vết nước, 1,
thử.
Trần Đại Hồ tử cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt xuất hiện sát ý lạnh như băng.
Lập tức, hắn huy động roi ngựa trong tay, chỉ hướng một bên một vị sơn dân.
Đã ngươi không chịu giao ra tinh quán nguyên, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn.
Trần Đại Hồ tử trong thanh âm lộ ra tử thần hương vị.
Vừa dứt lời, một tên thổ phỉ lập tức liền xông ra ngoài.
Bá.
Trong tay hắn đại đao dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo hàn quang, trực tiếp bổ về phía vị kia sơn dân.
Phốc thử.
Tên kia sơn dân còn chưa kịp phản ứng, liền đã ngã xuống trong vũng máu.
Không.
Trương Ngũ gia nổi giận gầm lên một tiếng.
Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, biết đây là Trần Đại Hồ tử tại hướng hắn thị uy.
Đồng thời, mặt khắc thạch đầu trại mấy tên tuổi trẻ tiểu hỏa tử lập tức hướng Trần Đại Hồ tử phóng đi.
Có thể mấy vị thanh tráng niên vừa xông đi lên, dấu ở cách đó không xa Trần Đại Hồ tử thủ hạ lập tức vọt lên. Ra a giống những thổ phỉ này nhân số khoảng chừng hơn 30 người. Cứ tính toán như thế đến, cùng thạch đầu trại bên này so thanh tráng niên tương xứng. Dừng tay. Tất cả mọi người dừng tay. Thạch trưởng lão cùng Trương Ngũ ra vội vàng ngăn cản. Nhưng thạch đầu trại bên trong mấy tên sơn dân căn bản ngăn không được, trực tiếp đem vừa mới tên kia vung đao chém chết thạch đầu trại thổ phỉ cho đánh chết ươi. Song phương trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, nghiễm nhiên một bộ đại chiến sắp đến dáng vẻ. Thạch trưởng lão cùng Trương Ngũ ra biết, tiếp tục như vậy, thạch đầu trại sẽ không còn tồn tại. Hai người bọn họ lão nhân vội vàng ngăn tại phía trước nhất, những cái kia trong trại thanh niên mới miễn cưỡng dừng tay. Lùi ra. Thạch trưởng lão đã dùng hết toàn bộ lực lượng hô lên hai chữ này. Trong nháy mắt, ở đây mỗi người cũng vì đó chấn động. Trưởng lão trong trại thanh tráng niên bọn họ một mặt tức giận, nhưng nhìn đến thạch trưởng lão cùng Trương Ngũ ra như vậy phấn đấu bên mình, cũng chỉ có thể lui về sau lui. Trần đại hồ tử, ngươi đây là ý gì? Chúng ta thạch đầu trại cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn ức hiếp như vậy chúng ta? Thạch trưởng lão khắp khuôn mặt là tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trần đại hồ tử lạnh lùng hỏi. Ha ha, Trần đại hồ tử cười lạnh một tiếng, một mặt khinh miệt nói ra, thạch trưởng lão, lời này của ngươi hỏi được liền không có ý tứ, thế đạo này, cường giả vi tôn, các ngươi thạch đầu trại có thể tìm kiếm càng nhiều tinh quái nguyên, ta Trần đại hồ tử coi trọng, vậy chính là ta. Ngươi? Thạch trưởng lão tức giận đến lăn lộn thân phát run, cơ hồ nói không ra lời. Trần đại hồ tử, ngươi làm như vậy, liền không sợ gây nên công phẫn sao? Trương Ngũ gia cũng là cưỡng chế lấy lửa giận, ý đồ cùng Trần đại hồ tử giảng đạo lý. Ha ha, Trần đại hồ tử cười ha ha, công phẫn. Tại Hoang Sơn giã linh này, ta chính là vương pháp. Thứ thời, liền ngoan ngoãn đi tìm tinh quái nguyên, nếu không, hậu quả các ngươi biết đến. Trương Ngũ gia lúc này đã tỉnh táo lại, biết bây giờ không phải là cứng đối cứng thời điểm. Không bằng tới cái kế hòa bình, dạng này cũng có thể có tiến một bước sinh cơ. Trần đại hồ tử, ngươi nghe ta nói, tinh quái nguyên chúng ta có thể cho ngươi, nhưng xin ngươi buông tha chúng ta trại thanh niên. Trương Ngũ gia trầm giọng nói ra. Trần đại hồ tử nheo mắt lại, đánh giá Trương Ngũ gia, chỉ cần cho tinh quái nguyên, cái này hiển nhiên dễ nói. Đi, hiện tại trại không có nhiều như vậy tinh quái nguyên, nhưng ta cam đoan, lập tức liền đem tinh quái nguyên đưa ra đến, chỉ cầu người buông tha cho chúng ta người trẻ tuổi. Trương Ngũ gia đi lên trước nói ra. Hừ. Trần đại hồ tử hừ lạnh một tiếng, hiện tại liền muốn, chớ cùng ta dở trò gian, nếu không nói, Trần đại hồ tử dùng trong tay mã tiên chỉ trại đám người. Nói chưa ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trương Ngũ gia cắn răng, quay đầu nhìn thoáng qua Thạch trưởng lão. Thạch trưởng lão khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể làm như vậy. Lập tức, Trương Ngũ gia lập tức đối với bên cạnh Nhị Cẩu nói ra, "Nhị Cẩu, ngươi bây giờ liền về trại phòng nghị sự đi lấy tinh quái nguyên." "Ngũ gia?" Ta Nhị Cẩu rõ ràng không nguyện ý. Trương Ngũ gia sầm mặt lại, lạnh lùng nói, "Nhanh đi." "Tốt, tốt a." Nói xong, Nhị Cẩu trực tiếp chạy về. Cũng không lâu lắm, Nhị Cẩu liền chạy trở về. Lúc này hắn có một cái túi, bên trong chính là trước đó tìm kiếm được tinh quái nguyên. "Ngũ gia, mang đến." Nhị Cẩu đem cái kia mấy cân chứa tinh quán nguyên cái túi để dưới đất nói ra. Trần đại hồ tử thấy thế, hài lòng gật đầu. Tiếp lấy, hắn siêu thủ hạ một tên thổ phỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia thổ phỉ tiến lên, hung hăng chừng Trương Ngũ ra một chút sau, trực tiếp đem cái kia mấy cân tinh quán mỏ nguyên thạch cho vác tại trên lưng. "Nhìn cái gì vậy?" Cái kia thổ phỉ nhìn về phía Nhị Cẩu, một mặt khinh thường. "Nhìn xem không được sao? Đây đều là chúng ta trại." Nhị Cẩu lớn tiếng phản bác. "Ta nhìn tiểu tử ngươi chính là muốn chết." Tiếp theo, tên kia công tinh quán nguyên thổ phỉ trực tiếp một tay lấy Nhị Cẩu cho xoay bắt giữ lấy Trần đại hồ tử trước mặt. "Nhị Cẩu." Trương Ngũ gia thấy thế, vội vàng tiến lên muốn đem Nhị Cẩu cấp cứu bên dưới. Có thể Trương Ngũ gia vừa mới tới gần, trực tiếp bị tên kia thổ phỉ cho đẩy lên một bên, đồng thời mặt khác mấy tên thổ phỉ cũng nắm trên cương đao trước, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Ngũ gia mấy tên trại sơn dân tiến lên, đem Trương Ngũ gia cho dịu dắt đứng lên. "Trương Ngũ gia, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, lại tìm 30 cân tinh quán nguyên thạch đầu đổi tiểu tử này, 3 ngày sau không giao ra được, hắn liền sẽ chết." Trần đại hồ tử nói xong, trực tiếp ra hiệu thủ hạ đem Nhị Cẩu cho áp tại trên lưng ngựa. Tiếp theo, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Trương Ngũ gia cùng Thạch trưởng lão nhìn xem Trần đại hồ tử mang người rời đi, lửa giận trong lòng cùng cảm giác bất lực đan vào một chỗ. "Ngũ gia, Nhị Cẩu cứ như vậy bị bắt đi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Một tên thanh niên lo lắng hỏi. Hô, Trương Ngũ gia hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ngoan lệ, "Chúng ta không có khả năng cứ như vậy khuất phục tại Trần đại hồ tử dâm uy, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Nhị Cẩu." Thạch trưởng lão nhẹ gật đầu, "Không sai, chúng ta thạch đầu trại mặc dù ít người, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt, ta sẽ liên lạc trại khác, xem bọn hắn có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta." Trương Ngũ gia gật gật đầu, đối với đoàn kết mới có lực lượng. "Đúng rồi, lão Trương, ngươi lại đi phụ cận trên núi nhìn xem, có thể hay không tìm chút tinh quán nguyên, chuẩn bị hậu hoạn." Thạch trưởng lão phân phó nói. "Là." Trương Ngũ gia gật gật đầu, sau đó hai người chia ra hành động. Trương Ngũ gia mang theo một nhóm trong trại thanh tráng niên tìm kiếm tinh quán nguyên, mà Thạch trưởng lão thì đi bái phòng trại khác trưởng lão, nhìn có thể hay không cung cấp trợ giúp. Tại một bên khác, Cố Thịnh vẫn tại Thần Sơn trong cái khe. Chính hắn cũng không biết qua bao lâu, tại tu tập một hồi tầm nguyên thiên thư bên trên pháp môn sau, Cố Thịnh cảm giác mình thần thức thăm dò năng lực mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng khi Cố Thịnh muốn tiến một bước đột phá thăm dò năng lực đồng sự, lại phát hiện làm sao cũng không đột phá nổi bình cảnh này.